Chương 4237, huyết mạch cường đại. Chương 4237, huyết mạch cường đại, ta cũng không biết. Tần Minh nói, hắn nhớ kỹ trước kia giống như nói với Tống Triều Vận, trên người ngươi huyết mạch rất cường đại. Tống Triều Vận giọng nói vô cùng hắn khẳng định nói, nếu là có thể hoàn toàn phát huy ra, ngươi võ đạo thực lực có một cái bay vọt về chất. Tần Minh trước kia xác thực nói qua với nàng, lại thêm Tần Minh là từ thế giới khác đến chí tôn thế giới, như vậy hắn không biết mình huyết mạch đến cùng có cái gì bí mật, cái này rất bình thường rồi. Phải biết trừ chí tôn thế giới bên ngoài, thế giới khác tối cao cảnh giới võ đạo cũng chỉ có chân long cảnh. Cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh, không có năng lực nghiên cứu huyết mạch. Cho nên thế giới khác đối với huyết mạch hiểu rõ đều vô cùng phiến diện. Coi như tại chí tôn thế giới, liên quan với huyết mạch nghiên cứu cũng là cơ mật nhất, cũng chỉ có những cái kia thế lực đứng đầu mới có năng lực nghiên cứu. Muốn biết tấu triệt, có lẽ chỉ có chí tôn gia tộc mới có phương diện này ghi chép tỉ mỉ. Nàng mặc dù là Tống gia người thừa kế, có thể Tống gia đối với huyết mạch hiểu rõ cũng không nhiều. Nàng chỉ biết là huyết mạch càng là cường đại, võ giả muốn phát huy ra nó năng lực, liền cần càng là cường đại thân thể mới có thể gánh chịu. Trong cơ thể nàng chí tôn huyết mạch, chỉ có chờ đến nàng cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh về sau, mới có thể phát huy ra vốn có uy lực. Chí tôn huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, hắn hiện tại không có cách nào sử dụng. Nếu là có thể sử dụng, lấy chí tôn huyết mạch, dù là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chiến thắng 3 cái trở lên cùng cấp võ giả bình thường dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu không trọng yếu, chỉ là dựa vào huyết mạch chiến đấu, cái này cùng phế vật không có gì khác nhau. Lại nói, coi như nắm giữ chí tôn huyết mạch, cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thể xem như đòn sát thủ. Tần Minh khẽ gật đầu, hắn biết, Tống Triều Vận trên thân chí tôn huyết mạch không có phát huy tác dụng, nếu là có thể hoàn toàn sử dụng, Tống Triều Vận thực lực không có khả năng so võ giả bình thường còn kém. Cửa triệt để mở, hai người tiếp tục đi tới. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là một đầu dài trường hành lang, mà cuối hành lang là vài cái gian phòng cực lớn, cửa gian phòng là cực kỳ dày đặc cửa kim loại. Tần Minh đi qua, thử đem trên thân máu tươi khắc ở trên cửa, nhưng lúc này đây ngoài dự liệu, cửa cũng không có bị mở ra. Nhưng là Tần Minh có thể cảm giác được, trên cửa cấm chế đã biến mất. Hắn thử nghiệm dùng sức đẩy, cửa mở ra, một chút khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khôi lỗi thực lực cao có thấp có, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một cái ao. Tần Minh có thể rất xa nhìn thấy, trong hồ bày đầy hắc thạch, những thứ này hắc thạch phẩm cấp, thình lình đạt đến lục phẩm. Trên đá đen lực lượng đang chậm rãi biến mất, một chút khôi lỗi đem trong hồ lực lượng hoàn toàn biến mất hắc thạch lấy ra, lại có một đám khôi lỗi từ khác bên trong gian phòng xuất hiện, bọn hắn dùng rổ chứa một chút hắc thạch, đem những thứ này hắc thạch đổ vào trong ao. Tần Minh, những khôi lỗi này giống như cùng phía ngoài khôi lỗi không giống nhau lắm. Tống Triều Vận cẩn thận nói, những khôi lỗi này màu sắc, phần lớn đều là đồng tao sắc, khí thế trên người rất mạnh, cho nàng rất nặng cảm giác áp bách. Cái này cùng phía ngoài ngọc khôi lỗi hoàn toàn khác biệt, phía ngoài ngọc khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng là không có cảm giác áp bách lớn như thế. Cũng bởi vậy, mặc dù chung quanh có một đám thực lực vượt qua nàng ngọc khôi lỗi, nhưng bọn hắn còn dám nên ngang đi tới. Ừm. Tần Minh gật đầu, trầm giọng nói, ta tại trên người bọn họ cảm thấy sắc cơ. Duy nhất may mắn là, bọn hắn thực lực hẳn là so với ta chênh lệch. Ừm. Ít nhất phía ngoài cùng khôi lỗi, thực lực so với ta chênh lệch. Chương 4238, cùng khôi lỗi chiến đấu. Chương 4238, cùng khôi lỗi chiến đấu đang nói, khôi lỗi phát hiện hai cái khách không mời mà đến. Phía ngoài nhất hai cỗ màu đồng khôi lỗi hướng phía Tần Minh mà đến. Bọn hắn không có sử dụng binh khí, cũng không có tập hợp tất cả khôi lỗi đối với Tần Minh phát động công kích, mà là hai cỗ khôi lỗi đơn độc xuất hiện. Nếu là bọn họ toàn bộ đột kích, Tần Minh khẳng định mang theo Tống Triều Vận xoay người chạy. Nhưng chỉ có hai cỗ, Tần Minh cũng không có trước tiên chạy trốn. Hắn muốn thử dò xét một cái những khôi lỗi này sức chiến đấu. Nói thật, hắn đối với khôi lỗi rất hiếu kỳ, khôi lỗi thuật gần như đã tuyệt tích, nếu không phải nghe Tống Triều Vận nhắc lên, hắn đều không biết khôi lỗi thuật vẫn còn lịch sử huy hoàng. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, đoán chừng thời gian rất lâu, hắn đều sẽ không gặp phải khôi lỗi. Nghe Tống Triều Vận nói, Hạo Thiên Thành là không có khôi lỗi. Đến hay lắm. Nhìn xem khôi lỗi đối với chính mình một trước một sau vào tới, Tần Minh đem liệt diễm mang theo trên tay, hung hăng một quyền hướng về phía trước nhất khôi lỗi đánh tới. Những khôi lỗi này đều không có sử dụng binh khí, mặc dù nhìn qua thực lực so phía ngoài ngọc khôi lỗi chênh lệch, nhưng là bọn chúng tính linh hoạt, nếu so với phía ngoài ngọc khôi lỗi mạnh hơn không chỉ một bậc. Chỉ có một ít khôi lỗi đang bận rộn, đại bộ phận khôi lỗi cũng đứng ở nơi đó thủ vệ cái ao này. Mà hai cái này khôi lỗi đang thủ vệ tại ao bên cạnh, phát hiện dị dạng, liền không nói một lời lao đến. Tần Minh chưa thấy qua khôi lỗi nói chuyện, xem bọn hắn trên mặt miệng, tựa hồ cũng không thể mở miệng, cũng không biết bọn chúng là như thế nào hợp tác. Và anh, Tần Minh liệt diễm phát ra chói mắt hỏa diễm, cùng cái này đồng thao sắc khôi lỗi đụng vào nhau, tương giao chỗ phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tần Minh không có sử dụng phong hỏa đạo, nhưng hắn thực lực cường đại, trực tiếp đem cái này đồng thao sắc khôi lỗi đánh lui. Chỉ là cũng không phải là một cái khôi lỗi, mà là hai khôi lỗi đồng thời công kích, bọn chúng phối hợp cực tốt. Tại Tần Minh vừa mới ra quyền, lực mới chưa sinh chi trước, mặt khác một bộ khôi lỗi thừa cơ công kích bộ ngực hắn. Bành! Tần Minh chỉ có thể bị động ngăn trở khôi lỗi này công kích, lúc trước hắn coi là ngăn trở về sau hắn liền có thể xuất thủ lần nữa công kích. Lại không có thể nghĩ đến, một cái khác khôi lỗi lại lấn người mà lên, phối hợp với cùng một chỗ đối với hắn phát động công kích. Mà lại công kích cực kỳ quả quyết, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, phản phất sớm đã dự liệu được hắn sẽ ngăn cản. Tần Minh chỉ có thể tiếp tục ngăn cản, có thể càng là ngăn cản, hắn thì càng bị động, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Ba ba ba, liên tiếp công kích, để cho Tần Minh liên tiếp lùi lại, sơ ý một chút, trong ngực một chiêu. Tần Minh biết không thể tiếp tục như vậy nữa, thế là không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lui ra gian phòng. Nhìn thấy Tần Minh ra ngoài, Khôi Lỗi cũng không có thừa cơ công kích, mà là lung lay đầu, đi về phía cái bọc kia đầy hắc thạch ao. Từ trong đó lấy một khỏa hắc thạch, đặt ở tự mình cong sống lưng chỗ. Tần Minh có thể thấy rõ ràng, chỗ lưng có mấy khỏa màu sắc sâu cạn không đồng nhất hắc thạch, để vào một khỏa về sau, Khôi Lỗi đem trong đó màu sắc nhất nồng cạn một khỏa hắc thạch lấy ra ngoài, nhét vào trong hồ. Rồi sau đó Khôi Lỗi lại lay động đứng ở ao phụ cận, đứng ở nơi đó đứng im bất động. Ở bên cạnh nó một chút Khôi Lỗi vẫn còn tiếp tục bận rộn, phản phất chuyện mới vừa phát sinh, bọn chúng căn bản không có phát giác. Mà trên thực tế Tần Minh mới vừa cùng hai cố Khôi Lỗi thanh âm chiến đấu cực lớn, tuyệt đối bị bọn hắn chú ý tới. Thật mạnh. Tống Triều vận ánh mắt nhìn chằm chằm Khôi Lỗi, kinh thán không thôi. Khôi Lỗi này thực lực, cường đại đến mức có chút thái quá, để cho người ta khó có thể tin. Chương 4239, cường đại Khôi Lỗi chương 4239, cường đại Khôi Lỗi Tần Minh võ đạo thực lực mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng là kiến thức qua. Tần Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền xem như đồng dạng thực lực võ giả cùng hắn chiến đấu, Tần Minh một người đối chiến ba cái, cuối cùng nhất thắng nhất định là Tần Minh. Tần Minh trước đó đã từng nói qua, thực lực những Khôi Lỗi này hẳn là kém hắn, có thể cuối cùng nhất chiến đấu, hai cố Khôi Lỗi liền đánh bại Tần Minh. Không chỉ như thế, vừa mới chiến đấu, Tống Triều vận toàn bộ hành trình quan sát, cái kia cố quả quyết là võ giả bọn họ hoàn toàn không làm được. Chiến đấu rõ ràng lưu loát, phản phất chính là vì chiến đấu mà sinh. Tần Minh. Tống Triều vận ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, chỉ thấy Tần Minh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mặt đám Khôi Lỗi. Thật sự rất mạnh. Tần Minh gật đầu, tán thán nói, không nghĩ tới, ta coi là bọn chúng thực lực so với ta kém một chút, đừng nói hai cố cùng một chỗ, cho dù là ba bộ, thậm chí là bốn cố Khôi Lỗi cùng lúc lên, ta đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Không nghĩ tới cuối cùng bại lui chính là ta, đây còn là bởi vì thực lực của ta chiếm ưu thế, nếu là thực lực không chiếm ưu, cho dù là một đối một, ta cũng không nhất định có thể thắng. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn đã đạt đến không thuộc về mình tình cảnh, nếu không phải biết bọn họ là Khôi Lỗi, ta còn tưởng rằng là một cái quanh năm tại bên bờ sinh tử du tẩu, chuyên môn rèn luyện võ đạo võ giả. Bọn chúng không có sử dụng bất kỳ công kích nào đạo nguyên kỹ, sử dụng đều là đơn giản kỹ xảo giết người, đơn giản đến cực hạn. Tần Minh đối với Khôi Lỗi này kỹ xảo chiến đấu tán thưởng không thôi. Cho tới nay, Tần Minh đều không có đụng phải kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú võ giả. Hắn đã trải qua vô số sinh tử chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dung nhập cốt thủy, đối với chiến đấu thân thể đã sớm thích ứng, căn bản không cần động não, thân thể một cách tự nhiên liền sẽ phát động có lợi nhất công kích. Tần Minh lấy này làm ngạo, đụng phải thực lực và hắn tương đối võ giả, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đều có thể tùy tiện thủ thắng, mà còn địch nhân ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Lúc trước Tần Minh coi là kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã cực mạnh rồi, phương diện này so với hắn lợi hại, khẳng định chỉ có những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lao yêu quái. Thật không nghĩ đến, những Khôi Lỗi này năng lực chiến đấu, thế mà so với hắn mạnh hơn, mà lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mới vừa cùng Khôi Lỗi chiến đấu một trận, Tần Minh chỉ có một cảm giác, bọn họ là làm chiến đấu mà sinh. Nếu là đồng dạng thực lực, hắn đánh không lại bất cứ một bộ Khôi Lỗi. Đương nhiên, đây cũng là chỉ là liều chiến đấu kỹ đúng dịp, nếu là tính cả phong hòa đạo, những Khôi Lỗi này còn lâu mới là đối thủ của hắn. Khôi Lỗi có phải hay không thể sử dụng đạo nguyên kỹ? Tần Minh tò mò hỏi. Ừm. Tống Triều vận gật đầu, lại lắc đầu, bình thường Khôi Lỗi cũng không thể sử dụng đạo nguyên kỹ, bất quá. Bất quá cái gì? Tần Minh hiếu kỳ, chẳng lẽ còn có Khôi Lỗi có thể sử dụng đạo nguyên kỹ? Khôi Lỗi nói trắng ra là một kiện tử vật thế nào khả năng có thể sử dụng đạo nguyên kỹ đây? Đạo là cần võ giả lĩnh ngộ, mà lại thiên phú không đủ võ giả, lĩnh ngộ phức tạp không gì sánh được nói, vô cùng khó khăn. Coi như thiên phú đầy đủ, võ giả muốn ngộ đạo cũng cần ngộ đạo đan trợ giúp. Đạo vận thế nào có thể là Khôi Lỗi có thể nắm giữ? Tần Minh vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật sự có Khôi Lỗi có thể sử dụng đạo. Đối với cái này Tần Minh rất hiếu kỳ, Khôi Lỗi là như thế nào sử dụng đạo? Nó có thể hay không tiếp tục ngộ đạo, tăng cường chính mình thực lực? Nếu là Khôi Lỗi có thể ngộ đạo, đó cùng chân nhân có cái gì khác nhau? Chẳng phải là có Khôi Lỗi sư có thể sáng tạo sinh mệnh rồi? Sáng tạo sinh mệnh năng lực, đoán chừng ngay cả cường giả chí tôn đều không có. Chương 4240, cực hạn chương 4240, cực hạn nhấc lên Khôi Lỗi ngộ đạo, Tống Triều vận biểu lộ dần dần nghiêm túc. Khôi Lỗi thuật không giống luyện đan sư, rèn thuật, Khôi Lỗi thuật là có cực hạn, mà lại có lẽ là trước kia, Khôi Lỗi thuật phát triển đến cực hạn, vào không thể vào. Cao Minh đi nữa Khôi Lỗi sư, cũng chế tạo không xuất thần thú cấp Khôi Lỗi. Tống Triều vận trầm giọng nói, Khôi Lỗi thuật có cực hạn, chế tạo không xuất thần thú cấp Khôi Lỗi. Tần Minh sững sờ, nghĩ đến như Khôi Lỗi sư có thể chế tạo thần thú cấp Khôi Lỗi, loại kia đáng sợ tình hình, Tần Minh liền không rét mà run. Khôi Lỗi mạnh bao nhiêu, Tần Minh vừa mới kiến thức. Đây chỉ là chân long cấp Khôi Lỗi, năng lực chiến đấu liền so tuyệt đại đa số võ giả bình thường mạnh hơn. Mà lại nó không biết mỏi mệt, không biết sợ hãi, nếu là ở Khôi Lỗi sư chỉ huy, nhất định là dũng cảm tiến tới. Muốn ngăn cản Khôi Lỗi đại quân, thực lực ít nhất phải là Khôi Lỗi cấp 3 mới có thể ngăn cản tới. Đây vẫn chỉ là chân long cấp Khôi Lỗi, nếu là thần thú cấp Khôi Lỗi. Tần Minh vừa nghĩ tới phô thiên cái địa thần thú cấp Khôi Lỗi, nội tâm liền không rét mà run. Toàn bộ chí tôn thế giới, có bao nhiêu thần thú cấp cường giả? Tần Minh không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đây là chí tôn thế giới vô số năm tích lũy. Mỗi một cái thần thú cấp trưởng thành, cần vật khí, thiên phú vân vân một hệ liệt điều kiện, cuối cùng mới may mắn trở thành thần thú cấp cường giả, hùng bá một phương. Dù là được người xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Tần Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối, chính hắn có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Hắn không biết con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn. Tần Minh chỉ có thể cố gắng nữa, tự tin đi nữa, dù là con đường phía trước có lại thêm khó khăn, cũng không ngăn cản được hắn. Tần Minh đã có thể tưởng tượng, cảnh giới võ đạo đột phá đến thần thú cảnh, tuyệt đối cực kỳ khó khăn, khẳng định có rất nhiều ma luyện. Nhưng lại như khôi lỗi sư có thể chế tạo thần thú cấp khôi lỗi đây. Tựa như luyện đan, Tần Minh hắn nếu là cảnh giới võ đạo đạt tới thần thú cảnh giới, khẳng định có thể luyện chế đại lượng thần thú cấp bậc đan dược. Dù là luyện chế khôi lỗi, khẳng định không có luyện đan đơn giản như vậy, luyện chế thần thú cấp khôi lỗi, tài liệu khẳng định rất khó chiếm được. Nhưng Tần Minh tin tưởng, thần thú cấp khôi lỗi sư chắc chắn có thể chế tạo đại lượng thần thú cấp khôi lỗi. Chỉ cần thành công một lần, lấy thần thú cấp khôi lỗi sư cường đại, lại chân quý tài liệu, hắn đều có thể làm ra. Nếu thật có thể chế tạo thần thú cấp khôi lỗi, như vậy bất kể là trận pháp sư hay là luyện đan sư, thợ rèn, đều xa xa không có khôi lỗi sư thân phận địa vị cao. Nói trắng ra là, luyện đan sư luyện chế đan dược, vì để thăng võ giả thực lực, đây là luyện đan sư tác dụng lớn nhất. Bất kể là trận pháp sư, vẫn là thợ rèn, kỳ thật cùng luyện đan sư không có bản chất khác nhau. Nhưng nếu là khôi lỗi sư có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp chế tạo thần thú cấp khôi lỗi, chỗ nào còn cần trận pháp sư, thợ rèn? Toàn bộ chí tôn thế giới, đoán chừng lấy trở thành khôi lỗi sư làm đỉnh. Toàn bộ chí tôn thế giới, sớm đã bị khôi lỗi sư thống trị. Mà trên thực tế tình huống lại là, khôi lỗi thuật xuất hiện đứt gãy, rất ít gặp đến khôi lỗi sư, phảng phất mai danh nhận tích. Khôi lỗi sư sở dĩ chế tạo không xuất thần thú cấp khôi lỗi, là bởi vì đạo. Tống Triều Vận giải thích tiếp nói, ánh mắt nàng nhìn hướng bên trong căn phòng khôi lỗi, những khôi lỗi này cũng không thể sử dụng đạo, bọn hắn lực lượng nguồn suối là hắc thạch, không có hắc thạch, bọn hắn chính là một đống phá đồng sắt vụn. Đương nhiên, cao siêu khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý. Khôi lỗi thực lực phổ biến so võ giả bình thường phải cường đại. Chỉ là khuyết điểm lớn nhất chính là cực kỳ hao phí hắc thạch, cho dù là tại khôi lỗi thuật hưng thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có tương đối cường đại thế lực mới có tư cách sử dụng khôi lỗi. Chương 4241, dung nhập khôi lỗi chương 4241, dung nhập khôi lỗi càng là cường đại khôi lỗi, cần hắc thạch phẩm cấp càng cao. Mà cho dù là phẩm cấp cao nhất cựu phẩm hắc thạch, cũng không có biện pháp gánh chịu thần thú cảnh thực lực. Thần thú cảnh cường đại nhất cũng không phải là nguyên lực, cũng không phải thân thể, mà là huyết mạch trong cơ thể cùng đạo. Huyết mạch cùng đạo là võ giả căn cơ, khôi lỗi có thể thông qua tài liệu chân quý bù đắp, nhưng là cường đại tới đâu tài liệu, cũng gánh chịu không được thần thú cảnh lực lượng. Tống Triều Vận chậm rãi nói, làm Tần Minh giảng giải khôi lỗi thuật tính hạn chế. Thì ra là thế. Tần Minh rồi nhưng gật đầu. Thần thú cảnh võ giả mạnh bao nhiêu, mặc dù Tần Minh gặp qua, nhưng là có thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy thế gian này tất cả tài liệu đều không thể tại khôi lỗi không nắm giữ đạo dưới tình huống, nắm giữ thần thú cảnh thực lực. Bất quá, Tống Triều Vận vừa mới nói, cũng không phải là tất cả khôi lỗi cũng không thể nắm giữ đạo. Tựa hồ có ngoại lệ. Tống Triều Vận không có thừa nước đục thả câu, chỉ là ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều, khôi lỗi thuật đạt tới bình cảnh về sau, vô số thiên tài khôi lỗi sư nghĩ hết các loại biện pháp muốn đột phá bình cảnh. Vô số khôi lỗi sư trước buộc hậu kế nghiên cứu đều thất bại, nhưng cuối cùng có một cái điên cuồng khôi lỗi sư, sát thực lấy cực kỳ cực đoan phương pháp, cuối cùng chế tạo ra một bộ có thể sử dụng đạo thần thú cấp khôi lỗi. Biện pháp gì? Tần Minh hiếu kỳ. Nếu là nghiên cứu ra phương pháp, hiện tại khôi lỗi thuật không nên cô đơn, hẳn là cực kỳ hưng thịnh mới đúng. Đem bản thân dung nhập khôi lỗi. Tống Triều Vận sắc mặt phức tạp, khôi lỗi sở dĩ không thể ngộ đạo, nguyên nhân trọng yếu nhất là nó không có linh hồn, nó chỉ là một kiện tử vật. Khôi lỗi sư không có khả năng ban cho khôi lỗi linh hồn, lĩnh hội khôi lỗi sư chế tạo không ra. Chỉ có một biện pháp, đem từ bên ngoài đến linh hồn dung nhập trong đó. Thế là khôi lỗi sư liền đem chính mình linh hồn dung nhập vào khôi lỗi bên trong. Tần Minh vừa nghĩ tới vứt bỏ thân thể của mình, từ đây lấy khôi lỗi sinh hoạt, trên thân liền nổi da gà lên. Khôi lỗi là không có cảm giác, tinh xảo đến đâu khôi lỗi cũng không có khả năng giống người, có cực hạn cảm giác nhạy cảm. Khôi lỗi chỉ có thể dùng thủ pháp cao siêu, ban cho nó nhất định thính giác cùng thị giác. Nhưng là cảm giác này khẳng định cùng nhân loại khác biệt, thậm chí hoàn toàn không thể đánh đồng. Có thể nói đem bản thân dung hợp khôi lỗi, chính mình liền tương đương với biến thành một khối đá. Ngẫm lại đều cảm giác điên cuồng, nếu không phải ép không có biện pháp, nghĩ đến khôi lỗi sư sẽ không làm loại chuyện này. Có thể nghĩ, ngay lúc đó khôi lỗi sư có bao nhiêu sao sự bất đắc dĩ. Tần Minh vừa nghĩ tới, chính mình đang đạo, nếu là chỉ có thể ngừng bước với thánh thú cảnh giới, khẳng định cũng biết cực kỳ tiếc nuối, liều mạng muốn đột phá. Nếu là có thể nhìn thấy con đường phía trước còn tốt, ít nhất có một cái nỗ lực phương hướng, mình không thể đột phá, chỉ có thể tự trách mình thiên phú không đủ. Nhưng là một chút khôi lỗi sư, rõ ràng thiên phú đã đầy đủ, nhưng là cũng bởi vì khôi lỗi tự thân tiếng vang, mà để cho khôi lỗi thuật không đột phá nổi, có thể sẽ đem bọn hắn bức điên. Cái này cũng không tính cái gì. Tống Triều Vận lắc đầu, tiếp tục nói, nếu chỉ là vì chế tạo một bộ thần thú cấp khôi lỗi, lấy thân tuấn đạo, ngược lại đáng giá bội phục. Nhưng ngươi phải biết, một vị thánh thú cảnh võ giả linh hồn, cùng thần thú cảnh linh hồn xa xa không thể đánh đồng. Chỉ có một biện pháp, hoặc là bản thân liền là thần thú cảnh giới, là dùng võ đạo đột phá đến thần thú cảnh giới, lại hy sinh chính mình, luyện chế một bộ thần thú cấp khôi lỗi. Hoặc là giết chết vô số sinh linh, lấy bọn hắn làm tế phẩm, cưỡng ép dung nhập vào khôi lỗi ở bên trong, chế tạo thần thú cấp khôi lỗi. Chương 4242, cuối cùng xuống dốc chương 4242, cuối cùng xuống dốc nghe vậy, Tần Minh trầm mặc. Trước đó hắn còn có chút đáng thương vị kia lấy thân dung nhập khôi lỗi sư, bây giờ lại là hiểu được, đối phương là giết vô số người vô tội, mới thành công đem mình dung nhập vào khôi lỗi bên trong. Người như vậy, không đáng thông cảm, mà lại nếu là gặp được, tất nhiên chu diện. Vì bản thân tư dục, giết chết vô số võ giả, vị này khôi lỗi sư đã điên rồi. Mà lại thông qua hiến tế phương thức, giết chết vô số sinh linh, cuối cùng để cho mình thần hồn thuế biến, thành công dung nhập vào khôi lỗi ở bên trong, hắn hay là hắn chính mình sao? Không phải là của mình, vĩnh viễn không phải là của mình, giết chết vô số sinh linh, thần hồn của bọn hắn cũng không thể cho mình sử dụng. Cưỡng ép dung nhập, sẽ chỉ hình thành một cái tân thần hồn, đã bị mất chính mình. Sau đó hắn ra sao? Tần Minh hỏi. Hắn giết chết vô số sinh linh, đã bị từng cái thành trì truy nã. Tống Triều Vận chậm rãi nói, nhưng không thể không nói hắn là một thiên tài, bất kể là tại khôi lỗi thuật bên trên, vẫn còn là võ đạo. Lấy hắn thực lực cường đại dung nhập khôi lỗi, lại thêm cảm giác không thấy đau đớn cùng sợ hãi, hắn võ đạo thực lực đã không phải là thần thú cảnh cường giả có thể so sánh rồi. Bởi vì là cưỡng ép dung nhập những sinh linh khác thần hồn, hắn trở nên có chút điên điên cùng cùng. Không chỉ như thế, hắn thị sát tính cách chẳng những không có bởi vì đã đặt thành mục tiêu mà có chỗ thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vì giết người mà giết người, hắn triệt để điên rồi. Bỏ ra hai vị thần thú cảnh cường giả cùng một tòa thành trì sinh linh làm mồi dụ, cuối cùng mới giết chết hắn. Hai vị thần thú cảnh cường giả cùng một tòa thành trì sinh linh. Thần Minh tặc lưỡi. Võ giả này võ đạo thiên phú sắc thực mạnh, lại có thể dựa vào khôi lỗi chi thần giết chết hai vị thần thú cảnh cường giả. Tần Minh suy đoán, lấy thiên phú như vậy, coi như hắn không có dung nhập khôi lỗi, kiên trì tu luyện võ đạo, cuối cùng hẳn là cũng có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Đáng tiếc hắn mê muội rồi. Từ vậy sau này, mặc dù vẫn còn khôi lỗi sư muốn đột phá bình cảnh bền chắc không thể phá được, có thể rốt cuộc không có làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này. Tống Triều Vận chậm rãi nói, khôi lỗi thuật là thế nào xa suốt? Tần Minh tò mò hỏi, ta cũng không biết. Tống Triều Vận lắc đầu nói, khôi lỗi nhất đạo. Cứ như vậy thời gian dần qua xa suốt, chuẩn xác mà nói pháp không có, ngược lại là có rất nhiều người đối với khôi lỗi một đạo xuống dốc có suy đoán. Có người nói khôi lỗi một đạo sở dĩ cô đơn, cùng ấn tông có quan hệ. Có người nói khôi lỗi nhất đạo cuối cùng có khôi lỗi sư giải khai bình cảnh, mà lại là lấy phương thức của mình đột phá bình cảnh, nhưng là chạm đến chí tôn lĩnh vực, bị phong sát. Các loại suy đoán đều có, nhưng không có người nào có chứng cứ xác thực, tóm lại một chút, theo ấn tông tiêu vong, khôi lỗi chuyển thừa càng ngày càng ít, cuối cùng tại chí tôn thế giới triệt để thành tiểu chúng. Tần Minh nghe vậy, có chút thở dài. Khôi lỗi nhất đạo hắn có thể cảm giác được, cùng đan đạo cũng là bác đại tinh thông. Khôi lỗi một đạo phải có biện pháp có thể đột phá đến thần thú cảnh giới, chỉ là khôi lỗi sư bọn họ tạm thời không có tìm được mà thôi. Có lẽ đi đến đỉnh phong khôi lỗi sư cũng là như hắn ý tưởng như vậy, cho nên mới trước phó về sau kế nghiên cứu, muốn tìm được phương pháp đột phá. Nghe Tống Triều Vận giới thiệu xong khôi lỗi, Tần Minh tâm tư một lần nữa đặt ở bên trong gian phòng. Cũng may mặc dù Tần Minh chiến đấu thất bại, nhưng khôi lỗi cũng không có đuổi theo ra tới. Nhìn xem vây quanh trong hồ tầng ba tầng ngoài khôi lỗi, Tần Minh có chút không hiểu. Tại sao có một đoàn khôi lỗi muốn đợi ở chỗ này đây? Chương 4243, một quả trứng. Chương 4243, một quả trứng. Toàn bộ cung điện, Tần Minh tất cả nhìn thấy khôi lỗi đều phát huy chính nó tác dụng. Có khôi lỗi là sửa chữa cung điện, bảo trì cung điện sạch sẽ. Có là bảo dưỡng vườn hoa, làm cung điện chủ người từ đầu tới cuối duy trì vườn hoa hoa tươi nở rộ. Mà ở trong đó khôi lỗi khẳng định cũng có tác dụng của nó. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía cái kia bị bọn chúng vây quanh ở trung tâm ao, bên trong chứa hắc thạch. Ban đầu Tần Minh cảm thấy những thứ này hắc thạch hẳn là cho cung điện khôi lỗi sử dụng. Có thể lại nghĩ một chút, có chút không đúng. Tại sao trong hồ hắc thạch năng lượng sẽ tự mình biến mất? Cần khôi lỗi thỉnh thoảng ở trong ao rót vào mới hắc thạch. Tần Minh nhãn lực rất mạnh, nhìn qua tầng tầng khôi lỗi thân ảnh, hắn phát hiện một chỗ không giống bình thường. Tống Triều Vận ngươi xem một chút, trong hồ ở giữa có phải hay không có một quả màu trắng? Trứng. Tần Minh hướng bên cạnh Tống Triều Vận hỏi. Ừm. Trứng. Tống Triều Vận tò mò nhìn về phía trong hồ ở giữa, đi qua nàng cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm tới Tần Minh nói quả kia trứng. Cái kia hẳn là một quả trứng. Chẳng lẽ trong hồ hắc thạch đều là vì quả này trứng chuẩn bị? Nhìn xem những khôi lỗi kia tại hướng trong ao đổ vào hắc thạch, Tống Triều Vận đột nhiên kịp phản ứng, Tần Minh có chút không đúng, nếu là ao hắc thạch này đều là vì quả trứng này chuẩn bị, như vậy chẳng phải là nói những thứ này hắc thạch lực lượng đều bị quả này trứng hấp thu? Đây chính là lục phẩm hắc thạch, mà lại qua vô số năm, cái này trứng có lớn như vậy năng lực hấp thu nhiều như vậy hắc thạch sao? Mặc dù hắc thạch chân quý, mỗi cái võ giả đều muốn, nhưng là cũng không phải nói võ giả muốn hấp thu bao nhiêu hắc thạch đều được. Võ giả cũng không thể tiếp nhận sức mạnh vô cùng vô tận, cho nên dù là đem hắc thạch chồng chất như núi, mở rộng để cho võ giả hấp thu, võ giả duy nhất một lần hấp thu hắc thạch số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nơi này chính là lục phẩm hắc thạch, một vị chân long cảnh cường giả, cho dù là đã đem trong cơ thể khí huyết chi lực dụng quang, cũng không có khả năng tiêu hao hết dù là một khỏa lục phẩm hắc thạch lực lượng. Nhưng là cứ như vậy một hồi, Tống Triều Vận liền thấy lại có khôi lỗi đem hắc thạch đổ vào trong hồ, mà còn đem chống không không thể số lượng hắc thạch đều nhặt được xuất hiện. Nói cách khác, nơi này có cái nào đó đồ vật, một mực tại hấp thu trong hồ hắc thạch lực lượng. Duy nhất cảm thấy quái dị là quả này trứng, nếu thật là quả này trứng tại hấp thu, như vậy quả này trứng lai lịch tuyệt đối phi phàm. Tần Minh, ngươi nói cung điện này chủ nhân có bao nhiêu hắc thạch, chẳng lẽ vô số năm đi qua, những khôi lỗi này cứ như vậy một mực hướng trong hồ ngược lại hắc thạch sao? Đây chính là lục phẩm hắc thạch, không phải nhất phẩm. Tống Triều Vận khó có thể tin nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh gật đầu, tán thành Tống Triều Vận. Nhất phẩm hắc thạch giá trị không cao, coi như trồng chất như núi, đối với rất nhiều cường giả mà nói, đều không đáng phải xem một cái. Thành thu cảnh võ giả hấp thu nhất phẩm hắc thạch, tốc độ quá chậm, trò chuyện thắng với không. Chỉ có tam phẩm trở lên hắc thạch, đối bọn hắn mới có hơi tác dụng. Cũng bởi vậy nhất phẩm hắc thạch giá trị rất thấp, chỉ có chân long cảnh giới, thậm chí chỉ có long cảnh võ giả mới có thể dùng. Bình thường tại trong thành trì giao dịch, đều sử dụng tam phẩm trở lên hắc thạch. Nhất phẩm, cùng nhị phẩm hắc thạch, phần lớn dùng để làm một chút không quá quan trọng trận pháp năng lượng, hoặc là cho long cảnh võ giả tu luyện dùng. Nơi này chính là lục phẩm hắc thạch, cho thánh thú cảnh võ giả sử dụng, đều có chút xa xỉ, là thần thú cảnh cường giả thường ngày sử dụng hắc thạch. Cứ như vậy một vòng rổ đổ vào trong hồ, cứ như vậy tiêu hao, cung điện này chủ nhân cũng không tránh khỏi quá hào khí a. Chương 4244, trận pháp chương 4244, trận pháp chú ý tới cái này trong hồ màu trắng trứng không hề tầm thường, Tần Minh ánh mắt quét về phía trung quanh, nơi này bố trí rất kỳ lạ. Toàn bộ cung điện, Tần Minh có thể nhìn thấy khắp nơi đều là cực kỳ cân đối đồ hình, có lẽ là cung điện này chủ nhân thích loại phong cách này. Nhưng nơi này hoàn toàn khác biệt, đầu tiên nơi này có trụ cột, mỗi một cây trụ cột ít nhất cần 3 người vây quanh. Cái này cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, cung điện địa phương khác kiến tạo, không có bất kỳ cái gì một cây đột ngột cây cột, phía trên cung điện trần nhà, căn bản cũng không cần cột trụ chèo chống. Đối với cái này Tần Minh không hề cảm thấy kỳ quái, có không ít trận pháp đều có thể làm được, cung điện này bị trận pháp vây quanh, đơn giản dùng trận pháp chèo chống trần nhà, thực sự không khó khăn. Chỉ là cần tiêu tốn một chút hắc thạch mà thôi, lấy cung điện này chủ nhân giàu có, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này tiết kiệm. Cung điện bên ngoài cũng xác thực như thế, diện tích lớn kiến trúc đều không cần dùng cây cột chèo chống. Mà ở trong đó hoàn toàn khác biệt, kỳ quái nhất chính là những thứ này màu tím chèo chống trụ không đối xứng, 7-8 phần tùy ý trưng bày ở chỗ này. Trừ cái này ra, còn rất nhiều vật phẩm trang sức cũng là lộn xộn. Tần Minh trái xem phải xem, đều cảm thấy rất là không thích hợp. Nếu là ở địa phương khác nhìn thấy loại này bố cục, Tần Minh sẽ cảm thấy rất bình thường, dù sao không phải là ai cũng giảng cứu mỹ quan, càng sẽ không vì mỹ quan nghiêm ngặt đối với trang trí có yêu cầu hà khắc. Nhưng cung điện này khác biệt, từ tiến vào cung điện đến bây giờ, liền không có đụng phải như thế không cân đối trang trí. Này lại không phải là một cái trận pháp đặc biệt. Tần Minh suy đoán nói. Bên cạnh Tống Triều vẫn nghe vậy, đánh giá cẩn thận, ánh mắt cuối cùng nhất chắc chắn tại đó khỏa màu trắng trứng bên trên, đúng vậy, hẳn là trận pháp. Mà lại trận pháp này trung tâm ngay tại khỏa kia trứng bên trên. Tống Triều vẫn là thợ rèn, đối với trận pháp cũng có sự hiểu biết nhất định. Làm cho nàng bố trí một cái trận pháp, cái này có chút khó xử nàng, nhưng là làm cho nàng quan sát, nơi này là có phải có trận pháp, nàng còn có thể nhìn ra được. Nghe được đây đúng là một cái trận pháp, Tần Minh đối với trong hồ màu trắng trứng càng tò mò hơn. Bất quá muốn quan sát, nhất định phải tiến vào bên trong, mà những khôi lỗi này chặn bọn hắn đường đi. Đặc biệt là cái kia tới gần ao khôi lỗi, thực lực của bọn nó so ngoại vi khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều. Cũng may bọn chúng sẽ không cùng nhau tiến lên, cái này cho Tần Minh từng cái kích phá cơ hội. Tần Minh thử thăm dò bước vào gian phòng, hấp dẫn một cái đồng thau sắc khôi lỗi chú ý hắn phát hiện, những khôi lỗi này sẽ hay không lựa chọn ra tay, phán đoán căn cứ tựa hồ là khoảng cách. Nếu là tất cả khôi lỗi, phán định khoảng cách đều là giống nhau, như vậy cùng hắn cách ngắn nhất cố kia khôi lỗi, hẳn là sẽ bị hắn hấp dẫn, mà mặt khác khôi lỗi sẽ không động đậy. Tần Minh chậm rãi tiếp cận, một cái bất động khôi lỗi động, hắn mặt hướng Tần Minh, không hề do dự hướng phía hắn lao đến. Tần Minh cùng Tống Triều bận khẩn trương nhìn về phía mặt khác khôi lỗi, phát hiện bọn hắn không có bất kỳ cái gì động đậy, phản phất không có phát hiện Tần Minh cái này khách không mời mà đến. Đối với cái này, Tần Minh cùng Tống Triều vận đều thở dài một hơi. Mặc kệ cố này khôi lỗi mạnh bao nhiêu, nhưng nó thực lực hay là kém Tần Minh rất nhiều. Khôi lỗi rất mau tới đến Tần Minh trước mặt, Tần Minh vì không làm cho mặt khác khôi lỗi chú ý, lui về phía sau mấy bước. Phanh phanh. Tần Minh cùng khôi lỗi kịch liệt vật lộn, khôi lỗi kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có động tác dư thừa. Tần Minh kỹ xảo chiến đấu không bằng khôi lỗi, nhưng hắn võ đạo thực lực so khôi lỗi mạnh, ỷ vào ưu thế này, hắn vẫn là nhẹ nhõm chiến thắng khôi lỗi. Chương 4245, rèn luyện võ đạo kỹ xảo chương 4245, rèn luyện võ đạo kỹ xảo một quyền, hai quyền đánh vào trên thân khôi lỗi, đồng thao sắc khôi lỗi liên tục đã nhận lấy Tần Minh mang theo liệt diễm buồn một quyền, không có kêu thảm, cũng không có kinh khủng. Chỉ cần còn có thể động, khôi lỗi đều sẽ tìm kiếm nghị cách lên cùng Tần Minh chiến đấu. Tần Minh nắm đấm nặng bao nhiêu, cho dù là một tảng đá lớn, hắn đều có thể đánh nát. Nhưng chỉ là tại cái này đồng thao sắc trên thân khôi lỗi, lưu lại một đạo quyền ấn, cùng một cái lỗ khảm. Thật cứng rắn. Tần Minh cảm thán nói. Bị hắn đánh bại quyền khôi lỗi, mặc dù có thể động, nhưng là hành động tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Tại không có mặt khác khôi lỗi dưới sự trợ giúp, đánh bại khôi lỗi này cũng không khó. Tần Minh một quyền tiếp lấy một quyền đánh tại trên thân khôi lỗi, cuối cùng tại 20 quyền qua về sau, khôi lỗi mới ngưng hành động, triệt để hư hao. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ao bên cạnh, vô số khôi lỗi, nặng nề thở hào hẹn, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Muốn đem những khôi lỗi này đều đánh bại, cái này phải chờ tới thời điểm nào? Mà lại mỗi đánh bại một cái khôi lỗi, Tần Minh thể lực lãng phí rất nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ có thể sử dụng phong hỏa đạo mới có thể một quyền hiểu rõ những khôi lỗi này. Bất quá, Tần Minh nhớ tới trước đó cùng khôi lỗi chiến đấu, nhãn tình sáng lên, đối với bên cạnh Tống Triều Vận nói, "Tống Triều Vận, ta cảm thấy đem những khôi lỗi này bồi luyện là một kiện lựa chọn rất tốt. Khôi lỗi này kỹ xảo chiến đấu vượt qua ta, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa." Nghe vậy, Tống Triều Vận trong lòng hơi động. Nếu là có Tần Minh ở một bên chiếu khán, nàng và khôi lỗi chiến đấu, nhất định có thể cực nhanh ma luyện nàng kỹ xảo chiến đấu. Cùng Tần Minh đối luyện, giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá xa, mà lại Tần Minh cũng không có khả năng đối nàng có sát ý, mỗi một chiêu đều có lưu phóng đại dư địa. Võ giả muốn để cao sức chiến đấu, nhanh nhất biện pháp tốt nhất là kinh lịch chiến đấu, mà không phải diễn luyện. Những khôi lỗi này không có sinh mệnh, mà lại coi như đem bọn nó phá hủy cũng không có quan hệ, nàng có thể buông tay buông chân chiến đấu. Lại thêm những khôi lỗi này tuyệt đối sẽ không đối nàng lưu thủ, cho nàng đầy đủ cảm giác áp bách. Nghe vậy, Tống Triều bận nặng nề gật đầu, lúc này không do dự nữa, chậm rãi đi về phía trước. Khi nàng khoảng cách khôi lỗi gần vừa đủ thì một bộ đồng tao sắc khôi lỗi hướng phía nàng đánh tới chớp nhoáng. Tần Minh ở một bên khôi phục thể lực, một bên chiếu khán Tống Triều Vận. Bành! Chỉ là hai chiêu, Tống Triều Vận cũng không nhỏ tâm bị khôi lỗi đánh trúng. Tần Minh xuất thủ ngăn cản, để cho khôi lỗi không cách nào thừa cơ tiếp tục công kích Tống Triều Vận. Tống Triều Vận vuốt vết thương, hơi khôi phục một chút về sau, giữ vững tinh thần tiếp tục cùng khôi lỗi chiến đấu. Quả nhiên cùng Tần Minh đối luyện không giống, Tần Minh sẽ không thất thủ đánh tới nàng, mà khôi lỗi khác biệt, không cẩn thận nàng thậm chí có thể sẽ chết ở khôi lỗi trong tay. Đã có cảm giác gáp bách chiến đấu, mới thật sự là sinh tử chiến đấu. Nhìn thấy Tống Triều Vận khôi phục tốt, Tần Minh nhường ra một cái thân vị, để cho khôi lỗi tiếp tục cùng Tống Triều Vận chiến đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tống Triều Vận kiên trì bền bỉ cùng khôi lỗi chiến đấu, rèn luyện lấy nàng kỹ xảo chiến đấu. Mệt mỏi nàng liền sẽ lui ra khỏi phòng, quan sát bên cạnh Tần Minh cùng đồng tàu khôi lỗi chiến đấu. Sớm tại một tháng trước, nàng và khôi lỗi chiến đấu, mặc dù không thể làm được thành thạo điêu luyện, nhưng đã có thể tại chống đỡ hết nổi thời điểm, kịp thời lui ra khỏi phòng. Chỉ cần lui ra khỏi phòng, khôi lỗi liền sẽ không tiếp tục công kích nàng. Cũng bởi vậy không cần Tần Minh ở một bên tùy thời chăm sóc nàng. Tần Minh cũng không có nhàn rỗi, cũng tại rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Chẳng qua cùng Tống Triều Vận khác biệt, hắn một lần dẫn tới hai cố khôi lỗi, toàn lực ứng phó cùng bọn hắn chiến đấu. Chương 4246, võ đạo đề thăng. Chương 4246, võ đạo đề thăng. Tống Triều Vận cùng khôi lỗi chiến đấu về sau có thu hoạch, đang quan sát Tần Minh chiến đấu kiểm chứng. Rất nhiều chỗ nào không hiểu, nhìn Tần Minh chiến đấu, có thể có chỗ dẫn dắt. Rồi sau đó dùng phương thức của mình đối mặt khôi lỗi công kích, tiến bộ của nàng cực lớn. Lúc trước ban đầu, chỉ có thể ở khôi lỗi thủ hạ kiên trì hai cái hiệp, còn nhất định phải tại Tần Minh trợ giúp, nếu không nàng khả năng chết ở khôi lỗi trong tay. Mà bây giờ, nàng có thể cùng khôi lỗi chiến đấu kiên trì thật lâu, thậm chí còn có lực phản kích. Tại bên trong cung điện này, bọn hắn quên đi thời gian, hai người đối chiến khôi lỗi, mài liên chính mình kỹ xảo chiến đấu. Dần dần, Tần Minh từ đồng thời cùng hai cố khôi lỗi đối chiến không địch lại, đến bây giờ coi như đồng thời cùng bốn cố khôi lỗi đồng thời chiến đấu, hắn cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện. Cũng không phải là những khôi lỗi này kỹ xảo chiến đấu không bằng hắn, nói thật, những khôi lỗi này kỹ xảo chiến đấu hơn xa hắn, chỉ là hắn võ đạo thực lực so khôi lỗi mạnh. Lại thêm thông qua khoảng thời gian này luyện tập, kỹ xảo chiến đấu của hắn đã có tăng lên cực lớn, so với khôi lỗi, hắn cũng không sai biệt nhiều. Hô hô, Tần Minh từ trong phòng lui ra, cái kia vừa mới cùng hắn chiến đấu khôi lỗi, cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là về tới ao bên cạnh. Tần Minh nặng nề thở dốc, một bên nghỉ ngơi, vừa cùng Tống Triều Vận nói chuyện trời đất nói, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, đã so ra mà vượt võ giả bình thường rồi. Tống Triều Vận võ đạo tiên phú quả thật không tệ, trong thời gian thật ngắn, nàng và khôi lỗi chiến đấu tiến bộ cực lớn. Hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu, cùng võ giả bình thường so ra, không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, cùng những cái kia quanh năm tại bên bờ sinh tử bơi võ giả, còn kém rất nhiều. Ừm. Tống Triều Vận đối với chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ rất hài lòng, nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía bên trong căn phòng khôi lỗi, còn chưa đủ, ta muốn càng mạnh hơn. Cơ hội tốt như thế, nàng không muốn buông tha. Tìm tới khôi lỗi cũng không khó, thậm chí trước kia Tống gia liền có một bộ khôi lỗi. Nhưng là giống như vậy, có cao siêu như vậy kỹ xảo chiến đấu khôi lỗi, rất khó được. Thật không biết khôi lỗi sư là như thế nào chế tạo những khôi lỗi này, thực lực mạnh không nói, kỹ xảo chiến đấu so ra mà vượt tuyệt đại đa số võ giả. Loại này khôi lỗi nếu là có thể lấy đi ra ngoài buôn bán, một bộ ít nhất có thể đổi một khỏa thánh thú cấp tinh huyết thạch. Loại này khôi lỗi có thể làm thế lực truyền thừa kỹ xảo chiến đấu, mà lại khôi lỗi vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, vĩnh viễn sẽ không phản bội, chỉ cần có đầy đủ hắc thạch, có thể ngày đêm chiến đấu. Hai người tiếp tục cùng khôi lỗi chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu đều tại nhanh chóng đề cao. Tần Minh võ đạo kỹ xảo đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn, tuyệt đại bộ phận võ giả cũng không sánh bằng hắn. Cho nên hắn muốn đề cao là một kiện chuyện rất khó. Trước kia đều là chính hắn suy nghĩ, tiến bộ phi thường chậm. Mà bây giờ có so với hắn kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn khôi lỗi xem như tham khảo, Tần Minh có thể từ nơi này trên thân khôi lỗi học được rất nhiều việc. Hắn cảm giác, còn kém một bước, kỹ xảo chiến đấu của hắn liền có thể cùng khôi lỗi ngang hàng. Thế nhưng là chung quy kém một bước, từ đầu đến cuối đều càng không qua. Một ngày, hai ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Minh cùng Tống Triều vẫn là không có mặt trời lặn đêm cùng những khôi lỗi này đối chiến. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận tu hành, nhìn mình mỗi ngày đều tại tiến bộ, hai người rất thỏa mãn, cực kỳ chân quý bây giờ cơ hội. Võ đạo tu luyện, trừ đề cao cảnh giới võ đạo bên ngoài, mài liên võ đạo kỹ xảo cũng cực kỳ trọng yếu. Tống Triều Vận phương diện này cực kỳ khiếm khuyết, nhưng nàng tiến bộ không gian cũng lớn, thời gian dần qua trưởng thành, nàng đã có thể cùng một bộ khôi lỗi chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Chương 4247, Tống Triều Vận đột phá. Chương 4247, Tống Triều Vận đột phá. Một ngày này, mới vừa cùng khôi lỗi chiến đấu Tống Triều Vận, đột nhiên ngừng lại. Nàng cực nhanh lui ra khỏi phòng, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Thấy vậy, Thần Minh trong lòng hơi động, cũng là từ trong phòng lui ra, thủ hộ tại Tống Triều Vận bên cạnh. Chỉ thấy Tống Triều Vận khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, trên thân tản ra từng tia đạo vận. Đạo vận càng ngày càng mạnh, quay trong không khí nguyên khí, muốn đột phá. Thần Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong khoảng thời gian này Tống Triều Vận mệt mỏi về sau nghỉ ngơi, cũng không phải là ngồi ở chỗ đó cái gì đều không làm, mà là phục dụng bản cường hóa ngộ đạo đan, nỗ lực tu luyện. Ma luyện võ đạo cùng rèn luyện kỹ xảo chiến đấu hai không lầm, Tống Triều Vận rất cố gắng. Thích Tề cùng Thích Dị tuần tự đều đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, Tống Triều Vận đã tại chân long cảnh hậu kỳ chờ đợi thời gian rất lâu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tống Triều Vận huyết mạch có quan hệ. Nàng huyết mạch ẩn chứa chi tôn huyết, tu luyện độ khó muốn so võ giả bình thường lớn. xếp bằng ngồi dưới đất Tống Triều Vận, hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện, cuối cùng tại một ngày sau đó, nàng mở mắt, khí tức trên thân cũng triệt để ổn định. "Chúc mừng." Nhìn thấy Tống Triều Vận kết thúc tu luyện, Thần Minh cười nói, khí tức trên người nàng trở nên so trước kia càng thêm cường đại, nghĩ đến võ đạo thuận lợi đột phá. "Đa tạ." Tống Triều Vận đã là vì cái này câu chúc mừng nói lời cảm tạ, cũng là vì Thần Minh tại bên cạnh nàng thủ hộ nói lời cảm tạ. Tống Triều Vận cảnh giới võ đạo đề thăng, cũng không có vì vậy tiêu ngạo tự mãn, mà là tiếp tục cùng Khôi Lỗi chiến đấu, mài liên chính mình năng lực chiến đấu. Thần Minh cũng không có nghỉ ngơi, cũng là tiếp tục cùng Khôi Lỗi chiến đấu, muốn tìm được mấu chốt nhất điểm nào nhất, từ đó để cho mình kỹ xảo chiến đấu đột phá. Tống Triều Vận sở dĩ có thể đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, trừ cái này đoạn thời gian phục dụng bản cường hóa ngộ đạo đan tu luyện nguyên nhân ra, trọng yếu nhất vẫn là cùng Khôi Lỗi đối chiến. Chiến đấu cũng có thể tăng cường đạo cảm ngộ, dù sao Tống Triều Vận toàn lực ứng phó cùng Khôi Lỗi chiến đấu, sử dụng đạo công kích. Tại Khôi Lỗi ma luyện phía dưới, bất kể là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là tu vi võ đạo, đều tăng lên rất nhanh. Hiện tại Tống Triều Vận võ đạo thực lực đề thăng, đơn độc cùng một bộ Khôi Lỗi chiến đấu, dù là lại không cẩn thận, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Cũng bởi vậy, Tần Minh có thể toàn tâm toàn ý cùng Khôi Lỗi chiến đấu. Mặc dù Tần Minh sớm đã không còn một mực nhìn lấy Tống Triều Vận, mà là chính mình huấn luyện, trên thực tế hắn đều phân ra một bộ phận tinh thần chú ý Tống Triều Vận. Dù sao những Khôi Lỗi này nhưng không biết hạ thủ lưu tình, mà lại mỗi một chiêu đều là sát chiêu, nhắm ngay yếu hại công kích. Nếu là Tống Triều Vận không cẩn thận trúng chiêu, rất có thể trực tiếp đã bị giết chết. Cái này khiến Tần Minh thế nào khả năng hoàn toàn yên tâm. Mà bây giờ khác biệt, Tống Triều Vận đã so Khôi Lỗi thực lực mạnh, lại thêm kỹ xảo chiến đấu cũng để thăng tới, cùng Khôi Lỗi chiến đấu lâu như thế, đều không có xảy ra chuyện qua, tự nhiên không cần lo lắng nữa. Toàn tâm toàn ý cùng bốn cố Khôi Lỗi chiến đấu, Tần Minh tỉ mỉ quan sát bọn chúng phương thức chiến đấu. Ta cùng Khôi Lỗi kém duy nhất khác, cũng không phải là đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ rồi, mà là loại kia quả quyết. Khôi Lỗi phảng phất biết ta chiêu tiếp theo nên như thế nào xuất thủ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng bởi vậy, mặc kệ ta thế nào công kích, Khôi Lỗi đều sẽ đề phòng, trừ phi ta sử dụng phong hỏa đạo, lấy thực lực tuyệt cường chiến thắng bọn chúng, nếu không ta chỉ có thể lui ra khỏi phòng. Tần Minh thời gian dần qua phát hiện một chút manh khỏe. Cho tới nay, hắn đều không có ở kỹ xảo chiến đấu bên trên thắng qua Khôi Lỗi, chỉ là dựa vào lấy thực lực cường đại cưỡng ép áp chế, lúc này mới có thể thủ thắng. Chương 4248, 6 cỗ chương 4248, 6 cỗ Khôi Lỗi trung quy là tử vật, Tần Minh cũng không tin, hắn một người sống vẫn còn so sánh không thắng Khôi Lỗi. Đi qua thời gian dài cùng Khôi Lỗi chiến đấu, Tần Minh có chỗ linh ngộ, cảm giác chỉ kém một bước cuối cùng, mà thời cơ hắn đã tìm được. Chỉ có đem ta bước đến tuyệt cảnh, bước bách chính mình tìm tới chỗ đột phá, mới có thể càng nhanh tăng cường chính mình, tìm tới thời cơ. Nghĩ tới đây, Thần Minh không do dự nữa, đi lên trước mấy bước. Lập tức sáu cố Khôi Lỗi hướng về hắn vọt tới, trên người bọn họ mặc dù không có chút nào khí thế, nhưng cho Thần Minh cảm giác gáp bách cực lớn. Hắn có thể chiến thắng bốn cố Khôi Lỗi, nhưng là sáu cố Khôi Lỗi liên hợp, so bốn cố Khôi Lỗi thực lực ít nhất cường đại gấp 2. Không chỉ như thế, bởi vì Khôi Lỗi ở giữa phối hợp khắc khít, bọn chúng liên miên công kích, Thần Minh căn bản không có biện pháp tụ lực sử dụng phong hỏa đạo. Phong hỏa đạo vẫn có không ít thiếu hụt, chung quy so mặt khác đạo nguyên khí chậm không ít, cần thời gian nhất định tụ lực. Thần Minh đã sớm minh bạch phong hỏa đạo thiếu hụt. Đương nhiên, so với phong hỏa đạo ưu điểm, điểm ấy thiếu hụt có thể tiếp nhận. Phong hỏa đạo uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, là hắn có thể vượt cấp chiến đấu dựa vào. Mà lại theo hắn phong hỏa đạo dung hợp trình độ càng sâu, sử dụng cũng là càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Hắn tại bình thường trong chiến đấu cũng có thể sử dụng, chỉ là tốc độ chiến đấu càng nhanh, như vậy hắn sử dụng phong hỏa đạo uy lực công kích lại càng yếu. Thần Minh tin tưởng, theo hắn đối với phong hỏa đạo dung hợp càng ngày càng sâu, một ngày nào đó hắn có thể triệt để nắm giữ, có thể tùy ý sử dụng. Thậm chí coi như tụ lực, cũng không cần hiện tại lâu như thế. Nếu là có một ngày, hắn sử dụng phong hỏa đạo không còn cần tụ lực, như vậy coi như thật sự nắm giữ phong hỏa đạo rồi. Liên miên không dứt công kích, để cho hắn không có một tia thời gian ngừng, cũng không có biện pháp sử dụng phong hỏa đạo. Đối chiến 6 cố Khôi Lỗi, Tần Minh tinh thần trước nay chưa có tập trung. Bởi vì thật sự có khả năng, hắn sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng chỉ muốn lui ra khỏi phòng, Khôi Lỗi liền sẽ không lại tiếp tục công kích, nhưng nếu là liền lùi lại ra khỏi phòng cơ hội cũng không cho hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ha! Tần Minh hét lớn một tiếng, khí thế trên thân bốc lên, ngược lại hướng về cái này 6 cố Khôi Lỗi phóng đi. Cẩn thận! Nhìn thấy bên cạnh Tần Minh hấp dẫn 6 cố Khôi Lỗi, Tống Triều Vận đỉnh chỉ rèn luyện võ đạo, lo lắng nhìn xem hắn. Nàng biết, Tần Minh không phải không cẩn thận hấp dẫn 6 cố Khôi Lỗi chú ý, mà là cố ý gây nên. Ở chỗ này đã chiến đấu thật lâu, Khôi Lỗi cảnh giới cách bọn họ đều nắm giữ vô cùng rõ ràng. Cho nên không có khả năng không cẩn thận hấp dẫn hơn Khôi Lỗi, chỉ có thể là Tần Minh cố ý, mặc dù biết là Tần Minh cố ý, nhưng 6 cố Khôi Lỗi liên hợp sức chiến đấu kinh khủng, vẫn là để Tống Triều Vận lo lắng không thôi. Thời gian rất lâu, Tần Minh cùng Khôi Lỗi chiến đấu đã không có tiến bộ. Tống Triều Vận biết hắn lâm vào bình cảnh, Tần Minh sở dĩ làm như vậy, chỉ có thể là hắn muốn tại trong sinh tử, để cho Khôi Lỗi bức bách hắn đột phá bình cảnh. Tống Triều Vận ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước kia đều là Tần Minh ở một bên thủ hộ nàng, hiện tại nàng cũng muốn thủ hộ Tần Minh. Khả năng nàng không có năng lực ngăn trở 6 cố Khôi Lỗi, nhưng là chia sẻ một bộ còn có thể làm được. Tống Triều Vận ở một bên khẩn trương nhìn xem, mà Tần Minh cùng Khôi Lỗi đụng vào nhau. Bành! Vừa mới tiếp xúc, Tần Minh liền hoàn toàn bị áp chế, không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Hắn tìm kiếm lấy chỗ đột phá, không muốn bị động phòng thủ. Bởi vì Tần Minh biết, Khôi Lỗi công kích liên miên không dứt, một khi hạ xuống hạ phòng, Khôi Lỗi tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội lật bàn. Chương 4249, hỗ trợ chương 4249, hỗ trợ đáng tiếc Tần Minh thử mấy lần, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chẳng những không có cải biến thế cục, ngược lại chính mình bị khôi lỗi kích thương. Cũng may thân thể của hắn tố chất cực mạnh, dù là bị khôi lỗi đánh trúng, cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng nếu là bị liên tục đánh trúng, mà lại là yếu hại, hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Minh một bên lùi lại, một bên ngăn cản, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Tại Tần Minh trong mắt, cái này sáu cố khôi lỗi giống như một chỉnh thể, giữa bọn họ phối hợp, sẽ không đảm nhiệm từ đâu sai lầm. Một mực tìm cơ hội Tần Minh, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Công kích của hắn phảng phất sớm bị khôi lỗi xem thấu, có khôi lỗi phòng ngự, có khôi lỗi tìm cực kỳ xảo trá góc độ công kích, để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Bọn hắn tại sao có thể làm được tiên đoán ta ra chiêu? Tần Minh không hiểu, những khôi lỗi này rõ ràng không có sinh mệnh, là như thế nào dự phán hắn ra chiêu? Tần Minh giơ lên nắm đấm, nhưng không biết nên như thế nào xuất thủ. Hắn biết, bất kể như thế nào công kích, đều sẽ bị khôi lỗi ngăn lại. Bành! Tần Minh không cẩn thận bị đánh trúng, thân thể bay ngược, trên không trung, sáu cố khôi lỗi theo nhau mà tới, không có chút nào đối với hắn hạ thủ lưu tình, đều khởi xướng cường đại công kích. Cái này từng đôi thiết quyền, nếu là toàn bộ đánh trúng hắn, hắn khẳng định trọng thương. Tần Minh không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn bảo vệ toàn thân yếu hại, hét lớn một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi. Cùng khôi lỗi chiến đấu, lui không có một chút tác dụng nào, một khi lui tiết tấu chiến đấu cũng sẽ bị những khôi lỗi này trưởng khống. Bành bành bành. Liên miên không dứt năm đấm đánh vào Tần Minh trên thân, bởi vì hắn toàn bộ đem yếu hại bảo vệ nguyên nhân, cho nên thụ thường cũng không nặng. Ta đã biết, ta cuối cùng hiểu rõ. Tần Minh trên thân xanh một miếng, tím một khối, mà còn có một cây xương sườn đứt gãy, nhưng hắn cũng không có hô đau, ngược lại lớn cười lên. Hắn cuối cùng biết tại sao khôi lỗi có thể dự phán công kích của hắn rồi. Bởi vì những thứ này chiến đấu đã là khôi lỗi bản năng, khôi lỗi không có suy nghĩ qua bước kế tiếp nên như thế nào công kích, thân thể đã cho hắn đáp án. Chế tạo những khôi lỗi này khôi lỗi sư, nhất định là một vị thiên phú cực mạnh võ giả, hắn đem tự thân kinh nghiệm chiến đấu dung nhập vào khôi lỗi bên trong. Mặt ngoài hắn đang cùng một bộ khôi lỗi chiến đấu, trên thực tế là đang cùng khôi lỗi phía sau khôi lỗi sư chiến đấu. Nghĩ đến muốn để cho khôi lỗi hiểu được tinh diệu như vậy chiến đấu, nhất định phi thường không dễ dàng, cũng không biết cái kia khôi lỗi sư là như thế nào làm được. Nhưng Tần Minh biết, kỳ thật những khôi lỗi này cũng không hề hoàn toàn học được cái kia khôi lỗi sư năng lực chiến đấu, tối đa chỉ là học xong tám thành. Là quan trọng nhất còn có khí thế, khôi lỗi vĩnh viễn cũng không có biện pháp nắm giữ. Kỳ thật ta đã sớm biết đáp án, chỉ là của ta trước kia làm còn chưa đủ, còn không có triệt để đem chiến đấu dung nhập bản thân, hòa tan vào thân thể. Không nghĩ tới, Tần Minh tìm rất lâu đáp án, kỳ thật một mực tại trong lòng của hắn, mà còn trước kia còn dạy qua Tống Triều Vận. Chỉ là hắn không có làm được cực hạn. Nhìn xem trước mặt sáu cố khôi lỗi lại một lần đối với hắn phát động công kích, Tần Minh nhăn mày lại. Hắn hiện tại đã thụ thương, hành động khẳng định không có trước đó như vậy trôi chảy, muốn từ nơi này ra ngoài, xem ra chỉ có thể ngạnh kháng công kích của bọn nó rồi. Ta tới giúp ngươi. Tống Triều Vận hét lớn một tiếng, đi tới Tần Minh bên cạnh, chặn hai cố khôi lỗi công kích. Đối mặt còn lại bốn cố khôi lỗi, Tần Minh cũng không sợ sệt, hắn ung dung không đội ứng phó, cùng Tống Triều Vận cùng một chỗ lui ra khỏi phòng. Quả nhiên tại bọn hắn lui ra khỏi phòng về sau, những khôi lỗi này cũng không có dây dưa nữa, mà là lại trở về vị trí của mình. Chương 4250, lĩnh ngộ chương 4250, lĩnh ngộ hô hô. Tần Minh miệng to thở hào hẹn. Vừa mới chiến đấu thời gian mặc dù ngắn, nhưng bất kể là thân thể, vẫn là tinh thần, đều là độ cao đánh trúng. Hắn đã sử dụng toàn lực, thế nhưng là vẫn là không địch lại 6 cố khôi lỗi liên thủ. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, thật sự là thật là đáng sợ, tất cả công kích hội tụ vào một chỗ, để cho hắn không có biện pháp ứng phó, chớ đừng nhắc tới phản kích. Tống Triều Vận nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, ta lần này khẳng định phải bị thương nặng. Tần Minh nói lời cảm tạ. Nếu không phải Tống Triều Vận, hắn lần này khẳng định phải gặp nạn. Tống Triều Vận thực lực bây giờ, mặc dù so sánh lại bất quá 2 cố khôi lỗi liên thủ công kích, nhưng là tạm thời ngăn cản còn có thể làm được. Tống Triều Vận lắc đầu, tò mò hỏi, "Tần Minh, ngươi thăng ngộ đầy đủ sao?" Tần Minh gật đầu, cười nói, "Không nghĩ tới đáp án ngay tại trước mặt ta, ta còn tại đau khổ tìm kiếm, nếu là sớm một chút biết đáp án, cũng không cần đến lãng phí như thế thời gian dài." Nghe vậy, Tống Triều Vận cười cười nói, "Đáp án chỉ có chính mình vất vả tìm đến, mới càng có ý nghĩa hơn." Ha ha. Tần Minh cười lớn gật đầu. "Không tệ, chỉ có trải qua ma luyện, hắn mới thật sự minh bạch như thế nào đem chiến đấu hòa tan vào thân thể. Lần này hắn muốn làm cực hạn, muốn để thân thể bản năng liền sẽ chiến đấu." Tần Minh suy đoán, nếu là làm được cực hạn, hắn không cần lại dùng mắt nhìn địch nhân ra chiêu, thậm chí có thể phân tâm quan sát cảnh vật xung quanh, thân thể bản năng liền sẽ giúp hắn làm chính xác nhất chiến đấu. Mà bây giờ hắn hiển nhiên không thể làm được tình trạng như thế, cho dù có một chút xíu phi hành, hắn trong chiến đấu, thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng bị địch nhân tìm đúng thời cơ, để cho lúc trước có thể thắng lợi chiến đấu, cuối cùng thua. Tống Triều Vận, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu. Tần Minh nói, hắn tính toán thời gian dài ở chỗ này tu luyện, mãi đến đạt thành mục đích của mình. Ừm. Tống Triều Vận trọng trọng gật đầu, đây là một cái cơ hội khó được, ta cũng muốn thừa cơ hội này, hảo hảo tôi luyện võ đạo của mình. Nàng mặc dù không có khả năng vượt qua Tần Minh, nhưng nàng cũng có mục tiêu của mình. Nàng nếu có thể đồng thời đối chiến 4 cố khôi lỗi, chỉ cần làm được, nàng liền có thể vượt qua phần lớn võ giả. Hai người thương lượng xong về sau, an tâm ở chỗ này tu luyện. Tần Minh trong không gian giới chỉ nguyên thực vô số, bọn hắn vừa tu luyện võ đạo, một bên mải liền kỹ xảo chiến đấu, đợi đến không có đan dược về sau, Tần Minh sẽ tay luyện chế. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn hắn đã quên đi thời gian, cũng không có cố ý đi nhớ. Một ngày này, bên trong gian phòng, Tần Minh đang cùng 6 cố khôi lỗi chiến đấu, hắn không có trước đó bối rối, ngược lại thành thạo điêu luyện ở 6 cỗ khôi lỗi bên trong bé qua. Không chỉ như thế, hắn một bên chiến đấu, một bên quan sát bên cạnh Tống Triều Vận cùng 3 bộ khôi lỗi đánh chính là sinh động. Mặc dù Tần Minh chú ý lực tại trên người Tống Triều Vận, nhưng là khôi lỗi muốn đánh trúng Tần Minh căn bản không có khả năng. Mỗi khi công kích tới lâm thời, Tần Minh hoặc là xuất thủ ngăn cản, hoặc là trực tiếp né tránh. Bành bành bành, từng cỗ khôi lỗi ngã xuống đất, trong lúc bất tri bất giác, Tần Minh đã đánh bại 6 cỗ khôi lỗi, đem khảm nạm tại bọn hắn phía sau hắc thạch đều lấy ra ngoài. Không có hắc thạch cung ứng năng lượng, những khôi lỗi này mặc dù không có hư hao, nhưng nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tần Minh thừa cơ đem cái này 6 cỗ khôi lỗi lôi ra gian phòng, tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh. Nơi này đã có không ít khôi lỗi, chất thành một đống, nhìn kỹ có thể phát hiện, bọn hắn phía sau đều không có khảm nạm hắc thạch. Những khôi lỗi này là Tần Minh trước đó cùng khôi lỗi chiến đấu, đánh bại bọn chúng về sau đẩy ra ngoài. Chương 4251, thanh lý sạch sẽ. Chương 4251, thanh lý sạch sẽ lại tiếp tục cùng bọn chúng chiến đấu, đã không có biện pháp để thăng ta năng lực chiến đấu rồi. Tần Minh nhìn xem bên trong khối lỗi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta thực lực bây giờ, ít nhất để cao 5 thành. Tần Minh cầm nắm đấm, trong lòng thoáng suy tư, ra kết luận. Nếu là hắn và ban đầu lúc đi vào so sánh, hắn có lòng tin có thể lấy 1-2, đồng thời cùng hai cái mình trước kia chiến đấu, mà còn trong thời gian ngắn không kém gì hạ phong. Hắn tiến bộ to lớn, mặc dù tại thở dài, trên thực tế là có chút lòng tham không đủ. Mà so với tiến bộ của hắn, Tống Triều Vận chính là thay đổi lòng trời lỡ đất rồi. Tống Triều Vận đã hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại võ đạo thực lực chắc chắn vượt xa Thích Tề cùng Thích Dị hai người. Trước kia là Thích Tề cùng Thích Dị còn mạnh hơn nàng, mà bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Chiến đấu sẽ không còn là Tống Triều Vận ưu điểm, ngược lại là ưu thế của nàng. Bất quá Tống Triều Vận cũng lâm vào bình cảnh, muốn đề cao mình năng lực chiến đấu, cùng khôi lỗi chiến đấu đã không có trợ giúp. Tống Triều Vận hiện tại thiếu sót là sinh tử chiến đấu, thiếu sót là huyết khí, chỉ cần cùng chân nhân chiến đấu sinh tử chiến đấu, giết một chút địch nhân, nàng năng lực chiến đấu sẽ lần nữa đề cao. Rất nhanh, Tống Triều Vận kết thúc chiến đấu, cũng là đem 3 bộ khôi lỗi phía sau hắc thạch lấy xuống. Tần Minh trợ giúp Tống Triều Vận cùng một chỗ, đem 3 bộ khôi lỗi từ trong phòng đẩy ra ngoài. Nếu không phải đẩy ra ngoài, chờ một chút sẽ có mặt khác khôi lỗi cho bọn hắn một lần nữa bên trên hắc thạch, bọn chúng lại có thể đứng lên. Tống Triều Vận, nơi này tu luyện đã đối với chúng ta không có trợ giúp, nghĩ đến Hạo Thiên Thành Đan Đạo Đại hội muốn bắt đầu, chúng ta nắm chặt rời đi. Tần Minh nói đạo. Cung điện này mặc dù tốt, bảo vật vô số, nhưng Tần Minh không có khả năng vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Mà lại cung điện này tại hắc thủy phía dưới, đã tồn tại vô số năm. Tin tưởng coi như hắn rời đi, cũng sẽ không có võ giả đi vào nơi này. Bọn hắn lại nghĩ đến, tùy thời đều có thể. Ừm. Tống Triều Vận gật đầu, nắm chặt thời gian và Tần Minh cùng một chỗ thanh lý nơi này khôi lỗi. Không có mải liền võ kỹ tâm tư, Tần Minh hành động rất nhanh, một bộ, hai cố, trăm cố. Cuối cùng ngoại vi tất cả khôi lỗi đều bị bọn hắn thanh lý sạch sẽ. Chỉ còn lại có ở giữa nhất mặt những thế lực kia mạnh hơn khôi lỗi. Trên người bọn họ toàn thân ố vàng, tại hoàng bên trong mang theo một chút màu vàng, chế tạo tài liệu của bọn nó cùng ngoại vi khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Tần Minh thăm dò dẫn xuất một bộ khôi lỗi, chiến đấu phát hiện, những khôi lỗi này sát thực so phía ngoài nhất khôi lỗi thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không phải là Tần Minh đối thủ. Chỉ là muốn đánh bại nó, có thể muốn hao chút tâm tư. Bởi vì hắn tốc độ di chuyển càng nhanh, cũng càng thêm linh hoạt, muốn không thương tổn nó, lấy được sau lưng nó hắc thạch, nhưng là không còn đơn giản như vậy rồi. Mà đem nó triệt để phá hủy, cần lãng phí rất nhiều thể lực, khả năng thời gian tốn hao càng dài. Ta tới giúp ngươi. Tống Triều Vận nhìn thấy Tần Minh cùng khôi lỗi rằng co không xong, đi lên hỗ trợ. Nàng bây giờ đã có thể giúp đỡ Tần Minh rồi. Tại hai người phối hợp xuống, rất nhanh cỗ này khôi lỗi phía sau hắc thạch đã bị lấy xuống. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía ao, nơi này cách đến so với trước kia muốn gần, hắn phát hiện trong hồ khỏa kia màu trắng trứng, so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Cái này trứng đại bộ phận đều bị chôn ở ao hắc thạch ở bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng liền cái này một cái đầu, so với Tần Minh còn cao hơn. Ao phụ cận còn thủ hộ lấy chừng 100 cỗ khôi lỗi, trừ những thứ này ra chiến đấu khôi lỗi bên ngoài, vẫn còn hơn 30 bộ đang làm việc khôi lỗi. Những công việc kia khôi lỗi, Tần Minh thăm dò qua, bọn chúng cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Chương 4252, may mắn chương 4252, may mắn cho nên chỉ cần đem mặt này tốt 100 đến cố khôi lỗi triệt để thanh lý sạch sẽ, như vậy bọn hắn liền có thể đi vào trong ao, nhìn xem cái này trứng rốt cuộc là vật gì. Mặc dù có chừng 100 cố khôi lỗi, thực lực của bọn nó rất mạnh, nhưng là tại Tần Minh cùng Tống Triều Vận phối hợp xuống, rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ, cũng đem bọn chúng đem đến bên ngoài. Nếu là chủ nhân nơi này còn sống, những khôi lỗi này tuyệt đối sẽ không như thế bộ bề. Đem cuối cùng nhất một bộ khôi lỗi buông xuống, Tần Minh ngồi dưới đất nghỉ ngơi, vừa cười vừa nói: những khôi lỗi này thật sự rất vụ bè, chỉ có đến cảnh giới của bọn hắn phạm vi thời điểm, bọn chúng mới có thể xuất thủ công kích. Cái này cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu là tất cả khôi lỗi liên hợp công kích, dù là hắn đột phá đến thánh thú cảnh giới, hắn đều không có năng lực đánh bại bọn chúng. Khôi lỗi cùng nhau tiến lên, nơi này lại cấm bay, cho dù là thánh thú cảnh võ giả, cũng biết chống đỡ không được. Những khôi lỗi này xa xa không có đơn giản như vậy. Tống Triều Vận ánh mắt nhìn về phía trên đất khôi lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve trong đó một bộ, nói: ta vừa mới cân nhắc một cái, loại này đồng tao sắc khôi lỗi, hết thảy có 1080 cỗ. Mà những thứ này hiện ra kim quang khôi lỗi, hết thể có 108 cỗ. Nếu là ta không có đoán sai, bọn chúng mới có thể tạo thành một cái trận pháp. Trừ những thứ này ra khôi lỗi ra, bên trong gian phòng nhất định còn bố trí hai trận pháp hợp hai là một, uy lực tuyệt đối chấn thiên hám địa, cho dù là thần thú cảnh cường giả, một khi lâm vào trong đó, cũng rất khó mạng sống. Tống Triều Vận ánh mắt nhìn về phía gian phòng không có chạy trận pháp, nhìn xem những thứ này cũng không nhiều cường đại khôi lỗi, thần tình nghiêm túc nói, chế tạo khôi lỗi tài liệu cực tốt, loại tài liệu này hoàn toàn có thể chế tạo thánh thú cấp khôi lỗi. Cũng chỉ có cái này 108 khôi lỗi, thực lực miễn cưỡng đạt tới thánh thú cấp. Đối với những thứ này đồng trao sắc khôi lỗi tới nói, dùng chân quý như vậy tài liệu chế tạo, đơn thuần lãng phí. Xem như thợ rèn, Tống Triều Vận đối với tài liệu cực kỳ quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra chế tạo những khôi lỗi này sử dụng tài liệu bất phàm. Nghe vậy, Thần Minh lần nữa nhìn về phía bên trong gian phòng, cái kia bày ra bất quy tắc của trụ, thần tình nghiêm túc gật đầu. Không tệ, nơi này xác thực bố trí trận pháp, những khôi lỗi này rất có thể chính là trận pháp này trung tâm, lấy những khôi lỗi này trình độ linh hoạt, bọn hắn có thể liên hợp chiến đấu, cũng có thể liên hợp cùng một chỗ tạo thành trận pháp tương đại. Nhiều như vậy khôi lỗi liên hợp, lại thêm nơi này kinh khủng bố cục, cùng trong hồ đại lượng hắc thạch. Trận pháp một khi khởi động, uy lực mạnh bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Rất có thể toàn bộ cung điện trận pháp cũng cùng nơi này hô ứng lẫn nhau. Cung điện này chủ nhân rốt cuộc là người nào, trận pháp này cũng quá không tầm thường đi. Tân Minh cảm thán cung điện chủ người trận pháp trình độ chi cao. Trận pháp cũng không thể tùy ý trồng lên, mà lại xem như trận cơ muốn cố định. Lấy không cố định khôi lỗi xem như trận cơ, độ khó bố trí cao hơn vô số lần. Trận pháp sư hao hết tâm huyết, lấy khôi lỗi làm trận cơ, có thể nghĩ trận pháp này khẳng định không giống bình thường, có tuyệt cường uy lực. Bất quá may mắn, trận pháp sư này khả năng đã tử vong, trận pháp không có khởi động. Khôi lỗi đã bị toàn bộ đẩy ra ngoài, hiện tại coi như trận pháp khởi động, đối bọn hắn cũng không tạo được uy hiếp. Không có trận cơ trận pháp, căn bản không thể khởi động. Đi, đi xem một chút bảy lớn như vậy chiến trận, khỏa kia chứng đến cùng có cái gì địa vị. Tân Minh rất hiếu kỳ, trận pháp chủ nhân làm nhiều như vậy sự tình, tựa hồ cũng là vì thủ hộ khỏa kia màu trắng trứng to lớn. Mà lại cái này hắc thạch tiêu hao khổng lồ như thế, cũng đều là bị khỏa này trứng hấp thu. Chương 4253, thử nghiệm ấp chương 4253, thử nghiệm ấp tử vật là không thể hấp thu hắc thạch, coi như có thể, cũng sẽ có một cái cực hạn. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu là quả này trứng là tử vật, khẳng định đã sớm đạt tới cực hạn. Chỉ có một giải thích, quả này màu trắng trứng còn sống. Tân Minh cùng Tống Triều Vận chậm rãi tới gần, phụ cận tại phối hợp công việc khôi lỗi, đối bọn hắn đến làm như không thấy. Hai người bọn họ đi xuống trong ao, dẫm ở trên đá đen, chậm rãi đi đến quả này to lớn màu trắng trứng trước mặt. Cái này trứng thật lớn, nó đại bộ phận đều chôn ở bên trong, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tống Triều Vận hiếu kỳ cẩn thận sờ lên quả trứng lớn màu trắng, nó không có động tĩnh chút nào. Tống Triều Vận có thể cảm giác được, quả này trứng có nhiệt độ, hoảng sợ nói, cái này trứng thế mà thật sự còn sống. Tân Minh cũng là hiếu kỳ lấy tay sờ lên, hắn cảm giác được bên trong có sinh mệnh. Nó tựa hồ đang kêu gọi ta. Tân Minh hơi sửng sở, cái này trứng giống như đang cùng hắn giao lưu. Chỉ là hắn nghe không hiểu trứng đang nói chút cái gì, nhưng lại cảm giác là ảo giác, một quả trứng thế nào khả năng cùng người giao lưu? Đại bộ phận nguyên thú đều là bất sinh trứng, đây chẳng lẽ là loài rắn hoặc loài chim nguyên thú? Tống Triều vẫn nghi ngờ nói, tuyệt đại bộ phận nguyên thú đều là mẫu thú mang thai, trực tiếp sinh ra con non. Cũng chỉ có loài chim nguyên thú cùng loài rắn nguyên thú mới có thể muốn sinh hạ trứng rồi sau đó ấp. Bất quá bất kể là loài rắn vẫn là loài chim, hẳn là sẽ không sinh hạ lớn như vậy trứng. Đem nó móc ra nhìn xem. Tân Minh xuất ra công cụ, cùng Tống Triều Vận cùng một chỗ, đem quả trứng lớn màu trắng trùng quanh hắc thạch búng. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là so Tân Minh cao gấp 2 to lớn màu trắng trứng, trứng bên trên có hắn xem không hiểu hoa văn. Tân Minh nắm tay đặt ở trứng bên trên, thử thăm dò đem nó thu nhập không gian giới chỉ, kết quả đã thất bại. Điều này nói rõ cái này trứng quả thật có sinh mệnh. Tại hắn lần nữa nắm tay đặt ở trứng bên trên thì kêu gọi khí tức của hắn càng ngày càng rõ ràng. Cái này trứng tựa hồ muốn cùng ta giao lưu. Tân Minh kinh ngạc nói. Tống Triều Vận kinh ngạc, quả này không biết tồn tại bao lâu cự đản, thế mà cùng Tần Minh giao lưu. Chẳng lẽ nó liền muốn ấp trứng? Đã tạo thành hoàn chỉnh sinh mệnh, có thể phá xác mà ra rồi. Tống Triều Vận hoảng sợ nói. Thế nào mới có thể tăng tốc nó ấp? Tần Minh hỏi. Hắn không có khả năng một mực chờ lấy nó ấp, mặc dù là nhanh, nhưng mà ai biết cái này nhanh là bao lâu? Quả trứng này không biết ở chỗ này cất giữ bao lâu, nhanh, thậm chí có thể muốn chờ đợi trăm năm trở lên. Nghe vậy, Tống Triều Vận cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta tại một bản trong cổ tịch nhìn qua, nghe nói cường đại nguyên thú tại phu hóa đàn thì sẽ đem máu tươi xối tại trứng càng thêm nhanh ấp, càng là huyết mạch mạnh mẽ, đối với ấp càng có trợ giúp. Ừm, có muốn không chúng ta thử một chút? Tân Minh nói hắn muốn đem cái này trứng ấp trứng. Nếu không một khi bọn hắn ra ngoài, bên trong cung điện này lại không có đồ ăn, vạn nhất trứng ấp trứng, khả năng nó sẽ bị hoạn hoạn trên đói. Ừm, Tống Triều Vận gật đầu, xuất ra tiểu đao cắt cánh tay, để cho máu tươi chảy xuôi xuất hiện. Tân Minh cũng giống như thế, hai người đem máu tươi đổ vào tại quả trứng lớn màu trắng trên thân. Đối với võ giả, huyết dịch rất chân quý, nhưng là chỉ cần không chạy qua số lượng, thân thể rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Cho nên bất kể là Tống Triều Vận, vẫn là Tân Minh, đều không để ý điểm ấy máu tươi. Chỉ có trong lòng mạch chỗ tinh huyết, không thể sai sót. Mất đi một chút, võ giả liền sẽ lâm vào suy yếu, mất đi nhiều, thực lực võ giả sẽ rút lui, mà lại rất khó bổ sung trở về. Nếu tinh huyết mất đi quá nhiều, sẽ hôn mê, thậm chí trực tiếp mất mạng. Chương 4254, hút máu chương 4254, hút máu hai người máu tươi chảy xuôi tại quả trứng lớn màu trắng bên trên, trứng trắng đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng. Có phản ứng, chứng minh biện pháp này hữu dụng. Quả nhiên, một bên tràn phóng kim quang, quả trứng lớn màu trắng bắt đầu hấp thu máu tươi. Chỉ là nó tựa hồ có chút bắt bẻ, chỉ là hấp thu Tần Minh máu tươi, đối với Tống Triều Vận huyết làm như không thấy. Hả? Nhìn thấy một màn này, Tống Triều vẫn không còn đem huyết đặt ở cự đàn bên trên. Chính mình rõ ràng là bị chê. Quả trứng này thế mà cái ăn, đối với bên cạnh Tần Minh máu tươi điên cuồng mút vào, không có chút nào lãng phí, đối với nàng máu tươi lại là làm như không thấy, thậm chí thuận vỏ trứng trực tiếp nhỏ xuống đi. Theo máu tươi chảy càng ngày càng nhiều, cự đàn nở rộ kim quang càng ngày càng lóa mắt. Hiện tại chẳng những đã không phải là Tần Minh đang thả máu, mà là cái này quả trứng lớn màu trắng tại chính mình đang hút. Tần Minh chỉ cảm thấy cánh tay trên vết thương, huyết như là dòng suối chảy ra, chảy ngược tại trứng bên trên. Nhận máu tươi tầm bổ, cự đàn phiêu phù ở bầu trời, rõ ràng cho hắn truyền lại tâm tình hưng phấn. Bởi vì mất máu tươi quá nhiều, Tần Minh cảm giác đầu có chút choáng, sắc mặt trắng bệch. Thấy vậy, bên cạnh Tống Triều vẫn khẩn trương không thôi. Theo nàng giải, ấp chính là bị động cung cấp máu tươi, chưa từng có trứng sẽ chủ động hấp thu, mà lại tại hấp thu quá trình bên trong, từ cự đàn bên trên rõ ràng còn tản mát ra khí thế cường đại. Ô ô ô. Một cỗ gió lốc trong phòng đột nhiên xuất hiện, quét sạch trong ao tất cả hắc thạch, vô số lục phẩm hắc thạch bị cuốn lên, lúc này bọn hắn mới phát hiện, tại đáy ao chứa cũng không phải là lục phẩm, mà là cửu phẩm hắc thạch. Cửu phẩm hắc thạch chân quý cỡ nào, ai cũng không có cách nào tính ra. Bởi vì cửu phẩm hắc thạch từ trước đến nay liền không có xuất hiện ở trên thị trường, cho dù là thần thú cấp cường giả, cũng là coi nó là thành bảo vật chất tàng. Cửu phẩm hắc thạch, toàn thân đen nhánh, tại đen bên trong chán phóng từng tia hào quang màu tím. Nội đồng bên giữa không trung, cùng lục phẩm hắc thạch so ra, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cho dù là chưa thấy qua cựu phẩm hắc thạch võ giả, cũng có thể một cái nhìn ra ai hơn thêm chân quý. Nhưng bất kể là lục phẩm hắc thạch, vẫn là cựu phẩm hắc thạch, bọn chúng bên trên năng lượng đều tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Những lực lượng này toàn bộ bị cự đàn hấp thu, khí thế của nó càng ngày càng mạnh, thậm chí Tống Triều Vận đều có chút chịu không được, ngã ngồi tại đất địa phương. Tống Triều Vận lòng đang run rẩy, trên thân huyết mạch đang run sợ. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời cự đàn, đây rốt cuộc là cái gì địa vị, tại sao ta chí tôn huyết mạch nhìn thấy nó đều sẽ cảm giác được khó chịu? Đương nhiên, quả trứng này vốn có huyết mạch, không có khả năng so với nàng trên thân huyết mạch còn cao quý hơn. Chỉ là bởi vì trên người nàng huyết mạch không đủ thuần túy, nhưng là lại không thuần túy, cũng là chí tôn huyết mạch ngay cả cùng chí tôn huyết mạch đánh đồng cũng không thể, càng không khả năng làm cho nàng cảm giác được cảm giác áp bách. Quả trứng này nắm giữ huyết mạch cực kỳ không đơn giản. Tống Triều Vận minh mạch, đây tuyệt đối là một cái không được tồn tại. Nàng lo lắng nhìn về phía Tần Minh, đã nhìn ra, hiện tại Tần Minh thân bất do kỷ, không thể động đậy. Nàng nghĩ muốn trợ giúp, thế nhưng là bị quả trứng này khí thế áp bách, cũng là không thể động đậy. Tần Minh hai mắt biến thành màu đen, ánh mắt bắt đầu tan rã. Không được, lại bị hút xuống dưới, ta sẽ chết. Tần Minh cắn chặt răng, muốn ngừng lại cung cấp máu tươi cho cự đàn. Dù là thật muốn ấp nó, cũng không thể một lần cung cấp nhiều như vậy máu tươi, hoàn toàn có thể tách ra cho nó đổ vào. Không ai từng nghĩ tới, một quả trứng lại có thực lực như thế, cho dù là thánh thú cảnh đỉnh phong, đều không cho được hắn mạnh mẽ như vậy cảm giác áp bách. Chương 4255, điếu chương 4255, điếu ngay tại Tần Minh dần dần cảm giác không được, lập tức sẽ hôn mê thì, cự đàn truyền đến không thôi cảm xúc, thả hút. Lập tức Tần Minh té ngã trên đất, hai mắt vô lực nhìn về phía không trung quả trứng lớn màu trắng, vết thương trên tay không có chút nào huyết dịch nhỏ ra. Tần Minh muốn phục dụng đan dược chữa thương, nhưng hắn thử mấy lần, ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Cũng không phải là cự đàn cho hắn cảm giác áp bách, tại đình chỉ hấp thu máu tươi về sau, liền không có cho hắn thêm cảm giác áp bách rồi, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, hắn không có chút nào khí lực. Không nghĩ tới kém chút chết rồi, cũng may quả này trứng cũng không có muốn giết ta. Tần Minh hiện tại có thể cảm giác được, từ nơi này trứng bên trên mãnh liệt thân thiết khí tức. Hắn không biết quả này trứng là cái gì nguyên thu sinh, chỉ cảm thấy nó so thánh thú cảnh đỉnh phong cường giả còn muốn đáng sợ. Dù là có người nói cho hắn biết, đây là chí tôn lưu lại đời sau, hắn sẽ tin tưởng. Cự đàn không tiếp tục cho hai người mang đến cảm giác áp bách, Tống Triều Vận cảm giác toàn thân buông lỏng, vội vàng đến Tần Minh bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, vội vàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra đan dược chữa thương cho hắn phục dụng. Phục dụng đan dược về sau, Tần Minh cảm giác tốt hơn nhiều, đã có một chút khí lực. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hết sức luyện hóa trong bụng đan dược khôi phục thương thế. Nửa ngày, Tần Minh khôi phục chút, trên mặt cũng là dần dần đã có huyết sắc. Còn tốt thân thể của hắn tố chất cường đại, dù là mất máu quá nhiều, cũng có thể gắng gượng qua tới. Bất quá muốn triệt để khôi phục, ít nhất cần nửa tháng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời quả trứng lớn màu trắng, lúc này nó đã không còn nở rộ kim quang, mà là lơ lửng giữa không trung, trở nên lúc sáng lúc tối. Tại cự đàn trở tối thời điểm, Tần Minh có thể tại trên người nó nhìn thấy một chút huyền ảo hoa văn. Những hoa văn này đều là thiên nhiên hình thành, cũng không phải là nhân công thêm. Mà lơ lửng tại cự đàn phụ cận hắc thạch, phía trên năng lượng đã toàn bộ biến mất, biến thành từng khối bỏ hoang tảng đá, rớt xuống đất. Những cái kia đang làm việc khôi lỗi, đem trên đất tảng đá nhặt lên, lại không biết từ nơi nào dùng vòng rổ chứa đến một chút mới hắc thạch. Những khối lỗi này còn không có đem hắc thạch đổ vào trong ao, đã bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, hắc thạch đồng loạt bay đến không trung. Tần Minh có thể cảm giác được rõ ràng, trên đá đen năng lượng lấy tốc độ cực nhanh truyền lại đến cự đàn bên trên, toàn bộ bị nó hấp thu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cự đàn nứt ra. Tút, tút. Một cái mang theo cánh, toàn thân màu hồng, tướng mạo giống như hổ lại giống heo sinh vật theo trứng bên trong bay ra. Cái này sinh vật chỉ có Tần Minh bàn tay kích cỡ tương đương, cùng cái này trứng to lớn thể tích so ra, nó liền như là con kiến. Cái này, lớn như vậy trứng, liền ấp ra như thế một cái tiểu bất điểm. Tống Triều Vận kinh ngạc, nhón chân lên thuận con kia sinh vật bay ra ngoài cửa hàng, hướng phía bên trong nhìn. Bên trong rông tuyết, không có bất kỳ vật gì. Cái này có chút không phù hợp tình lý, trứng càng lớn, ấp xuất hiện sinh vật cũng càng lớn. Dù sao, nếu là sinh vật rất nhỏ, cần gì phải dùng lớn như vậy vỏ trứng đi bao khỏa đây. Mà lại, cái này sinh vật không khỏi cũng có thể yêu. Vừa mới cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách đây. Tống Triều vẫn không rõ, rõ ràng có cảm giác gáp bách mạnh mẽ, tại sao xuất hiện sinh vật tương phản to lớn như thế. Thú nhỏ theo trứng sắc bên trong bay xuất hiện, trên không trung xoay chuyển hai vòng, phát ra vui sướng tiếng kêu. Rồi sau đó có thể là đói bụng, trực tiếp nhào vào trên vỏ trứng, bẹp bẹp miệng cắn cứng rắn vỏ trứng. Nó ăn vỏ trứng tốc độ rất nhanh, không bao lâu tất cả đều tiến vào bụng của nó, ngay cả một chút rớt xuống đất cặn bã đều không dung tha. Chương 4256, người vật vô hại. Chương 4256, người vật vô hại. Sau khi ăn xong, ánh mắt của nó nhìn về phía Tần Minh, thổi phu một tiếng, hướng phía hắn đánh móc sau gáy, nào vào trong ngực của hắn. Cái này, ôm con thú nhỏ này, Tần Minh có chút không biết làm sao. Con thú nhỏ này như là tiểu hài tử hướng hắn nũng nịu, tại bộ ngực hắn cọ qua cọ lại. Nhìn xem thú nhỏ bộ dáng khả ái, Tống Triều vận nhịn không được tiến lên, muốn từ Tần Minh trong ngực đem nó ôm ra. Bất quá, thú nhỏ tựa hồ cũng không thích Tống Triều vận, dựng thẳng lên móng vuốt, xua đuổi lấy Tống Triều vận vươn ra hai tay của. Tần Minh, nó giống như quyết định ngươi rồi. Tống Triều vận bĩu môi nói. Nữ nhân trời sinh đối với đáng yêu đẹp mắt đồ vật không có sức chống cự, con thú nhỏ này phấn nộ, toàn thân tròn bo, sờ lên liền như là một cái cầu. Tống Triều vận rất thích, từ trước đến nay chưa thấy qua như thế khả ái sủng vật. Tống Triều vận, con thú nhỏ này có chút không đơn giản, chỉ là vừa mới sinh ra, cảnh giới võ đạo thì đến được chân long cảnh. Tần Minh nhịn không được nhắc nhở. Hắn thật sợ con thú nhỏ này không cẩn thận làm bị thương Tống Triều vận rồi, mặc dù nó biểu hiện bây giờ phản phất không có bất kỳ cái gì lực sát thương, có thể Tần Minh rõ ràng có thể từ trên người nó cảm giác được lực lượng cường đại. Mà lại nó cảnh giới võ đạo thình lình đạt đến chân long cảnh, mặc dù chỉ là mới vào chân long cảnh, nhưng thú nhỏ thực lực hiển nhiên không thể bằng vào cảnh giới để phán đoán. Rất có thể nó có chân long cảnh đỉnh phong thực lực, dưới sự đánh lén, thậm chí khả năng để cho Tống Triều vận trọng thương. Nghe vậy, Tống Triều vận cũng là kịp phản ứng, vừa mới khỏa kia cự đạn cho nàng cảm giác gáp bách ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ là để nó khả ái bề ngoài cho mê hoặc. Nó tựa hồ cùng chắc chắn ngươi rồi. Nhìn xem thú nhỏ híp mắt, ghé vào Tần Minh trong ngực, Tống Triều vận ăn hương vị. Tần Minh thử thăm dò đem thú nhỏ buông xuống, có thể thú nhỏ chính là ỷ lại trong ngực hắn. Nó nhìn qua người vật vô hại, nhưng trên thực tế vừa mới hướng về phía hắn đánh tới thì Tần Minh lại thử thăm dò đi tránh. Cứ mặc kệ về phương hướng nào tránh, kết quả cuối cùng cũng sẽ không cải biến. Thanh này Tần Minh giật nảy mình. Phải biết hắn bây giờ võ kỹ so trước kia mạnh rất nhiều, thân thể đã có thể làm được không cần suy nghĩ tùy tâm mà động, nhưng lại tránh không khỏi con thú nhỏ này tấn công. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu là cùng thú nhỏ chiến đấu, công kích của nó, hắn căn bản tránh không thoát, chỉ có thể liều mạng. Ngươi đến cùng cái gì địa vị? Tần Minh sờ lên thú nhỏ, tự lẩm bẩm. Bị Tần Minh vuốt ve, thú nhỏ hít mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Nhìn xem con thú nhỏ này đối với Tần Minh không muốn xa rời bộ dáng, Tống Triều vẫn nói, có muốn không ngươi liền đem nó coi làm sủng vật nuôi. Nói không chừng đem nó nuôi lớn, nó có thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Coi như không thể giúp ngươi chiến đấu, làm chỉ là thưởng thức sủng vật cũng không tệ. Tốt tốt. Con thú nhỏ kia phảng phất nghe hiểu Tống Triều vận lời mà nói, đong đưa mập mạp cái đuôi, vui sướng kêu to. Nó nghe hiểu lời ta nói rồi. Tống Triều vận kinh ngạc không thôi, nguyên thú phải học được ngôn ngữ của nhân loại, cần mâu thú dạy bảo, cần cùng nhân loại tiếp xúc. Mặc dù rất nhiều nguyên thú rất thông minh, có thể trong thời gian rất ngắn liền học được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là trời sinh liền có thể nghe hiểu, vậy liền rất ít đi. Chỉ có một ít tại trong huyết mạch có truyền thừa nguyên thú, có thể vừa ra đời liền biết được ngôn ngữ của nhân loại. Những thứ này có truyền thừa nguyên thú, huyết mạch cao quý bất phàm, không có chỗ nào mà không phải là có thần thú cấp cường giả từng sinh ra. Tựa hồ thật có thể nghe hiểu. Thần Minh cũng có chút kinh ngạc. Tại thú nhỏ trên thân, hắn có thể cảm giác được chân thành cảm giác thân thiết, hắn bị thú nhỏ trở thành thân nhân. Mặc dù bình thường nguyên thú đều có thú tính, nhưng nó tràn ngập linh tính, cũng không còn như tổn thương chính mình. Chương 4257, cái gì nguyên thú? Chương 4257, cái gì nguyên thú? Thần Minh nghĩ nghĩ, quyết định thu dưỡng nó. Chỉ là không biết con thú nhỏ này là cái gì chủng loại nguyên thú, thích ăn chút cái gì. Bất quá theo trứng bên trong sinh ra, nó hẳn là hoặc là loài rắn, hoặc là loài chim. Nói nó là loài chim, cái kia mập mạp thân thể, rõ ràng không vụ lợi phi hành. Nói nó là loài rắn, có thể nó vừa ra đời liền đã mọc cánh. Ngươi cảm thấy nó là cái gì nguyên thú? Hẳn là muốn cho ăn cái gì cho nó? Tần Minh nghi ngờ hỏi. Tống Triều bận nhìn chằm chằm thú nhỏ nhìn một vòng, lắc đầu, chưa từng có nghe qua cái nào nguyên thú đô đô gọi, lại thêm nó toàn thân trên dưới, phản phất không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Ta còn thực sự không nhìn ra, nó rốt cuộc là cái gì nguyên thú? Bất quá ta đã nhìn ra, nó hẳn là mẹ. Bất đồng nguyên thú, công kích bộ vị sẽ đặc biệt phát đạt, vừa ra đời cũng rất rõ ràng. Tỷ như loài gấu nguyên thú sinh ra, liền sẽ mang theo đầy răng nanh, loài rắn nguyên thú sinh ra, liền sẽ có thật dài xanh thư, loài chim sinh ra, sẽ mang ngỏ. Nếu không phải hiểu rõ con thú nhỏ này, đoán chừng tưởng rằng không có bất kỳ cái gì năng lực công kích sủng thú. Thật sự là kỳ quái. Tần Minh đem thú nhỏ giơ lên, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Ngược lại nó là nguyên thú, nghĩ đến hoặc là ăn thịt, hoặc là ăn chay. Tống Triều vận nhìn xem thú nhỏ ánh mắt linh động, cười hì hì nói, nó như thế thông minh, chắc chắn biết chính mình ăn cái gì, ngươi cũng cho ăn sẽ biết. Đúng lúc này, có khôi lỗi dẫn theo một vòng rổ hắc thạch đi tới, định đem hắc thạch đổ vào trong ao. Đột nhiên thú nhỏ kêu lên một tiếng, rời đi Tần Minh ôm ấp, hé miệng hướng về phía cái kia vòng rổ khẽ hấp. Lập tức trong vòng rổ hắc thạch đều bị hút tới, bay múa tại nó quanh người. Xì xì, cũng không thấy thú nhỏ thế nào động tác, một khối này khối lục phẩm hắc thạch, toàn bộ biến thành tảng đá. Sau khi ăn xong, thú nhỏ xẹp lép miệng, phảng phất cảm thấy những thứ này hắc thạch quá ít, ngoắc ngoắc cái đuôi bay trở về Tần Minh trong ngực. Tần Minh cùng Tống Triều Vận nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Tần Minh hận không thể đem con thú nhỏ này ném đi, nuôi không nổi, không nghĩ tới con thú nhỏ này thế mà ăn hắc thạch, mà lại khẩu vị lớn như vậy. Lúc trước coi là trứng là bởi vì muốn ấp, cho nên hấp thu đại lượng hắc thạch, không nghĩ tới không phải như vậy, mà là con thú nhỏ này trời sinh ăn hắc thạch, mà lại ăn nhiều như vậy lục phẩm hắc thạch, rõ ràng còn không đủ. Một khỏa lục phẩm hắc thạch tương đương với 100 vạn tam phẩm hắc thạch, Tần Minh nuôi không sống. Đại bộ phận thần thú cảnh cường giả, thường ngày sử dụng cũng chính là lục phẩm hắc thạch. Cũng bởi vậy lục phẩm hắc thạch giá trị rất cao, con thú nhỏ này vừa mới sinh ra, lại muốn cùng thần thú cảnh cường giả sử dụng lục phẩm hắc thạch, cái này. Nhất phẩm hắc thạch là chuyên môn với long cảnh võ giả, chân long cảnh võ giả chỉ ở bây giờ không có hắc thạch dưới tình huống, mới sẽ sử dụng nhất phẩm hắc thạch. Bởi vì hấp thu nhất phẩm hắc thạch bổ sung huyết mạch chi lực, thật sự là quá chậm. Một trận chiến đấu xuống tới, chỉ là hấp thu nhất phẩm hắc thạch, khả năng cần lãng phí 3 ngày thời gian. Cho nên chân long cảnh võ giả đều sẽ sử dụng nhị phẩm hắc thạch. Giàu có sẽ sử dụng tam phẩm hắc thạch. Tứ phẩm hắc thạch bình thường là thánh thú cảnh võ giả sử dụng, giàu có sẽ sử dụng ngũ phẩm hắc thạch. Lục phẩm cùng thất phẩm bát phẩm hắc thạch, thần thú cảnh cường giả sử dụng, lục phẩm hắc thạch sẽ bị thánh thú cảnh cường giả xem như chiến lược tài nguyên. Nó như thế tham ăn, có muốn không đem nó vứt đi. Tống Triều Vận xẹp lép miệng, ghét bỏ đạo. Nàng dĩ nhiên không phải thật sự ghét bỏ thú nhỏ, chỉ là thăm dò. Không nghĩ tới nghe được Tống Triều Vận lời nói, thú nhỏ lập tức tức giận, dương nhanh múa vuốt nhìn xem Tống Triều Vận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Chương 4258, màu đỏ chương 4258, màu đỏ tốt rồi, Tống Triều Vận chỉ là tự cấp ngươi nói đùa. Sờ lên thú nhỏ đầu, Tần Minh thử thăm dò trấn an nó. Tại Tần Minh bước ve, thú nhỏ lại thoải mái hít mắt, lặng lặng nằm ở trong ngực hắn. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tần Minh nhìn về phía cái kia khôi lối đến phương hướng nói. Nơi đó có một cái màu đỏ cửa, cửa rất mộc mạc, trên mặt không có văn khắc bất cứ hoa văn, cùng mặt khác cửa so ra không chút nào thu hút. Nhưng là vừa mới cái kia khôi lối, chính là từ nơi này cửa xuất hiện, dẫn theo một rổ lục phẩm hắc thạch. Nói thật, Tần Minh cũng không quá để ý hắc thạch, hắn cho rằng chỉ cần đủ là được. Lấy năng lực của hắn, không có hắc thạch rồi, luyện chế một chút đan dược bán ra là được. Hắn cho tới bây giờ không có thiếu khuyết qua hắc thạch, nhưng bây giờ không được, hắn phải nuôi con thú nhỏ này, cần thật nhiều hắc thạch. Tần Minh cảm giác, nhiều hơn nữa hắc thạch nhét vào con thú nhỏ này trong miệng cũng sẽ không đủ. Hai người tới trước cửa, Tần Minh thăm dò đẩy cửa. Trong cung điện cửa, phần lớn đều rộng lớn không gì sánh được, cũng cực kỳ nặng nề. Mà cái cửa này lại là đẩy liền mở. Bước vào gian phòng, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là màu đỏ. Mặt đất, vách tường, tất cả trang trí đều là màu đỏ, là thao màu đỏ. Như là huyết, nhưng là không có mùi máu tươi, cũng không có huyết cho người buồn nôn cảm giác. Bất quá Tần Minh ở phía trên cảm thấy áp lực cường đại, đó cũng không phải vật sống cho người cảm giác áp bách, phản phất như là một thanh sắc bén bảo kiếm, dù là không có đụng vào lưỡi kiếm, nhìn thấy nó cái kia tản ra sắc bén hào quang, cũng biết không tự chủ được tâm sinh cảnh giác. Những thứ này màu đỏ, Tần Minh có thể ở trong đó cảm giác được bất phàm, phản phất không cẩn thận cũng sẽ bị những thứ này màu đỏ giết chết. Màu sắc có thể giết người sao? Tần Minh chưa từng có nghe nói qua. Dù là nơi này màu đỏ đặc biệt tiên diễm, có thể lại tươi đẹp màu sắc, cũng không thể giết người. Một bước vào gian phòng, Tần Minh cũng cảm giác tê cả da đầu. Nơi này là làm cái gì? Tống Triều Vận cũng cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt tại đánh giá xung quanh. Nơi này toàn bộ đều là thao màu đỏ, vô cùng to lớn, Tống Triều Vận có thể cảm giác được, bản thân nàng nhỏ bé. Nơi này hẳn là một người nữ nhân gian phòng, nhan sắc ban đầu cũng không phải là như thế. Tần Minh đánh giá cẩn thận, nói: "Nơi này hẳn là cung điện hạch tâm, là cung điện chủ người cho ở hắn nói đứng cái cửa này, hẳn là một cái cửa hông, cho nên mới không chút nào thu hút." Tại đang bên phải, Tần Minh nhìn thấy một cái rộng rãi, nguy nga lộng lẫy đại môn, đây chính là cửa chính rồi. Gian phòng kia màu sắc cùng bên ngoài cung điện cực kỳ không cân đối, như là bị cái gì đồ vật cưỡng ép nhiễm lên đi. Hai người cẩn thận tiến đến, dò xét cẩn thận, quan sát đến xung quanh. Tần Minh, ngươi xem, nơi này hẳn là một bức họa, có thể nó chỉ có màu đỏ, có chút không đúng. Tống Triều Vận chỉ vào trên tường một bức họa đạo. Tần Minh cau mày, nhìn xem trên tường bức kia chỉ có thao màu đỏ họa. Cung điện này tất cả họa, màu sắc cũng sẽ không đơn nhất, một cái liền có thể nhìn ra, trong bức họa cảnh vật lúc trước màu sắc, cũng có thể nhìn ra cảnh vật lúc trước vật bị. Mà trên bức họa này, lại là chỉ có màu đỏ. Trong bức họa là một nữ nhân, cùng bên trong cung điện này một vài cô gái khác họa đều là vẽ nàng. Mặc dù thấy không rõ ngay mặt, nhưng là vẽ lên vật vị, cho người cảm giác giống nhau, hẳn là sẽ không sai. Nếu là Tần Minh không có đoán sai, tranh này bên trên nữ nhân hẳn là cung điện này chủ nhân. Lại thêm toàn bộ cung điện trang trí đều thiên hướng về nữ tính, đáp án đã hô chi dục xuất, cung điện chủ nhân hẳn là một vị nữ tử. Chương 4259, Thanh Long hấp thủy trận. Chương 4259, Thanh Long hấp thủy trận. Đây thật là máu, mà lại là cường giả tuyệt thế sau khi chết lưu lại. Tần Minh giọng của có chút thương cảm. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve vết tường, cảm nhận được về màu sắc mặt sát khí cùng không cam tâm. Thật sự là huyết. Tống Triều Vận giật nảy mình, liền lùi lại hai bước. Không sai. Tần Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong cung điện chính là cái kia bằng ngọc bộ đoàn. Đây đã là một khối huyết ngọc, tản ra quỷ dị hương quang. Cung điện chủ nhân, thực lực tuyệt đối cực mạnh, tu luyện sử dụng bảo vật phụ trợ, tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Bằng ngọc bộ đoàn hẳn là để cho người ta ngưng thần tinh khí, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, chẳng những không có thanh trừ phía trên huyết khí, ngược lại đem toàn bộ bộ đoàn đều hôn lên sát khí. Cung điện chủ nhân hẳn là chết tại nơi này. Tần Minh nhìn xem bồ đoàn nói. Hắn không rõ, tại sao cung điện chủ nhân tử vong về sau không có để lại thi thể? Lấy thần thú cảnh cường đại, sau khi chết thi thể dù là đi qua vô số năm cũng sẽ không hư thối. Ta nghĩ nàng hẳn là đem thi thể dung nhập vào trước mặt trận pháp rồi. Tống Triều vận chỉ vào bồ đoàn trước mặt là một cái không tầm thường chút nào trận pháp. Đây là thanh long hấp thủy trận, là một loại cực kỳ đơn giản trận pháp, có thể thiết lập ở hắc thạch mỏ bên trong, ngưng tụ hắc thạch mỏ bên trong phiêu tán trên không trung năng lượng hình thành hắc thạch. Tống Triều vận giải thích nói, thanh long hấp thủy trận mặc dù có thể thu nạp hắc thạch mỏ bên trong năng lượng, ngưng tụ thành hắc thạch, nhưng khu động nó cần tiêu tốn hắc thạch, nếu là trong không khí phiêu tán năng lượng không đủ, ngược lại sẽ lô bốn. Tần Minh cũng là chú ý tới trước mặt trận pháp này cực kỳ đơn giản, thậm chí nó đều sẽ bố trí. Đang tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, Tần Minh chú ý tới, có hắc thạch tại trận pháp trên lực lượng hình thành. Tại trận pháp dưới sự dẫn đường, hắc thạch bay đến một cái trong hồ, cái này ao so bên ngoài cái kia ấp thú nhỏ ao, ít nhất nhỏ gấp 10. Bên trong tràn đầy đều là hắc thạch, cái này một khỏa hắc thạch hình thành, rơi xuống ở bên trong. Đồng thời cửa phòng bị mở ra, một cái khôi lỗi đi tới, nó trong tay dẫn theo rổ, từng khỏa nhặt lên trong ao hắc thạch đặt ở rổ ở bên trong, đối đứng tại nơi này hai người làm như không thấy. Mãi đến rổ đổ đầy, nó quay người rời đi. Thần Minh, Tống Triều Vận thở nhẹ nói. Tần Minh hướng về Tống Triều Vận nhìn lại, chỉ thấy Tống Triều Vận dùng ngón tay chỉ thú nhỏ, vừa chỉ trong ao hắc thạch. Lúc này Tần Minh mới phát hiện, không biết khi nào, thú nhỏ đã ngủ rồi. Nó bĩu môi, ghé vào Tần Minh trong ngực, một hít một thở ở giữa, bụng nâng lên hạ xuống, ngủ rất là thơm ngọt. Thấy vậy, Tần Minh đi đến trong hồ, đem tất cả hắc thạch đều thu vào qua không gian giới chỉ. Tần Minh sờ lên không gian giới chỉ, cảm thán thú nhỏ khẩu phần lương thực tạm thời không lo rồi. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, chỉ là thanh long hấp thủy trận mà thôi, tại sao nó có thể ngưng tụ lục phẩm hắc thạch? Mà lại nhiều năm như vậy đi qua, thanh long hấp thủy trận rõ ràng còn đang làm việc, hơn nữa còn có thể ngưng tụ hắc thạch. Cái này quá kỳ quái. Phải biết thanh long hấp thủy trận chỉ có thể hấp thu trong không khí năng lượng, mà lại phạm vi tác dụng cũng không lớn. Thanh long hấp thủy trận coi như có thể vận chuyển, vô số năm không khí nơi này bên trong, hẳn là đã không có năng lượng đi, càng không khả năng hình thành lục phẩm hắc thạch. Nếu muốn dùng thanh long hấp thủy trận chế luyện lục phẩm hắc thạch, nhất định phải tại có thể khai thác lục phẩm hắc thạch mỏ bên trong mới được. Thanh long hấp thủy trận vốn chính là vì không lãng phí hắc thạch mỏ bên trong không khí phiêu tán năng lượng, cho nên mới nghiên cứu ra được trận pháp. Chương 4260, trận pháp thần kỳ chương 4260. Trận pháp thần kỳ thanh long hấp thủy trận muốn tại không phải quan mỏ địa phương, luyện chế ra hắc thạch, căn bản không có khả năng. Nếu thật có thể làm được, đám võ giả tội gì thiên tân vạn khổ kiếm lấy hắc thạch, trực tiếp thiết hạ một cái thanh long hấp thủy trận liền tốt. Nơi này toàn bộ đều là lục phẩm hắc thạch, thanh long hấp thủy trận pháp là như thế nào làm được? Thần Minh ánh mắt nhìn về phía trung quanh, cẩn thận nghiên cứu trận pháp. Tống Triều Vận cũng rất tò mò, cùng Thần Minh cùng nhau nghiên cứu. Tống Triều Vận tại trận đạo bên trên trình độ, muốn so Thần Minh cao rất nhiều, nàng đột nhiên hoảng sợ nói, ta đã biết, trận pháp này là cùng toàn bộ cung điện tương liên, hấp thụ địa mạch, lấy địa mạch chế tạo ra lục phẩm hắc thạch. Cái này làm sao có khả năng? Tân Minh ngẩng đầu, không dám tin nói, địa mạch thế nào khả năng bị trận pháp hấp thu, hơn nữa còn chỉ là thật đơn giản thanh long hấp thủy trận. Tống Triều vẫn mắt trợn tròn, trong phòng vừa đi vừa về dò xét, thanh long hấp thủy trận đương nhiên không thể làm được, cái này toàn bộ cung điện đều là cái cự đại trận pháp, cùng thanh long hấp thủy trận phối hợp lẫn nhau. Bố trí cung điện này trận pháp sư, thật sự là một thiên tài, như thế khó khăn trận pháp, thế mà đều bị nó bố trí thành công. Không đúng, có chút không đúng. Tần Minh cũng không có Tống Triều Vận như vậy kích động, mà là lộ ra chất vấn chi ý, nếu là trận pháp có thể hấp thụ địa mạch, cường đại như vậy Ấn Tông, căn bản sẽ không thiếu khuyết hắc thạch. Phải biết Ấn Tông vô cùng cường đại, mà am hiểu nhất chính là trận đạo cùng khôi lỗi chi đạo. Trận pháp này sư mặc dù cường đại, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên, tuyệt đối không có khả năng vượt qua Ấn Tông. Bởi vì Ấn Tông từ trên xuống dưới có vô số cường đại trận pháp sư, được công nhận trận pháp chi đạo thời điểm huy hoàng nhất. Nếu là có trận pháp sư có thể bố trí hấp thụ địa mạch thanh long hấp thủy trận như vậy, Ấn Tông cũng nhất định có thể. Đúng vậy, thanh long hấp thủy trận xác thực không thể hấp thụ địa mạch, liền xem như toàn bộ cung điện đều bố trí trận pháp tới phối hợp, cũng khẳng định làm không được. Bất quá, ngươi vừa mới nói, nàng dung nhập trong trận pháp, lấy huyết nhục làm dẫn, như vậy liền có khả năng này rồi. Tống Triều vận ánh mắt bằng ngọc bồ đoàn, trên mặt toàn bộ bị máu nhuộm thành màu đỏ. Chẳng lẽ nàng biết mình phải chết, cho nên cố ý bên trong gian phòng của mình bố trí thanh long hấp thủy trận? Thần Minh tặc lưỡi, mặc dù trong lòng rất muốn bắt bỏ, cái này không hợp với lẽ thường. Dù sao một cái võ giả phải chết, thế nào có thể sẽ tự tay để cho mình thi cốt vô tổn? Nhưng ở bên trong gian phòng bố trí thanh long hấp thủy trận cái này rất không giống bình thường. Thanh long hấp thủy trận cũng không phải là bố trí ở trong phòng, coi như muốn bố trí thanh long hấp thủy trận cũng có thể ở bên cạnh gian phòng bố trí. Nơi này rõ ràng là cung điện chủ người ngủ cư chi mà, bố trí một cái thanh long hấp thủy trận quá đột ngột, cũng không tiện lắm. Như vậy chỉ có một loại giải thích, cung điện chủ nhân tại trước khi chết liền đã dự định tốt rồi. Lấy cung điện này chủ nhân thực lực, chính nàng không muốn chết, lại có ai có thể giết nàng đây? Thần Minh không hiểu, tại sao nàng muốn tự sát? Cung điện không có bất kỳ cái gì phá hư. Rất rõ ràng tại cung điện chủ người chết về sau vô số năm, đều hẳn không có võ giả đi vào, cho nên căn bản không có ngoại địch xâm lấn. Nếu không có ngoại địch xâm lấn cung điện này chủ nhân chỉ cần không muốn chết, hoàn toàn có thể cả một đời lưu lại trong cung điện. Ngươi nói chỉ là có khả năng, nhưng muốn để cho thanh long hấp thủy trận hấp thụ địa mạch, trận pháp này cường đại hơn loại tình trạng nào, căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Chương 4261, nàng rốt cuộc là người nào? Chương 4261, nàng rốt cuộc là người nào? Trừ phi là cường giả chí tôn. Tân Minh lắc đầu, vẫn cảm thấy thanh long hấp thủy trận hấp thụ địa mạch không có khả năng. Tống Triều Vận cũng cảm thấy Tần Minh nói có đạo lý, nàng cũng giải thích không thông, coi như nàng dung nhập vào trong trận pháp, cũng không đến nỗi để cho Thanh Long hấp thủy trận có thể hấp thụ địa mạch, mà lại trải qua vô số năm, cái này Thanh Long hấp thủy trận còn tại công việc. Cái này toàn bộ cung điện, có giá trị nhất, nghĩ đến chính là cái này Thanh Long hấp thủy trận rồi. Có lẽ thần thú cấp binh khí giá trị cao, có lẽ thánh thú cấp tinh huyết thạch vô số người đều muốn, bên trong cung điện này còn có vô số bảo vật tuyệt thế. Nhưng so với cái này Thanh Long hấp thủy trận đến, đều kém xa tí tắp. Chỉ vì Thanh Long hấp thủy trận có thể liên tục không ngừng chế tạo lục phẩm hắc thạch. Đây chính là lục phẩm hắc thạch, một khối liền tương đương với 100 vạn tam phẩm hắc thạch. Tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Thanh Long hấp thủy trận lại chế tạo một chút lục phẩm hắc thạch. Cái này vô số năm đi qua, Thanh Long hấp thủy trận có thể chế tạo bao nhiêu lục phẩm hắc thạch? Đây quả thực là một cái liên tục không ngừng chế tạo tài phú trận pháp. Lục phẩm hắc thạch thế nhưng là có thể xem như thần thú cấp cường giả thường ngày sử dụng, có thể cùng thần thú cấp cường giả làm giao dịch. Đã có vô số lục phẩm hắc thạch, cái gì bảo vật mua không được. Như thế bất khả tư nghị trận pháp, liền xem như một vị thần thú cảnh cường giả hy sinh chính mình, đem huyết nhục dung nhập vào trong trận pháp, cũng không có khả năng bố trí ra. Liên như là Tần Minh nói, trừ phi là cường giả chí tôn tự mình xuất thủ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tống Triều vẫn có chút mơ hồ, trận pháp này rốt cuộc là thế nào làm được hấp thụ địa mạch cho mình sử dụng. Tốt tốt. Lúc này thú nhỏ tỉnh, nó kêu lên hai tiếng, tại Tần Minh trong ngực đổi một tư thế thoải mái lại ngủ thiếp đi. Thú nhỏ tiếng kêu đem hai người bừng tỉnh, bọn hắn không còn suy tư trước mặt sự huyền bí của trận pháp. Tần Minh, cái này Thanh Long hấp thủy trận vô số năm, khả năng chế tạo vô số lục phẩm hắc thạch, sẽ không phải những thứ này hắc thạch đều dùng đến ấp nó. Tống Triều Vận đột nhiên nói. Ừm. Tần Minh cảm thấy có chút khó tin, hẳn là sẽ không đi, nó cũng không phải chí tôn con non, thế nào khả năng cần tiêu hao nhiều như vậy hắc thạch ấp. Con thú nhỏ này mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng tuyệt đối không thể nào là chí tôn con non. Chí tôn thần bí, truyền ngôn căn bản cũng không tại chí tôn thế giới, mà là tại chính bọn họ sáng tạo trong thế giới sinh hoạt, mà lại chưa từng có nghe nói qua chí tôn hoài nghi sinh con. Lại nói coi như sinh con, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Nếu đây thật là chí tôn sở sanh, như vậy chẳng phải là nói cung điện này chủ nhân là chí tôn? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cung điện này mặc dù xa hoa, nhưng tuyệt đối không xứng với một vị chí tôn. Mà lại nếu là máu của nàng là chí tôn huyết, đoán chừng cũng không phải là lộ ra sắc khí, mà là trực tiếp huyễn tượng thành hình. Hắn và Tống Triều Vận cũng chỉ là chân long cảnh, chí tôn nếu là chết ở chỗ này, bọn hắn ngay cả tiếp cận đều không làm được. Cung điện này thật sự là thần bí, không biết cung điện này chủ nhân đến cùng cái gì lai lịch. Tống Triều Vận cảm thán nói, nàng xem qua vô số lịch sử, đối với mỗi cái thời đại đặc sắc sáng láng người đều có hiểu biết. Dù sao mỗi người đều hướng tới cường giả, còn đối với đã từng xuất hiện cường giả nhân vật, luôn luôn hướng tới không thôi. Đặc biệt là loại kia có thể một người chấn áp một thời đại, để cho võ giả cùng thế hệ thiên tài không ngóc đầu lên được nhân vật, mọi người càng là nói chuyện say sưa, khắp nơi đều lan truyền lấy bọn hắn sự tích. Có người đem bọn họ sự tích ghi chép xuống tới, thành từng cái cố sự, tại võ giả ở giữa lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều võ giả tưởng tượng lấy, cuối cùng có một ngày, chính mình cũng có thể giống như vậy cường giả đồng dạng. Chương 4262, lai lịch chương 4262, lai lịch chúng ta tìm xem một chút, nói không chừng nơi này có ghi chép cung điện chủ người lai lịch đồ vật. Tân Minh nhìn về phía bên cạnh những phòng khác, nói: "Nếu cung điện này chủ nhân thật là một vị cường giả tuyệt thế, như vậy nàng lưu lại binh khí hoặc là đặc biệt đồ vật, cũng có thể làm cho mọi người đoán ra lai lịch của nàng." Tỷ như nói, nếu là Tân Minh chính mình xông ra thành tựu, cuối cùng nhất bất hạnh bỏ mình, như vậy võ giả khác tìm tới liệt diễm, có thể căn cứ liệt diễm suy đoán ra thân phận của hắn. Ừm. Tống Triều Vận cũng là đầy cõi lòng chờ mong, đẩy ra gian phòng kia thông hướng những địa phương khác cửa. Gian phòng kia bốn phương thông suốt, trừ vào chính là cái kia gian phòng bên ngoài, còn có một đại môn cùng ba cái tiểu cửa. Liên tiếp đẩy ra hai cánh cửa, đều là một chút nữ tính phổ thông vận dụng, gian phòng cũng không lớn, trang sức rất phổ thông. Nếu là không có bái kiến bên ngoài nguy nga lộng lẫy cung điện, còn tưởng rằng đây chỉ là một phổ thông nữ tính võ giả gian phòng. Duy nhất chỗ đặc biệt, khả năng chính là treo trên tường chân dung, cùng cân đối trang trí. Bên trong chân dung đều là cái kia đồng dạng nữ tử, chỉ là đều thấy không rõ mặt của nàng, để cho Tần Minh cùng Tống Triều Vận không có cách nào đoán ra thân phận của nàng. Mặc dù gian phòng trang trí phổ thông, nhưng trên thực tế Tống Triều Vận phát hiện không ít nữ tính dùng bảo vật, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là thần thú cấp, mà lại rất nhiều đều cực kỳ chân quý, là cực kỳ cường đại thợ rèn chế tạo. Tống Triều Vận là một vị thợ rèn, nhìn thấy tinh xảo như vậy bảo vật, tự nhiên là cầm lên hào hào thưởng thức. Bất quá, cuối cùng Tống Triều Vận không có mang đi bất luận một cái bảo vật nào, đây là xuất phát từ đối với người chết tôn kính. Nơi này tất cả thần cấp bảo vật đều là chủ nhân thiếp thân đồ vật, mang theo chủ nhân khí tức cùng ký thác, hồi ức. Nơi này tại sao không có dùng cho chiến đấu bảo vật? Tần Minh có chút hiếu kỳ, đều là một chút trang trí, hoặc là phụ trợ dùng bảo vật. Mặc dù nhìn công nghệ, chế tạo vô cùng tinh xảo, nhưng là đối với chiến đấu không có bao nhiêu trợ giúp. Những vật này nhưng không có biện pháp suy đoán ra cung điện chủ thân phận của người. Không biết. Tống Triều Vận nhìn xem trên bàn các loại tinh mỹ đồ trang sức, lại nhìn xem trên tường chân dung. Tần Minh, ngươi cảm giác được sao? Cung điện chủ nhân khí chất xuất trần, cực kỳ thành tâm quả dụng. Gian phòng kia trang trí, cùng những thứ này đồ trang sức, đều lộ ra tính cách của chủ nhân. Tính cách này cùng phía ngoài cung điện cực kỳ không tương xứng. Tiến cung điện, cho Tống Triều Vận cảm giác đầu tiên chính là giàu có. Kiến tạo cung điện này tài liệu, cùng huy hoàng đại khí trang trí, không một không thể hiện xuất cung điện chủ người tài lực. Huống chi đem thánh thú cấp tinh huyết thạch xem như rác rưởi, cùng cái nhìn kia trông không đến đầu vườn hoa. Đem một cái cung điện kiến tạo giống như một thế giới, trong đó cần tốn hao đại giới cao bao nhiêu, khó mà tưởng tượng. Nhưng là tiến vào cung điện chủ người chân chính chỗ ở, Tống Triều Vận mới phát hiện, cung điện chủ nhân tính cách kỳ thật rất chất phác. Từ nơi này chút đồ trang sức cùng gian phòng trang trí, đó có thể thấy được nơi này là chủ nhân thường ngày chỗ ở, khả năng bậy bên ngoài những cái kia cảnh sắc, chủ nhân rất ít đi nhìn. Nếu dạng này, tại sao cung điện chủ người phải tốn đại lực khí đi kiến tạo đây? Ừm, ta cũng có thể cảm giác được. Tân Minh gật đầu, tán đồng Tống Triều Vận lời mà nói, hắn nhìn về phía trên vách tường chân dung nói, nếu tranh này giống người, chính là cung điện chủ nhân lời mà nói, ta có thể cảm giác được bên trong chân dung khí tức xuất trần. Mà lại ngươi không có phát hiện sao? Cung điện này mặc dù là phong bế, nhưng là cũng không hề hoàn toàn ngăn chặn những võ giả khác tới. Cũng tỉ như chúng ta, dễ như trở bàn tay liền vào được. Chương 4263, thiện ý chương 4263, thiện ý trên đường đi, chúng ta không có đụng phải bất kỳ cơ quan nào, duy nhất chiến đấu, vẫn là cùng phía ngoài những khôi lỗi kia. Có thể nghĩ, cung điện chủ người căn bản cũng không có dự định phòng bị chúng ta tiến đến, thậm chí có thể nói, trực tiếp liền đem toàn bộ cung điện đưa cho chúng ta. Thần Minh nói đạo, cung điện chủ người như là đã dự liệu được chính mình sẽ chết, tại chính mình tu luyện bên trong gian phòng, bố trí thanh long hấp thủy trận. Như vậy hoàn toàn có thể khởi động cung điện trận pháp, đem tất cả võ giả ngăn cách bên ngoài. Cũng có thể tại trong cung điện bày ra cơ quan, thậm chí có thể trực tiếp để cho những khôi lỗi kia xuất thủ. Nhưng trên thực tế đây, ngay cả cung điện chủ người phía ngoài chỗ ở, 1.188 cố khôi lỗi tạo thành trận pháp đều không có khởi động. Là cung điện chủ người đến không kịp khởi động sao? Hiển nhiên không phải. Cung điện chủ người muốn khởi động trận pháp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Nhưng nàng không có làm như vậy. Ngược lại là trực tiếp làm cho cả cung điện không đề phòng, cứ như vậy để cho người ta tiến đến cho lấy cho đoạn. Cái kia 1.188 cố khôi lỗi, sở dĩ sẽ công kích bọn hắn, cũng chỉ là bởi vì bọn chúng tại chế tạo thì, cứ như vậy thiết định. Trên thực tế những cái kia chỉ phụ trách công việc, vẫn đối với bọn hắn làm như không thấy ngọc khôi lỗi, thực lực và hắn tương đương, nhưng là cho tới nay liền không có xuất thủ qua. Cũng không phải là những cái kia ngọc khôi lỗi không thể công kích, mà là cung điện chủ người không có để nó công kích thôi. Từ tiến vào cung điện, Tần Minh liền có thể cảm giác được cung điện chủ người thiện ý, hoặc có lẽ là cung điện chủ người căn bản cũng không để ý võ giả tiến đến. Có thể nghĩ, nàng đối với trong cung điện tất cả tài vật đều không để trong lòng, thậm chí đối với toàn bộ cung điện cũng không có để ở trong lòng. Tần Minh cảm giác, nếu là hắn tại trước khi chết, tuyệt đối làm không được cung điện chủ người như vậy. Cũng chỉ có bình thường liền không đem tài vật để ở trong lòng, tại tâm linh chỗ sâu, liền không có cái gì có thể ràng buộc lòng của nàng, mới có thể làm được như thế. Có lẽ nàng chấp nhất võ đạo, căn bản không đem những vật khác để ở trong lòng, hơn nữa là chân chính mang trong lòng thiện ý đối đãi thế giới này. Tống Triều Vận cười nhìn xem Tần Minh nói đạo, không biết tại sao, Tống Triều Vận có thể từ nơi này chút họa, cùng trải qua sự tình, cảm giác được cung điện chủ nhân tựa hồ tính cách cùng Tần Minh có chút giống. Mặc dù cung điện chủ nhân hẳn là nữ tử, mà Tần Minh là nam nhân, nhưng không biết tại sao, nàng chính là có loại cảm giác này. Tống Triều Vận tưởng tượng, tựa hồ thật sự có chút giống nhau. Tần Minh đối với tài vật không thèm để ý chút nào, cho thích để, thích ý cùng nàng đang lượng, toàn bộ là tốt nhất bản cường hóa đang lượng, dược tính cực kỳ xuất sắc. Cũng bởi vì Tần Minh hào phóng, bọn hắn mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lần lượt đột phá. Chứ là bởi vì bọn hắn trước kia tích lũy ra, những đan dược này cũng không thể bỏ qua công lao. Bất kể là đan dược, vẫn là hắc thạch, Tần Minh chưa từng keo kiệt. Thậm chí ngay cả thánh thú cấp tinh huyết thạch, Tần Minh đều tại làm thích tể cùng thích dị cân nhắc. Cái này hào phóng trình độ, Tống Triều Vận từ trước đến nay đều không có bái kiến những võ giả khác như thế. Người võ giả nào không phải đem hắc thạch làm bà bối, muốn từ bọn hắn trong túi đem hắc thạch móc ra, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước Nguyên Long thiết kế hãm hại Tần Minh, muốn thông qua hãm hại Tần Minh từ đó đạt được đại lượng hắc thạch. Vừa nghĩ tới đó, Tống Triều Vận đáy lòng liền âm thầm lắc đầu, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nếu lúc ấy Nguyên Long buông xuống tư thái kết giao Tần Minh, mà còn thật sự đem Tần Minh xem như bằng hữu, thậm chí trợ giúp hắn lấy được một cái tiến vào Vân Thanh Sơn núi danh ngạch, làm sao đến mức rơi vào người đời sau nhất tài hai chống không hạ trạng. Lấy Nguyên Long thân phận địa vị, trợ giúp Tần Minh lấy tới một cái tiến vào Vân Thanh Sơn núi danh ngạch cũng không khó. Chương 4264, Nham Tương chương 4264, Nham Tương một khi Tần Minh nhận Nguyên Long ân tình, liền mượn nhân tình này, muốn đột phá đến thánh thú cảnh dễ dàng. Bất kể là đan dược tu luyện, vẫn là thánh thú cấp tinh huyết thạch, chỉ cần Nguyên Long hướng Tần Minh đòi hỏi, đều có thể đạt được. Thậm chí có khả năng căn bản không cần hắn đòi hỏi, Tần Minh liền sẽ trực tiếp cho. Tựa như cho thích để cùng thích dị thánh thú cấp tinh huyết thạch, thích để cùng thích dị từ trước đến nay liền không có đề cập qua thánh thú cấp tinh huyết thạch, vẫn là Tần Minh chủ động hứa hẹn cho bọn hắn một khóa. Nếu Tần Minh hứa hẹn, như vậy lấy bản lĩnh của hắn, muốn làm một khóa thật sự không khó. Có lẽ tất cả chuyện này đều đã định trước. Lấy Nguyên Long cao ngạo tính cách, thế nào khả năng vừa ý chỉ là võ giả bình thường, vẫn là thế giới khác đến võ giả bình thường Tần Minh. Nguyên Long trong lòng liền xem thường Tần Minh. Khả năng Nguyên Long nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn và Tần Minh thân phận một trời một vực. Chỉ là hắn là đất, mà Tần Minh lại là trời. Lấy Tần Minh tiên phú, đợi một thời gian, bốn cái gia tộc đều chỉ có thể nhìn theo gáy. Đang suy nghĩ gì sao đây? Nhìn thấy Tống Triều Vận mê mẩn, Tần Minh nhẹ giọng kêu. Tống Triều Vận lấy lại tinh thần, lắc đầu, không muốn cái gì. Đi, chúng ta đi cuối cùng nhất một cái phòng nhìn xem. Tần Minh đi đầu dẫn đường, đẩy ra cùng gian phòng kia tương liên cuối cùng nhất một cái cửa phòng. Cái này cửa phòng có chút nặng, Tần Minh sử xuất sức lực toàn thân mới đẩy ra. Một cỗ nhiệt lượng đập vào mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là ba mặt vách đá tạo thành gian phòng. Gian phòng có một đầu không có vách tường, mà là mênh mông vô bờ màu đỏ nham tương. Nói là gian phòng, còn không bằng nói là một cái sơn động, trong động rất đơn giản, liền một bàn một ghế dựa, bên cạnh còn để đó một cái bằng ngọc bồ đoàn cùng một cái ngọc đỡ. Cái này bồ đoàn không có bị nhuộm thành màu đỏ, chất liệu cùng trên vách tường ngọc giá nhất dạng, đều là toàn thân xanh biếc. Đây là thế nào làm được? Nhìn xem trước mặt nham tương, Thần Minh lăng lăng xuất thần. Sẽ không phải là cung điện chủ nhân kiến tạo cung điện thì đem những thứ này nham tương trở tới đây à? Thần Minh có thể cảm giác được, những thứ này nham tương kinh người nhiệt độ, lực lượng dọa người. Đây tuyệt đối không phải phổ thông nham tương. Nghe nói tại địa tâm chỗ sâu, có mênh mông như biển nham tương, mà càng là hướng xuống, nham tương nhiệt độ càng cao. Tống Triều Vận nhìn xem trước mặt màu đỏ rực nham tương, cũng là có chút xuất thần, nham tương nối liền địa mạch, mang theo lực lượng cường đại. Nhưng là chỉ có thần thú cảnh cường giả mới có thể lấy thực lực cường đại, trăm năm như một ngày mới có thể đảo được nham tương. Chuyên ôn, càng là hướng xuống, mặt đất độ cứng cũng là càng cao, dù là dùng tốt nhất công cụ, thực lực không đủ, cũng không có biện pháp hướng xuống dù là một thước. Cái này nham tương tuyệt đối không phải vận chuyển, hẳn là cung điện vị trí, ngay tại sâu trong lòng đất, liên thông cái này nham tương. Nếu thật là vận chuyển mà đến, tuyệt đối không có khả năng vô số năm về sau, trong đó ẩn chứa lực lượng không giảm chút nào. Thì ra là thế. Tân Minh gật đầu, nhìn xem trước mặt kinh khủng nham tương, toàn thân đều tại chảy mồ hôi. Hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến chân long cảnh hậu kỳ, trên thực tế hắn đã có cùng thánh thú cảnh cường giả giao thủ thực lực. Có thể coi là như thế, đứng tại cái này nham tương trước mặt, cũng là trong chốc lát, thân thể liền cảm thấy khô nóng, mồ hôi thẳng tắp nhỏ xuống. Vì để cho chính mình dễ chịu một chút, Tần Minh không có dám cách nham tương quá gần. "Tần Minh, ngươi xem." Tống Triều Vận đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào cái kia bàn đá. Chỉ thấy trên bàn đá khắc rõ kỳ lạ hoa văn, phảng phất có cái gì đồ vật tại trên bàn đá du động, rất là thần kỳ. Chương 4265, Đạo Nguyên Kỹ chương 4265, Đạo Nguyên Kỹ. Tần Minh đến gần xem xét, bàn đá rất phổ thông, nhưng là phía trên hoa văn, nhìn lâu lại là để cho hắn quá mắt. Tần Minh cẩn thận đưa tay, thăm dò sờ lên bàn đá, đầy tay lạnh buốt, phảng phất có cái gì đồ vật muốn hướng về thân thể hắn chui. Đúng lúc này, trong đầu hắn xuất hiện ảo giác, chính mình phảng phất người để tại băng thiên tuyết địa. Tần Minh biết đây đều là giả, đội vàng giữ vững tinh thần, gắng gượng tránh thoát xuất hiện. Huyễn trận. Tần Minh nhìn xem trên bàn những cái kia hoa văn, nghi hoặc không hiểu. Có chút giống huyễn trận, nhưng lại có chút không giống. Tần Minh đem vừa mới trải qua sự tình nói cho Tống Triều Vận, muốn nghe xem cái nhìn của nàng. Đụng vào cái này, thật có thể sinh ra ảo giác. Tống Triều Vận trong giọng nói, không có lo lắng, ngược lại là tràn ngập kinh hỉ. Nàng đi lên trước một bước, thử thăm dò chạm đến bàn đá. Quả nhiên nàng cũng lâm vào tại trong huyễn cảnh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong mắt mang theo không gì sánh được vui vẻ. Tần Minh, đây là đạo nguyên kỹ, là cực kỳ cường đại đạo nguyên kỹ. Thật vậy chăng? Tần Minh trên mặt cũng là treo đầy vui mừng, cái này nếu thật là đạo nguyên kỹ, rất có thể chính là cung điện chủ người sử dụng tuyệt kỹ. Cung điện này chủ nhân tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế, ít nhất cảnh giới võ đạo đạt đến thần thú cảnh giới. Nàng sử dụng đạo nguyên kỹ, dù là tiêu tốn lại thêm hắc thạch, cũng không có khả năng ở trên thị trường mua được. Tần Minh vẫn muốn cường đại đạo nguyên kỹ, hắn cũng không ham hố, nhưng không muốn sửa luyện những cái kia cấp thấp đạo nguyên kỹ. Tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện cấp quá thấp đạo nguyên kỹ, còn không bằng không học, trực tiếp tu luyện cảnh giới võ đạo. Lý tưởng nhất chính là học một môn có thể cả một đời sử dụng đạo nguyên kỹ, dạng này tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập mới đáng giá. Cho nên những cái kia chân long cấp đạo nguyên kỹ, Tần Minh đều coi thường. Nếu là có thể, hắn muốn trực tiếp học, có thể thẳng tới thần thú cấp đạo nguyên kỹ. Coi như không có, hắn lui mà cầu lần, học tập thánh thú cấp đạo nguyên kỹ. Nhưng tuyệt đối sẽ không hao phí tốn thời gian đi học chỉ có thể ở chân long cấp sử dụng đạo nguyên kỹ, mặc dù học được khả năng rất dễ dàng, nhưng uy lực cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Bất quá đáng tiếc, đạo nguyên kỹ này là thủy chi đại đạo, mà ta và ngươi lĩnh ngộ là hỏa chi đại đạo. Tống Triều Vận nụ cười trên mặt biến mất, tiếc nuối lắc đầu. Thủy chi đại đạo. Tần Minh sững sờ, nghĩ đến trong huyễn cảnh cái kia băng thiên tuyết địa chẳng cảnh, hắn lập tức minh bạch, đây là một môn thủy chi đại đạo đạo nguyên kỹ. Đạo nguyên kỹ có hai loại, một loại là ai cũng có thể sử dụng thông thường hình đạo nguyên kỹ. Loại này đạo nguyên kỹ rất phổ thông, uy lực phổ biến so loại này đặc biệt đạo nguyên kỹ yếu nhược. Đại đạo đạo nguyên kỹ, uy lực là cường đại nhất. Đây cũng là một môn thủy chi đạo đại đạo, đứng đầu nhất đạo nguyên kỹ, chỉ có thể từ lĩnh ngộ thủy chi đại đạo võ giả tu luyện. Tống Triều Vận lĩnh ngộ là hỏa chi đại đạo, vô luận như thế nào nàng cũng không có khả năng lĩnh ngộ. Tống Triều Vận không biết là, hắn lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, trong đó hỏa chi đại đạo, hỏa phong chi đại đạo, Tần Minh ngộ tính tối cao. Tiếp theo là thủy chi đại đạo, kém nhất chính là thổ chi đại đạo. Mà thủy chi đại đạo, bởi vì trong cung điện một bức họa, để cho hắn đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ. Ngược lại là ngộ tính tốt hơn phong chi đại đạo, rơi ở phía sau một mảng lớn. Ta có bốn loại đại đạo, chẳng phải là bốn loại đại đạo đều có thể học một môn đạo nguyên kỹ? Tần Minh trong lòng hơi động. Bốn loại đại đạo, thuộc tính không giống nhau, giữa hai bên có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu là có thể học bốn loại đại đạo, có thể giữa hai bên bù đắp. Nghĩ nghĩ, Tần Minh lắc đầu, lòng quá tham, đạo nguyên kỹ nghi tinh không nên nhiều, trước tinh thông một môn đạo nguyên kỹ lại nói. Chương 4266, bốn loại đại đạo chương 4266, bốn loại đại đạo một cái võ giả có thể hay không đồng thời học được mấy loại đạo nguyên kỹ? Đương nhiên có thể. Không thuộc tính đạo nguyên kỹ, chỉ cần võ giả hao tốn sức lực, muốn học bao nhiêu đều không có vấn đề. Nhưng học xong cũng không thể gia tăng sức chiến đấu. Cùng người chiến đấu không phải so đấu người nào đạo nguyên kỹ nhiều, mà là dùng cái gì phương thức có thể chiến thắng đối phương. Càng nhiều loại hình công kích đạo nguyên kỹ, tại cùng thời khắc đó cũng chỉ có thể sử xuất một loại, cho nên so đấu là cái kia đạo nguyên kỹ uy lực cùng thuần thục trình độ. Cho nên đạo nguyên kỹ đầu tiên là muốn tinh thông, phải nhanh hơn thuần thục hơn dùng đến. Chỉ có tinh thông một môn đạo nguyên kỹ, mà còn tại không có biện pháp lại hướng lên tăng lên thời điểm, Tần Minh mới có thể cân nhắc lựa chọn loại thứ hai đạo nguyên kỹ. Đương nhiên, nếu là có hai loại hình khác nhau đạo nguyên kỹ, mà còn đạo nguyên kỹ phẩm cấp đạt tới thánh thú cảnh giới, mà còn thích hợp hắn cũng biết tu luyện. Tỷ như am hiểu tốc độ, cùng phòng ngự đạo nguyên kỹ, những thứ này hắn cũng đều không có học tập. Chuyên môn cường đại đạo nguyên kỹ, chiến đấu, phòng ngự, tốc độ đều là nhất thể. Thần Minh ánh mắt mong chờ nhìn về phía bàn đá. Đứng đầu nhất đạo nguyên kỹ huyền ảo không gì sánh được, đã có thể công kích, lại có thể phòng ngự, còn am hiểu tốc độ, mà lại phải có lĩnh ngộ của mình, coi như võ giả học xong đồng dạng đạo nguyên kỹ, khả năng dùng đến uy lực cùng đặc tính đều không giống nhau. Chuyên môn cường đại đạo nguyên kỹ vô cùng thần kỳ, rất nhiều võ giả hướng tới, nhưng là phần lớn đều không có bài kiến. Hôm nay, cơ hội này liền bày ở Tần Minh trước mặt. Nhìn xem Tần Minh kích động ánh mắt, Tống Triều vẫn không quá lý giải. Tần Minh lại không biện pháp học được đạo nguyên kỹ này, hắn tại sao kích động như thế, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ Tần Minh muốn đem đạo nguyên kỹ này mang đi, lấy đi ra ngoài bán? Tống Triều vẫn vỗ một cái Tần Minh bả vai nói, "Tần Minh, bàn đá này không có cách nào di động. Nó thừa hưởng cường giả tuyệt thế ý chí, một khi di động ý chí thì sẽ tiêu tán, đạo nguyên kỹ cũng sẽ không hoàn chỉnh." Nhìn bên ngoài, đá này trên bàn bị cường giả phong ấn đạo nguyên kỹ, trên thực tế bàn đá căn bản không chịu được nổi, nó chỉ là một cái căn cơ mà thôi, đạo nguyên kỹ bị phong ấn ở bàn đá cùng đá này bàn mặt đất. Tần Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tống Triều Vận nói, "Tống Triều Vận, kỳ thật ta lĩnh ngộ bốn loại đạo." "Ừm." Tống Triều Vận sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. "Cái gì bốn loại đạo? Tần Minh đang nói cái gì?" "Ta lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, theo thứ tự là Hỏa chi đại đạo cùng Thủy chi đại đạo, cùng Thổ chi đại đạo cùng Phong chi đại đạo." Tần Minh đứng người lên, rất nghiêm túc lần nữa nói. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định cuối cùng nói cho Tống Triều Vận tình hình thực tế. Cho tới nay, Tần Minh cũng không dám đem bí mật này nói ra, bởi vì người biết càng nhiều, bí mật khả năng bại lộ tính lại càng lớn. Cũng không phải là không tin Tống Triều Vận, thích tể cùng thích dị ba người, mà là chỉ có một người hắn biết, an toàn nhất. Thật sự là bí mật quá mức chấn kinh thế nhân, một khi tiết lộ, chẳng những hắn có thể sẽ chết, ngay cả cùng hắn có liên lạc người, đều có thể lại nhận dính líu tới hắn. Cho dù là chí tôn gia tộc đều sẽ kinh động, đều sẽ tự mình điều tra. Bốn loại đại đạo. Tống Triều Vận bụt một cái đứng lên, không dám tin lập lại, người lĩnh ngộ bốn loại đạo, mà lại bốn loại đều vẫn là đại đạo. Nàng không tin, cũng không dám tin tưởng. Cái này vi phạm với thường thức. Không có võ giả có thể lĩnh ngộ hai loại trở lên nói, huống chi vẫn là đại đạo. Thường nhân lĩnh ngộ một loại đại đạo, đã bị xem như thiên tài bồi dưỡng, thế nào khả năng có người có thể lĩnh ngộ bốn loại đại đạo? Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng. Chương 4267, thế nào khả năng chương 4267, thế nào khả năng Tần Minh biết, hắn lại nói thế nào, Tống Triều Vận cũng sẽ không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hắn vươn tay, không có bất kỳ che giấu nào đem bốn loại đại đạo trong tay lưu chuyển. Một hồi hiện ra vừa dày vừa nặng thổ chi đại đạo, một hồi xuất hiện phiêu giật phong chi đại đạo. Tiếp theo lại là cuồng bạo hỏa chi đại đạo, cùng linh động thủy chi đại đạo. Cuối cùng bốn loại đại đạo tại Tần Minh trong tay lưu chuyển, chấn nhân tâm phách. Cái này làm sao có khả năng? Nhìn xem Tần Minh trong tay bốn loại đại đạo, Tống Triều Vận mắt trợn tròn. Nàng không thể tin được, nhưng là nàng có thể cảm giác được rõ ràng bốn loại đại đạo đạo vận. Nàng đồng dạng lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, cho nên đối lửa chi đại đạo hết sức quen thuộc. Trong đó ba loại đại đạo cũng không so hỏa chi đại đạo yếu. Nàng tuyệt đối không có cảm ứng sai, cái này bốn loại đại đạo đều vô cùng thuần túy, tuyệt đối sẽ không là giả. Nguyên lai Tần Minh thật sự lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, mà lại trong đó hỏa chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo còn đạt đến chân long cảnh hậu kỳ. Chỉ có phong chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo kém một chút, chỉ là chân long cảnh trung kỳ. Nguyên lai Tần Minh tại đồng thời tu luyện bốn loại đại đạo, hắn chẳng phải là so những võ giả khác tu luyện chậm gấp ba. Bốn loại đại đạo tu luyện cảnh giới đều không kém, hắn là thế nào làm được? Tần Minh trừ có thể vượt cấp chiến đấu, cực nhanh võ đạo tốc độ đột phá, cũng làm cho người chấn kinh, là danh chính ngôn thuận cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tất cả mọi người biết, Tần Minh chỉ cần không chết, nhất định có thể rất nhanh đột phá đến thánh thú cảnh giới. Sao có thể nghĩ đến, để cho người ta khiếp sợ tốc độ tu luyện, trên thực tế còn bị ba loại đại đạo kéo chân sau. Tống Triều vẫn tin tưởng, nếu là Tần Minh chỉ tu luyện Hỏa chi đại đạo, hắn bây giờ cảnh giới võ đạo nhất định có thể đủ đạt tới chân long cảnh đỉnh phong. Tần Minh mới đến chí tôn thế giới bao lâu? Cái này võ đạo lên cấp tốc độ, thực sự quá dọa người. Đây chính là cấp độ yêu nghiệt tiên tài sao? Đương nhiên, nhất làm cho nàng khiếp sợ, cũng không phải là Tần Minh tốc độ tu luyện, mà là bốn loại đại đạo. Tần Minh, ngươi là thế nào làm được? Tống Triều vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh, chăm chú hỏi. Nàng nghĩ biết, một cái võ giả, như thế nào mới có thể đồng thời lĩnh ngộ bốn loại đại đạo? Nếu là có thể, nàng cũng muốn lĩnh ngộ bốn loại đại đạo. Dù là tốc độ tu luyện có thể sẽ giảm bớt, nhưng là đối với võ giả thực lực có tăng lên cực lớn. Hiện tại Tần Minh chỉ là chân long cảnh, cho nên không cảm giác được, đợi đến đạt tới thánh thú cảnh giới, có thể đủ bí pháp biến thân, đây mới thật sự là bất phàm. Ta không biết. Tần Minh lắc đầu, nhìn mình trên tay bốn loại đạo, ta không hiểu thấu liền lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, ta vẫn luôn đang tìm nguyên nhân, nhưng không có bất cứ thu hoạch. Bốn loại đại đạo phảng phất trời sinh, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ. Nghe vậy, Tống Triều vẫn thật lâu im lặng. Cũng là, bao nhiêu người muốn lĩnh ngộ đại đạo, vì thế không tiếc săn giết đồng dạng lĩnh ngộ đại đạo nguyên thú, chỉ hy vọng có thể chiếm lấy đối phương tinh huyết thạch, lấy đặc biệt biện pháp dung luyện cho thế lực hậu bối, vì để cho hậu bối có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng cuối cùng có thể lĩnh ngộ, còn phải xem hậu bối tạo hóa, chỉ có rất bàn nhỏ tỷ lệ mới có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng là loại phương pháp này, so với võ giả tầm thường đến, đạt được đại đạo cơ hội lớn. Phải biết võ giả bình thường lĩnh ngộ đại đạo, chỉ có thể dựa vào vật khí. Cho dù là trăm vạn võ giả, cũng tối đa chỉ có một người khả năng lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ có một ít nắm giữ đặc biệt huyết mạch võ giả, cùng sử dụng lĩnh ngộ đại đạo đạo nguyên thạch mới có thể trời sinh lĩnh ngộ đại đạo tỷ lệ so với người cao. Trừ cái đó ra không có những biện pháp khác. Chương 4268, ai cũng không có nói cho chương 4268, ai cũng không có nói cho ngay cả lĩnh ngộ một loại đại đạo, đều như vậy gian nan, huống chi là lĩnh ngộ bốn loại đại đạo. Đây không có khả năng là võ giả có thể làm được. Chỉ là, Tần Minh tại sao có thể lĩnh ngộ bốn loại đại đạo? Tần Minh chính mình cũng không biết, nhưng đây tuyệt đối có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ cùng huyết mạch có quan hệ? Đại đạo đã cùng huyết mạch có liên quan cũng không phải đặc biệt sâu. Nắm giữ chí tôn huyết mạch, có thể lĩnh ngộ đại đạo khả năng sẽ lớn hơn nhiều. Cũng là bởi vì nàng nắm giữ chí tôn huyết mạch, cho nên mới có thể lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo. Có thể Tần Minh trên thân rốt cuộc là cái gì huyết mạch, tại sao cảm giác so chí tôn huyết mạch còn mạnh hơn? Đây cũng là không nghĩ ra. Lấy Tần Minh cùng nàng thực lực bây giờ, căn bản không có tư cách tìm kiếm huyết mạch bí mật. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng có một chút, Tần Minh lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, cùng huyết mạch bí mật, chắc chắn không thể bị những võ giả khác biết được. Thánh thú cảnh cường giả, cùng thần thú cảnh giới có tư cách nghiên cứu huyết mạch. Nếu là bị bọn hắn biết được, Tần Minh khó thoát họa sát thân. Thậm chí ngay cả chí tôn gia tộc cũng có thể xuất thủ. Không, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ. Chí tôn gia tộc rất xem trọng huyết mạch, bọn hắn mặc dù có thể có địa vị bây giờ, giống như này thực lực cường đại, đều là bởi vì huyết mạch mang tới. Bọn hắn so với ai khác đều coi trọng tự thân huyết mạch. Cũng bởi vậy, chỉ cần huyết mạch phát hiện tiết lộ, bọn hắn sẽ hỏa cấp hỏa liệu đem huyết mạch tìm trở về. Nếu là trên đời xuất hiện một loại so chí tôn huyết mạch còn mạnh hơn huyết mạch, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng. Tần Minh, ngươi chắc chắn không thể đem huyết mạch của ngươi cùng lĩnh ngộ bốn loại đại đạo tin tức tiết lộ. Tống Triều Vận cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Tần Minh nói. Ừm. Tần Minh trịnh trọng gật đầu, nói, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không có nói cho. Nghe vậy, nghiêm túc Tống Triều Vận mang trên mặt một tia đỏ ửng. Tần Minh sở dĩ lựa chọn nói cho Tống Triều Vận là đi qua nghiêm túc suy tính. Kỳ thật nói cho Tống Triều Vận, đối với hắn và Tống Triều Vận đều không có chỗ tốt. Sở dĩ muốn nói là bởi vì hắn muốn lĩnh ngộ trên bản đá đạo nguyên kỹ. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ, liền tất nhiên sẽ bị Tống Triều Vận biết được, đến lúc đó nói cùng không nói cũng không có khác nhau, còn không bằng thẳng thắn một chút. Tống Triều Vận cũng là kịp phản ứng, cao hứng nói, cái này há chẳng phải là nói, Tần Minh, ngươi có thể lĩnh ngộ đạo nguyên kỹ này rồi. Tần Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bàn huyền ảo hoa văn, tràn đầy chờ mong. Cung điện này chủ nhân rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là tiến nhập một tia đạo nguyên kỹ sinh ra huyễn tượng, Tần Minh cũng cảm giác ra bất phàm của nó. Nếu là có thể lĩnh ngộ, mà còn đem nó tu luyện tới cực hạn, đối với hắn chắc chắn có trợ giúp thật lớn. Việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh lên lĩnh ngộ đi. Tống Triều Vận thúc giục nói, nàng nghĩ biết, đây rốt cuộc là cái gì đạo nguyên kỹ, uy lực đến cùng như thế nào. Tần Minh lúc này dự định lĩnh ngộ, đúng lúc này trong ngực thú nhỏ tỉnh, nó mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thoáng qua Tống Triều Vận, lại tại Tần Minh trong ngực vây quanh, dự định thay cái tư thế thoải mái đi ngủ. Nơi này như thế nóng bức, thế nhưng lại như là đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Đúng, thú nhỏ. Tần Minh nhớ tới, hắn muốn lĩnh ngộ đạo nguyên kỹ, không có khả năng ôm thú nhỏ lĩnh ngộ. Thế là hắn muốn đem tiểu cho Tống Triều Vận chiếu cố. Tống Triều Vận khéo hiểu lòng người, một ánh mắt hiểu rõ Tần Minh ý nghĩ, muốn tiếp nhận trong ngực hắn thú nhỏ. Tút tút. Thú nhỏ trong nháy mắt thân tín, lao lao ôm Tần Minh, không chút nào buông tay, trong miệng phát ra đô đô thanh âm, rõ ràng bài xích rời đi Tần Minh. Chương 4269, tu luyện đạo nguyên kỹ chương 4269, tu luyện đạo nguyên kỹ nghe lời, để cho Tống Triều Vận trước chiếu cố ngươi, ta muốn tu luyện. Tần Minh vuốt ve thú nhỏ, nhẹ giọng trấn an nói. Thú nhỏ trừng mắt hai mắt thật to, nhìn xem Tần Minh, kìm nén miệng, đứng thẳng lôi kéo cái đuôi, lưu luyến không rời rời đi Tần Minh ôm ấp. Nó không có chạy về phía Tống Triều Vận, mà là đem thân thể xoay quanh cùng một chỗ, nằm ở Tần Minh bên cạnh. Phản phất tại nói, ngươi tu luyện, ta ngay ở bên cạnh chờ lấy. Nhìn xem thú nhỏ bộ dáng khả ái, Tống Triều Vận nhịn không được lấy tay muốn vuốt ve nó. Tút tút. Thú nhỏ kêu lên hai tiếng, rõ ràng có chút không vui. Nhìn thấy thú nhỏ bài xích, Tống Triều Vận đưa ra tay, buông xuống không bỏ, không để xuống tựa hồ lại có chút không thích hợp. Con thú nhỏ này trí tuệ rõ ràng rất cao, nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, cưỡng ép vuốt ve nó, giống như thật sự không thích hợp. Nhưng nó thật là đáng yêu. Tống Triều Vận cuối cùng vẫn cưỡng ép đụng phải nó thân thể mập mạp. Thú nhỏ không có tránh, cũng không có đối với Tống Triều Vận phát động công kích, nó biết đây là chủ nhân Tần Minh đồng bạn. Bối rối đánh tới, nó khó chịu lắc lắc cái đuôi, dùng cái này để diễn tả bất mãn trong lòng, rồi sau đó chậm rãi nằm ở trên mặt đất, đã ngủ. Mà Tống Triều Vận tay còn đặt ở trên người của nó. Nhìn thấy thú nhỏ mặc dù bài xích, nhưng không có biểu hiện quá kịch liệt, hơn nữa còn ngủ thiếp đi, Tống Triều Vận thở dài một hơi. Muốn cùng thú nhỏ giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần tiếp xúc nhiều là được. Làm cho đối phương quen thuộc chính mình, thời gian tài năng, quan hệ liền sẽ thay đổi xong. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào mới sinh ra nguyên thú, nếu là trưởng thành nguyên thú, tâm trí đã thành thục, loại phương pháp này không có một chút tác dụng nào. Nhìn thấy Tống Triều Vận cùng thú nhỏ sống chung hòa bình, Tần Minh yên lòng. Cũng không phải lo lắng thú nhỏ, mà là lo lắng Tống Triều Vận. Thú nhỏ lai lịch phi phàm, vừa ra đời cũng rất thần kỳ, ai cũng không biết lực chiến đấu của nó như thế nào. Hít sâu một hơi, Tần Minh ánh mắt nhìn về phía bàn đá, chậm rãi vươn tay, đặt ở trên mặt. Trong nháy mắt huyễn cảnh đánh tới, lần này Tần Minh không có cưỡng ép lui ra ngoài, mà là đắm chìm vào trong đó. Hắn đi tới một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Trên thực tế bên ngoài thân thể tràn đầy nham tương, nhưng Tần Minh lại là cảm giác được hô hô hàn phong, thân thể nhịn không được run run một cái. Mồ hôi trên người rất nhanh liền làm, thậm chí đều kết thành một băng. Nên thế nào lĩnh ngộ? Tại trong huyễn cảnh, Tần Minh nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa, có chút không biết làm sao. Bình thường nhất đạo nguyên kỹ, Tần Minh đương nhiên biết nên như thế nào lĩnh ngộ. Nhưng đứng đầu nhất đạo nguyên kỹ hiển nhiên cùng phổ thông đạo nguyên kỹ lĩnh ngộ phương thức không quá giống nhau. Tần Minh giơ chân lên, dự định tại cái này bên trong ảo cảnh đi dạo. Đúng lúc này, gió lốc đánh tới, mang theo vô số bông tuyết, phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm này nghe không ra đang nói cái gì, nhưng có một cỗ ý cảnh, theo đó thanh âm chậm rãi tới. Tần Minh xoay quanh trên mặt đất, vận chuyển thủy chi đại đạo. Tại hắn vận chuyển thủy chi đại đạo thời điểm, đầy trời phong tuyết biến mất không thấy gì nữa, trên thân cũng sẽ không rét lạnh, như cùng ở tại lò sưởi bên cạnh, toàn thân ấm áp. Tần Minh muốn cố gắng đi ngộ đạo nguyên kỹ, tăng tốc ngộ đạo nguyên kỹ tốc độ. Nhưng là hắn lại thế nào cố gắng cũng vô dụng, thanh âm kia vẫn là không nhanh không chậm. Bất quá trong chốc lát, tại hắn vận chuyển thủy chi đại đạo thì huy hoàng đại đạo chui vào trong đầu hắn, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, đã quên đi thời gian. Hắn phảng phất thành đông tuyết đầy trời bên trong một viên, cùng bọn hắn chung trên không trung tùy tâm sở dụng bay múa, dòng chơi. Tâm không có vật gì khác, phảng phất thật sự biến thành một mảnh đông tuyết. Chương 4270, Liên Thủy chương 4270, Liên Thủy hắn quên rồi chính mình, quên đi tất cả, tâm vô tạp niệm, thậm chí căn bản không có suy nghĩ. Chờ hắn tỉnh táo lại thì phát hiện tay của mình đặt ở trên bàn đá đã ảm đạm vô quang. Tần Minh, ra sao? Người lĩnh ngộ sao? Một bên Tống Triều Vận nhìn thấy Tần Minh thanh tỉnh, ôm thú nhỏ đi tới, khẩn trương hỏi. Nghe vậy, Tần Minh khẽ gật đầu, vươn tay, trong tay phiêu đãng ra một mảnh bông tuyết, ta lĩnh ngộ. Hắn không biết là thế nào lĩnh ngộ, mọi thứ đều là như vậy không hiểu đấu. Nhưng hắn chính là lĩnh ngộ. Hắn đứng người lên, hướng phía hang đá mặt khắc nham tương đi đến, triệu tập trên thân thủy chi đại đạo, hướng phía trước mặt nham tương đột nhiên một quyền. Vâng! Lực lượng cường đại, trực tiếp đem không khí đông thành khối băng, hình thành cái cự đại thủ ấn, hướng về phía trước mặt nham tương đánh tới. Khắc ở trong nham tương, kích thích từng mảnh bọt nước, cho nóng bức nham tương, thấp xuống một tia nhiệt độ. Bất quá nham tương tại trung quy là có cây chi vật, liên tục không ngừng nhiệt lượng, khối băng hòa tan, tan biến tại vô hình. Tần Minh nhìn xem trước mặt nham tương, hiểu rõ tác dụng của nó, biết tại sao cung điện chủ nhân muốn ở chỗ này tu kiến cung điện rồi. Nơi này hẳn là cung điện chủ người dùng để tu luyện liên thủy địa phương. Lấy cung điện chủ người thực lực, tiến vào nham tương không có bất kỳ tổn thương gì. Liên thủy lạnh vô cùng, nhưng là nham tương có cây, trong lòng đất vô biên vô tận nham tương, mặc kệ cung điện chủ người liên thủy có bao nhiêu sao cường đại, cuối cùng đều sẽ bị nham tương hóa tan. Còn nếu là trên mặt đất tu luyện liên thủy như vậy đối với hoàn cảnh sẽ tạo thành không thể nghịch phá hư, mà lại liên thủy tu luyện càng là cao thâm, lực phá hoại liền càng mạnh. Đạo nguyên kỹ này gọi cái gì danh tự? Tống Triều Bận nhìn xem Tần Minh sử xuất đạo nguyên kỹ, đi tới kích động hỏi. Nàng đứng ở Tần Minh bên cạnh, nóng rực nham tương không thể thương tổn nàng mảy may. Liên thủy Tần Minh nói, mặc dù danh tự đơn giản, nhưng uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, mà lại liền như là trong truyền thuyết, cường đại đạo nguyên kỹ, am hiểu nhiều cái phương diện. Liên thủy cũng không chỉ có xuất sắc lực công kích, bất kể là tại phương diện tốc độ, vẫn còn là phòng ngự bên trên, đều có thật tốt biểu hiện. Chỉ là Tần Minh không có cùng người đối chiến qua, cũng không hiểu rõ liên thủy uy lực. Nhưng Tần Minh tính ra, nếu là đem liên thủy tu luyện thuần thục, có thể tùy tâm sở dụng sử dụng, thực lực của hắn ít nhất có thể cường đại ba thành. Chớ xem thường ba thành, hắn đã là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại dưới tình huống cảnh giới võ đạo không đột phá, thực lực đề cao một phần cũng khó khăn, huống chi là dòng giá đề cao ba thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem liên thủy tu luyện thuần thục. Hiện tại hắn chỉ là sẽ sử dụng liên thủy mà thôi, khoảng cách thuần thục còn rất xa khoảng cách. Trong lực Tống Triều Vận thú nhỏ, nhìn thấy Tần Minh kết thúc tu luyện, không kịp chờ đợi nhảy tới trong lực hắn. "Ta tu luyện bao lâu?" Tần Minh hỏi. "Một ngày." Tống Triều Vận nói, thông qua ngắn ngủi này một ngày, nàng đã cùng thú nhỏ đã có quan hệ tốt. "Chờ chút, ngươi vừa mới nói ngươi tu luyện đạo nguyên kỹ gọi cái gì danh tự?" Tống Triều Vận đột nhiên quá sợ hãi hỏi. "Liên thủy." Tần Minh lặp lại một lần, danh tự này rất phổ thông, nhưng đạo nguyên kỹ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nhìn thấy Tống Triều Vận quá sợ hãi bộ dáng, Tần Minh suy đoán nàng khẳng định thông qua công pháp đoán được cung điện chủ người có tên chữ. Tần Minh cũng có chút hiếu kỳ, cung điện chủ người rốt cuộc là một cái người nào? Nhìn Tống Triều Vận biểu tình biến hóa, người này khẳng định vô cùng ghê gớm. Chương 4271, Mộ Dung Nghiên chương 4271, Mộ Dung Nghiên đối với cái này, Tần Minh sớm có chuẩn bị tâm lý. Cung điện kiến tạo trong lòng đất, bên trong chẳng những có diện tích to lớn vườn hoa, càng là có vô số khôi lỗi. Cung điện càng là bố trí cực mạnh trận pháp, cùng ngay cả thánh thú cấp tinh huyết thạch đồ trước mắt, cuối cùng là thần kỳ nhất thanh long hấp thủy trận đây hết thảy. Đều thuyết minh cung điện chủ người tuyệt đối phi phạm. Lại là liên thủy như thế nói đến, cung điện chủ nhân chính là Mộ Dung nữ đế rồi, thật là không có nghĩ đến a. Nàng cuối cùng vẫn chết. Tống Triều Vận thở dài một hơi đạo. Mộ Dung nữ đế? Tần Minh chưa nghe nói qua. Bình thường có thể được gọi là nữ đế, nhất định là thực lực cực mạnh võ giả. Trên đời cũng không có minh sát phong hào, cũng không có võ đạo thực lực bài danh. Dù sao chí tôn thế giới vô cùng to lớn, chí cường giả thưa thớt, sẽ rất ít phát sinh xung đột, lại thế nào có thể nhìn ra đến cùng người nào mạnh nhất, người nào yếu nhất đây? Cho nên nữ đế xưng hô là tôn xưng, là thế nhân đối với cái nào đó cường giả kính nể biểu hiện. Nếu là không có tôn xưng, chẳng lẽ đang nói đến cường giả tuyệt thế thì trực tiếp xưng hô tên của đối phương, dạng này đã không có lễ phép, cũng có thể sẽ gây nên cường giả không vui. Bình thường cường giả nhiều nhất được xưng là khách, hoặc là hiệp, hoặc là đại sư. Đế cái chức vị này cũng không thể tùy ý sử dụng. Chí tôn phía dưới người mạnh nhất mới có thể tư cách được xưng là đế. Cái gì là chí tôn phía dưới người mạnh nhất? Tất nhiên là thần thú cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mộ Dung nữ đế mạnh bao nhiêu? Thần Minh tò mò hỏi. Tống Triều Vận hít một hơi thật sâu, phản phất còn không có từ Mộ Dung nữ đế tử vong thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Mộ Dung Nữ Đế là một cái nhân vật truyền kỳ, sự tích của nàng bị vô số người truyền đạo. Trừ võ đạo thực lực ra, nổi danh nhất chính là dung mạo của nàng rồi. Có rất ít người bái kiến nàng, nàng đối với thế nhân khen ngợi không thèm để ý chút nào, tính cách thanh tâm quả dục, rất ít xuất hiện ở trong thành trì. Cũng bởi vậy, có rất ít chân dung của nàng lưu truyền, cho dù là Tống gia cũng không có chân dung của nàng, chỉ có một ít ghi chép nàng sự tích thư tịch. Tống Triều Vận êm hay nói, xem như Tống gia chi nữ, Tống Triều Vận nhìn qua vô số thư tịch, đồng thời trưởng bối cũng biết đem rất nhiều danh nhân sự tích giảng thuật cho nàng nghe. Mà trong đó có Mộ Dung Nữ Đế sự tích. Lúc nhỏ nghe được Mộ Dung Nữ Đế sự tích, Tống Triều Vận kinh động như gặp tiên nhân, thu thập liên quan với Mộ Dung Nữ Đế thư tịch. Nhưng thời gian quá lâu, trên thị trường rất ít có thể tìm tới ghi chép Mộ Dung Nữ Đế thư tịch, hoặc là giả, là người theo dệt vô cớ, hoặc là người đời sau sáng tác, ghi chép bên trong có rất nhiều lỗ hổng chỗ, trừ Tống gia bên trong số ít thư tịch có hoàn chỉnh ghi chép ra, nàng rất khó mới có thể tìm được một bản liên quan với Mộ Dung Nữ Đế cố sự. Bất quá đối với bởi vì Mộ Dung Nữ Đế danh khí quá lớn, ở phía sau đến nàng liền nghe nhiều người lần nói đến. Căn cứ thư tịch ghi chép, Mộ Dung Nữ Đế nguyên danh Mộ Dung Yên, nàng lúc còn trẻ sự tích cũng không có đề cập, có ghi chép thì nàng cảnh giới võ đạo đã đạt đến thần thú cảnh. Tương truyền có vô số võ giả đối nàng cảm mến, trong đó có 8 vị thần thú cảnh cường giả bị nàng mê thần hồn điên đảo. Mộ Dung Nữ Đế chân chính thành danh, để cho thế nhân chấn kinh, là bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên, đối thủ của nàng là cả Chí Tôn gia tộc. Đối chiến toàn bộ Chí Tôn gia tộc, Mộ Dung Nữ Đế toàn thân trở ra. Khi đó mọi người mới biết được, nguyên lai Mộ Dung Nữ Đế thực lực đã đạt đến nửa bước Chí Tôn, muốn xung kích cảnh giới Chí Tôn. Tống Triều Vận vừa nói, bên trong ánh mắt tỏa sáng, đối với Mộ Dung Nữ Đế mười phần hướng tới. Chương 4272, Mộ Dung Nghiên thực lực chương 4272, Mộ Dung Nghiên thực lực xung kích cảnh giới Chí Tôn. Thần Minh Hải Nhiên, cùng Chí Tôn gia tộc là địch, xung kích cảnh giới Chí Tôn, vấn đỉnh võ đạo chí cao, đây là tất cả võ giả mộng tưởng. Một nữ tử, làm tuyệt đại đa số võ giả cũng không dám làm, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu là Tần Minh hiện tại nói cho những người khác, chính hắn mục tiêu là Chí Tôn, tuyệt đối sẽ làm cho người chế giễu. Chí Tôn thế giới rộng lớn không gì sánh được, cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không ít. Đặc biệt là tại thời gian trường hạ ở bên trong, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, so sánh toàn bộ Chí Tôn thế giới lịch sử, cấp độ yêu nghiệt thiên tài kỳ thật cũng không tính cái gì. Cũng tuyệt đối có không ít so với hắn càng thêm thiên tài, tiềm lực võ giả mạnh hơn. Mà những thiên tài này, cuối cùng có thể có cơ hội chạm đến cảnh giới Chí Tôn, ít càng thêm ít, chớ nói chi là đột phá đến cảnh giới Chí Tôn rồi. Cho nên hắn hiện tại dù là rất thiên tài, thanh danh cũng coi như có một chút, nhưng là còn chưa có tư cách đàm luận đột phá tới Tôn. Đừng nói Chí Tôn rồi, người ở bên ngoài xem ra, hắn liên đột phá đến thần thú cảnh khả năng cũng không lớn. Không tệ, liền xem như cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cũng không phải là một cái đều có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Rất nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài cùng người đánh nhau chết sống tử vong, cũng không ít sau đó thiên phú hàng xuống dưới, một đời cũng chỉ là thánh thú cảnh giới, từ đây không có duyên với thần thú cảnh. Chỉ có số ít cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có cơ hội may mắn đột phá đến thần thú cảnh giới. Có thể vấn đỉnh thần thú cảnh giới đỉnh phong võ giả ít càng thêm ít, huống chi là nửa bước Chí Tôn. Mộ Dung Nữ Đế tuyệt đối là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Thần Minh cảm thán không thôi đạo. Đúng vậy đó, Chí Tôn gia tộc là làm chi không thẹn bá chủ, cùng Chí Tôn gia tộc chiến đấu, cuối cùng toàn thân trở ra, Mộ Dung Nữ Đế cho dù là tại bên trong thần thú cảnh, cũng là chí cường tồn tại. Nói đến Chí Tôn gia tộc, Tống Triều Vận ngữ khí không che giấu chút nào cừu hận. Tống gia diệt vong, thân nhân bị giết, cừu hận ghi khắc tại tâm. Một lần bởi vậy đổi phế qua, mê mang qua, thương tâm đau hận qua. Đáng tiếc Chí Tôn gia tộc là một cái quái vật khổng lồ, nàng một cái nữ tử yêu đất căn bản dung chuyển không được. Gặp được Tần Minh về sau, nàng nhìn thấy một tia hy vọng, Tần Minh huyết mạch tựa hồ so Chí Tôn huyết mạch còn cường đại hơn, càng là có tuyệt cường luyện đan thực lực, chưa hẳn cuối cùng nhất không thể đạt tới thần thú cảnh đỉnh phong. Bao nhiêu lần Tống Triều Vận trong ngộng bừng tỉnh, mộng thấy cái kia tàn khốc từ màn. Nàng nghĩ muốn báo thù, dù là đi theo Tần Minh, chỉ có một tia hy vọng báo thù, nàng cũng tuyệt không từ bỏ. Nếu là ta có thể có Mộ Dung Nữ Đế như thế thiên tư, mạnh như vậy liền tốt. Tống Triều Vận không ngừng hâm mộ đạo. Nhìn thấy Tống Triều Vận cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, Tần Minh cười an ủi, Mộ Dung Nữ Đế cũng là từng bước một lớn lên, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ giống như Mộ Dung Nữ Đế, là một cái đỉnh thiên lập địa nữ tử. Thiên phú của ngươi không kém, chỉ là bởi vì trước kia không có ở chiến đấu dưới phương diện khổ công mà thôi, ngươi bây giờ võ đạo thực lực đã so tuyệt đại đa số võ giả mạnh. Kiên trì, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Ừm. Tại Tần Minh an ủi xuống, Tống Triều Vận cảm xúc tốt hơn rất nhiều, nàng trọng trọng gật đầu, cười hỏi, Tần Minh, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, sẽ có một ngày chúng ta đều sẽ trở thành thần thú cảnh cường giả. Tần Minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía một bên ngọc đỡ, trên mặt trưng bày một chút ngọc giản. Loại ngọc này giản là chuyên môn dùng để ghi chép tin tức, nhưng là chỉ có thánh thú cảnh cường giả mới có năng lực tại trong ngọc giản lưu lại tin tức. Bình thường lưu lại tin tức đều vô cùng chân quý, Tần Minh sớm đã có chút hiếu kỳ, trên mặt sẽ lưu lại cái gì? Chương 4273, ngọc giản chương 4273, ngọc giản nhìn thấy Tần Minh ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngọc giản, Tống Triều Vận bất đắc dĩ nói, ta thử thăm dò đi đọc, đáng tiếc tinh thần lực không đủ. Xem ra chỉ có thể đột phá đến thánh thú cảnh về sau mới có thể nhìn. Tại Tần Minh tu luyện đạo nguyên khí thời điểm, Tống Triều Vận đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Ngọc Giản ghi chép tin tức, nàng cũng rất tò mò. Lúc ấy nàng thử nghiệm đọc đến, đáng tiếc tinh thần lực không đủ, cưỡng ép đọc đến, đầu váng mắt hoa cũng không có thành công, chỉ có thể bỏ qua. Cũng bởi vì loại ngọc giản này, chỉ có thể thánh thú cấp cường giả sử dụng, cho nên rất ít ở trên thị trường lưu thông. chỉ có tại chuyên môn làm thánh thú cảnh cường giả mở ra cửa hàng mới có loại ngọc này trốn tránh bán. Đừng nhìn cái này một khối nhỏ ngọc giản, nó bên trong có thể chứa đựng số lượng cao tin tức, mà lại đọc đến ngọc giản so phổ thông đọc sách tốc độ nhanh hơn gấp ba. Cho nên thánh thú cảnh cường giả thích xem ngọc giản mà không thích phổ thông thư tịch. Có lẽ ta có thể thử một chút. Tần Minh đi hướng ngọc giản, cầm lên một khối trong đó. Ngọc giản rất trơn, tại nhiệt độ cao như thế địa phương nó lại còn là nước đá. Ngọc này là một khối bảo vật. Nhìn thấy ngọc giản chất liệu, Tần Minh cao hứng trong lòng không thôi. Cũng không phải là hắn tham luyến bảo vật, mà là bởi vì chỉ có phẩm chất cao ngọc giản mới có thể ghi lại tin tức không mất đi. Không tệ, cho dù là dùng ngọc giản ghi chép, thời gian dài cũng có thể sẽ mất đi. Thư tịch liền càng thêm không chịu nổi, dùng phổ thông thư tịch ghi chép có rất ít có thể tồn tại vào năm. Tần Minh tay cầm ngọc giản, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Rất nhẹ nhàng, Tần Minh học tập vào tay bên trong tin tức không có bất kỳ cái gì mất đi. Bên trong tin tức để cho Tần Minh giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy Tần Minh kinh hãi bộ dáng, Tống Triều Vận hiếu kỳ không thôi, "Tần Minh, bên trong ghi lại cái gì?" Không nghĩ tới Tần Minh tinh thần lực đã đạt đến thánh thú cảnh giới. Cũng là, Tần Minh đã có thể cùng thánh thú cảnh cường giả so chiêu, lại thêm đoạn thời gian trước cảnh giới võ đạo lại có đột phá, tinh thần lực đạt tới thánh thú cảnh, giống như cũng không đủ để kỳ quái. "Ta biết tại sao Mộ Dung nữ đế phải đắc tội Chí Tôn gia tộc." Tần Minh buông xuống ngọc giản, ngẩng đầu nói, "Tại sao?" Tống Triều Vận hiếu kỳ, "Bởi vì nàng muốn cướp đoạt Chí Tôn huyết mạch." Tần Minh nói lời kinh người. "Cái gì?" Tống Triều Vận kinh ngạc, Chí Tôn gia tộc thế nhưng là đem Chí Tôn huyết mạch xem như là quan trọng nhất bảo bối, là bọn hắn lập thân căn cơ, dù là Mộ Dung nữ đế đạt đến nửa bước Chí Tôn gia tộc khẳng định cũng không có khả năng cho nàng huyết mạch. Lấy Mộ Dung nữ đế thực lực, nàng nghĩ phải lấy được một phần không quá thuần túy Chí Tôn huyết mạch, khẳng định không phải rất khó. Mà nàng lại là phải hướng Chí Tôn gia tộc xuất thủ, rất rõ ràng nàng muốn huyết mạch là thuần túy nhất, Chí Tôn gia tộc đích hệ tử đệ huyết mạch. Thuần túy Chí Tôn huyết mạch, cho dù là tại Chí Tôn gia tộc cũng là vô cùng thưa thớt, khó trách Chí Tôn gia tộc muốn cùng Mộ Dung nữ đế xảy ra chiến đấu. Kết quả cuối cùng như thế nào? Tống Triều vẫn hỏi. Tần Minh lắc đầu, các ngươi không có biết, nghĩ đến hẳn là thành công. Ta suy đoán, Mộ Dung nữ đế cũng không phải là đoạt một nhà Chí Tôn huyết mạch, mà là đoạt bốn nhà, tập hợp tất cả Chí Tôn huyết mạch. Mà lại lịch sử cũng không phải lời đồn đãi như vậy, Mộ Dung nữ đế bại lui mà chạy, kết quả cuối cùng hẳn là Chí Tôn gia tộc cầm Mộ Dung nữ đế không có cách nào, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Trong ngọc giản ghi lại là một cái liên quan với dung hợp huyết mạch biện pháp, phần lớn đều là chút nghiên cứu huyết mạch phương diện tri thức, cùng Mộ Dung nữ đế phỏng đoán. Chương 4274, huyết mạch bí mật chương 4274. Huyết mạch bí mật còn như càng nhiều tin tức hơn, Tần Minh còn không có đọc xong. Tống Triều vẫn không có đánh quái, Tần Minh lặng lặng đọc, cuối cùng tại 4 canh giờ về sau, hắn nhìn hết toàn bộ, thật dài thở ra một hơi. Không nghĩ tới muốn đột phá đến cảnh giới Chí Tôn khó khăn như thế. Tần Minh nhìn xem ngọc giản thật lâu không nói gì. Cho tới nay, hắn đều muốn làm rõ ràng huyết mạch bí mật, nhưng là cái này bị thế lực này trở thành bảo bối đồng dạng cất kỹ, trên thị trường không có phương diện này thư tịch bán ra, mà lại rất nhiều thư tịch cố ý lừa dối võ giả. Huyết mạch là một cái võ giả căn cơ. Phương diện này kiến thức thậm chí so đạo nguyên kỹ còn trọng yếu hơn, còn hiếm có hơn. Tần Minh cũng không dám ở trên thị trường tùy ý mua sắm phương diện này thư tịch, bởi vì trong thư tịch nếu là có sai lầm, rất có thể sẽ để cho người ta vạn kiếp bất phục. Đạo nguyên kỹ có thể tùy tiện học, cho dù có sai lầm, gây vấn quên. Nhưng là liên quan với huyết mạch tri thức nếu là có sai lầm, nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Huyết mạch thư tịch rất ít, ngọc giản này bên trong thế mà toàn bộ là huyết mạch tương quan tri thức, mà lại là liên quan với như thế nào đột phá tới tôn cảnh giới, cao cấp như vậy tri thức. Giá trị của nó so phong ấn tại trong bàn đá liên thủy còn chân quý hơn nhiều. Tần Minh, bên trong viết cái gì? Tống Triều vẫn rất hiếu kỳ, nàng không có năng lực nhìn ngọc giản. Phương pháp đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Tần Minh đạo, cái gì? Phương pháp đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Tống Triều vẫn giật mình, ngọc giản này lại có thể như thế chân quý. Nếu là bị người biết bọn hắn đã nhận được như thế trọng bảo, đoán chừng ngay cả Chí Tôn gia tộc đều sẽ động tâm. Không sai. Tần Minh sờ lấy ngọc giản trong tay, chậm rãi nói, trong ngọc giản giảng giải toàn bộ là huyết mạch tri thức, chỉ là quá mức cao thâm, rất nhiều ta đều không thể hiểu được. Bất quá có một chút trên mặt ghi lại rất rõ ràng, muốn đột phá tới tôn cảnh giới, chỉ có thể người mang Chí Tôn huyết mạch mới được. Người mang Chí Tôn huyết mạch, chẳng lẽ ta có thể đột phá đến cảnh giới Chí Tôn? Tống Triều vẫn nghi hoặc không hiểu. Nếu thật sự là như thế, như vậy so với nàng huyết mạch muốn thuần túy hơn Chí Tôn gia tộc trực hệ tử đệ, chẳng phải là có thể đột phá đến cảnh giới Chí Tôn? Nhưng trên thực tế, nhiều năm như vậy đi qua, Chí Tôn gia tộc không thiếu cường giả, nhưng cho tới bây giờ không có cái nào đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Vô số năm đi qua, chỉ có một người mới may mắn thành công đột phá đến Chí Tôn. Không, người mang Chí Tôn huyết mạch nhất định đột phá không đến Chí Tôn. Tần Minh nghiêm túc nói, căn cứ Mộ Dung nữ đế đối với huyết mạch nghiên cứu, cho dù là Chí Tôn gia tộc nhất dòng chính tử đệ, trên thân huyết mạch cũng không thuần túy, căn bản là không có cách trèo chống võ giả đột phá đến Chí Tôn. Nàng nói Chí Tôn huyết mạch là trừ ra tứ đại gia tộc Chí Tôn huyết mạch, là một lần nữa sáng tạo một loại Chí Tôn huyết mạch. Tất cả hiện trường huyết mạch cũng không có cách nào đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Nghe vậy, Tống Triều vẫn sử sốt, không nghĩ tới thế gian này tất cả huyết mạch cũng không có cách nào đột phá đến Chí Tôn. Mà căn cứ truyền ngôn, Mộ Dung nữ đế đang tìm đột phá tới tôn phương pháp, nói cách khác, nàng khả năng nghĩ đến cho mình thay máu, chống rông sáng tạo ra một loại huyết mạch. Sáng tạo huyết mạch, cái này làm sao có khả năng? Mà lại sáng tạo vẫn là Chí Tôn huyết mạch, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, căn bản không có khả năng làm được. Nàng thành công, vẫn bị thất bại. Tống Triều vẫn hỏi. Không có biết, bất quá bên trong rõ ràng ghi lại hậu quả, không thành công đó là một con đường chết. Mộ Dung nữ đế cuối cùng nhất tử vong, khả năng cùng nàng sáng tạo chí tôn huyết mạch có quan hệ. Tân Minh ánh mắt nhìn về phía cổng, phía ngoài cái kia cửa phòng tràn đầy huyết sắc. Chương 4275, chắc chắn thành công. Chương 4275, chắc chắn thành công. Nghĩ đến, Mộ Dung nữ đế sáng tạo huyết mạch thất bại, cuối cùng chết rồi. Mộ Dung nữ đế có lẽ đã có dự cảm, nàng có thể sẽ thất bại, cho nên trong phòng bố trí thanh long hấp thủy trận mà còn tại nàng sau khi chết, đem huyết nhục dung nhập thanh long hấp thủy trận bên trong. Chỉ là Mộ Dung nữ đế thực sự quá mạnh mẽ, dù là chỉ có một điểm huyết mạch chảy ra, cả phòng đều được màu đỏ quỷ dị. Tân Minh cuối cùng biết Mộ Dung nữ đế là thế nào chết rồi, nguyên lai là nàng lấy thân chứng đạo, muốn đột phá đến cảnh giới chí tôn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn đã thất bại. Tân Minh đột nhiên nghĩ đến, hắn tại Ấn Tông di tích ở bên trong lấy được tin tức. Độc ma chí tôn, sở dĩ có thể trở thành chí tôn, tựa hồ là đem rất nhiều có lấy kịch độc sinh vật huyết mạch luyện chế lại một lần, lấy thân thể của mình làm đỉnh, cuối cùng luyện chế thành mới huyết mạch. Hắn thành công, thành mới độc ma chí tôn. Mặc dù nhìn bề ngoài, độc ma chí tôn trở thành chí tôn tựa hồ không khó, những võ giả khác cũng có thể dùng này phương pháp trở thành chí tôn. Nhưng trên thực tế độ khó lớn đến không biên giới, độ khả thi thành công cực kỳ bé nhỏ. Luyện chế huyết mạch chỉ có thể ở bên trong thân thể của mình tiến hành, không thể có bất kỳ sai lầm nào, một khi thất bại, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Võ giả chỉ có thể khống chế trên người mình huyết mạch, coi như muốn dùng những võ giả khác làm thí nghiệm phẩm, cũng không có cách nào. Cho nên cả một đời, võ giả chỉ có như thế một cơ hội. Mộ Dung nữ đế sở dĩ đi cướp đoạt tứ đại chí tôn gia tộc chí tôn huyết mạch, vì nghiên cứu chí tôn huyết mạch, cũng nghĩ lợi dụng hiện hữu chí tôn huyết mạch, sáng tạo ra mới chí tôn huyết mạch. Mộ Dung nữ đế muốn dùng hai loại khắc chế lẫn nhau chí tôn huyết mạch, nghiên cứu ra mới chí tôn huyết mạch, nàng lựa chọn là thủy cùng hỏa. Tân Minh đọc Mộ Dung nữ đế viết ngọc giản mới hiểu được, chí tôn huyết mạch lại có thuộc tính. Sở dĩ phong, hỏa, thủy, thổ bốn loại đạo là đại đạo, trừ bởi vì bọn chúng cường đại nhất ra, một nguyên nhân khác là, cái này bốn loại đại đạo phân biệt đối ứng bốn cái chí tôn. Đột nhiên, Tân Minh toàn thân chấn động, đây chẳng phải là nói, độc ma chí tôn đạo là độc, cũng là đại đạo. Thế gian này kỳ thật có năm loại đại đạo, cũng không phải là thế nhân lời nói bốn loại, mà lại cũng chỉ có đại đạo cuối cùng mới có thể đột phá đến chí tôn. Chí tôn huyết mạch lại có thuộc tính, khó trách chí tôn gia tộc võ giả dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo. Tống Triều vẫn như có điều suy nghĩ. So sánh những võ giả khác, chí tôn huyết mạch gia tộc lĩnh ngộ đại đạo gia tộc tử đệ thật sự là quá nhiều. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai nguyên nhân trọng yếu nhất là chí tôn huyết mạch. Nguyên lai chí tôn huyết mạch có thuộc tính. Nàng chí tôn huyết mạch thuộc tính là hỏa. Hai loại bất đồng chí tôn huyết mạch có thể sáng tạo ra mới chí tôn huyết mạch. Tống Triều vẫn hiếu kỳ hỏi, như vậy mới chí tôn huyết mạch gọi cái gì danh tự, có cái gì đặc tính? Cuối cùng Mộ Dung nữ đế thành công sáng tạo ra sao? Liên tiếp mấy vấn đề, Tống Triều vận hiện tại cả người đều là mơ hồ. Nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến cao cấp như vậy huyết mạch tri thức, nàng Tống gia căn bản cũng không có tư cách nghiên cứu chí tôn huyết mạch, đối với chí tôn huyết mạch không có bất kỳ cái gì đi chép, lại càng không cần phải nói như thế nào đi sáng tạo một loại mới chí tôn huyết mạch. Không biết, trên ngọc giản không có ghi chép, bất quá ta tin tưởng, nàng chắc chắn thành công. Tân Minh ngữ khí có chút thương cảm, cái này cuối cùng cũng tất nhiên là mà hắn cần đối mặt. Chỉ hy vọng hắn có thể thành công, cuối cùng đột phá đến cảnh giới chí tôn. Tân Minh lấy chí tôn làm mục tiêu, cho nên Mộ Dung Nữ Đế phải đối mặt, hắn cuối cùng cũng cần đối mặt. Ngay cả kinh tài tuyệt diễm Mộ Dung Nữ Đế cuối cùng đều đã chết, con đường phía trước thực sự long đong gập ghềnh. Chương 4276, ra ngoài. Chương 4276, ra ngoài. Không biết thủy cùng hóa huyết mạch, cuối cùng có thể biến thành loại nào mới huyết mạch, lại sẽ dọc theo loại nào đại đạo. Tống Triều vận tràn đầy hướng tới. Nguyên lai thế gian này, đại đạo cũng không phải là cố định. Võ đạo so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc, chỉ là nàng thực lực không đủ, tiếp xúc không đến cao hơn kiến thức võ đạo thôi. Nghe được Tống Triều vận lời nói, Tần Minh toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, huyết mạch cùng đại đạo có quan hệ, hắn lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, có thể hay không chính là huyết mạch đang giở trò. Nhất định là như vậy. Tần Minh nội tâm đột nhiên rất khẳng định, nhất định là bởi vì hắn huyết mạch nguyên nhân, cho nên mới có thể lĩnh ngộ bốn loại đại đạo. Chỉ là trong cơ thể hắn rốt cuộc là loại nào huyết mạch, tại sao có thể lĩnh ngộ bốn loại đại đạo? Cái này trước sau là một cái bí ẩn. Tần Minh đi hướng ngọc đỡ, đem phía trên tất cả ngọc giản đều lấy xuống, cẩn thận đặt ở trên bàn đá. Hắn từng cái dùng tinh thần lực thăm dò vào trong đó, phát hiện trong này đều là liên quan với huyết mạch chi thức. Xem ra ở chỗ này, Mộ Dung nữ đế trừ tu luyện ra, chính là tại khi nhàn hạ nghiên cứu huyết mạch. Cũng là, lấy Mộ Dung nữ đế năng lực, nghĩ đến đột phá tới tôn đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ là bản thân không có chí tôn huyết mạch không cách nào đột phá. Trên người ta huyết mạch, mặc dù vẫn không rõ sở rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng có thể làm cho ta lĩnh ngộ bốn loại đại đạo, nghĩ đến vô cùng cường đại. Ta hiện tại phải làm là để thăng huyết mạch, rồi sau đó đột phá đến thánh thú cảnh giới. Thần Minh thật chặt siết quả đấm, trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Mặc dù không rõ ràng bản thân huyết mạch bí mật, bất quá huyết mạch có thể chính mình để thăng, đây tựa hồ là một kiện rất tốt sự tình. Nếu là không có cực hạn, phải chăng có thể tăng lên tới chí tôn huyết mạch? Đây cũng không phải là giống như chí tôn gia tộc huyết mạch, mà là cùng hiện có chí tôn trên thân huyết mạch đồng dạng. Nếu thật có thể đem huyết mạch tăng lên tới chí tôn, như vậy đột phá đến chí tôn lớn nhất nan quan liền giải quyết. Bất quá, sự tình thật là như vậy sao? Không biết hắn để thăng huyết mạch, có thể hay không gặp được bình cảnh. Tần Minh lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Chúng ta ra ngoài đi. Hắn đã không kịp chờ đợi đi Hạ Nguyên Thành, bình tĩnh lại nghiên cứu Mộ Dung Nữ Đế lưu lại ngọc giản. Trừ cái đó ra, hắn phải nghiên cứu trợ giúp hắn dung hợp phong hỏa đạo đan dược, cùng kiến tạo thông hướng thiên long thế giới thông đạo. Còn rất nhiều sự tình muốn làm, mà trong đó quan trọng nhất là để thăng hắn võ đạo thực lực. Huyết mạch của hắn chỉ đạt tới chân long cảnh hậu kỳ, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải để thăng huyết mạch. Cho nên dù là ở lại trong này ngàn năm và năm, không có cách nào để thăng huyết mạch, hắn cũng không có biện pháp đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, lại càng không dùng đàm đột phá đến thánh thú cảnh giới rồi. Ừm. Tống Triều vận gật đầu, toàn bộ cung điện mặc dù không có toàn bộ thăm dò, nhưng đã đến cung điện trung tâm, cung điện chủ người cho ở nơi này chân quý nhất chính là thanh long hấp thủy trận cùng đạo nguyên kỹ liên thủy, cuối cùng là những thứ này nhớ kỹ huyết mạch tin tức ngọc giản. Mặt khác lại chân quý đồ vật, cũng chính là một chút phổ thông bảo vật, đây đều là vật ngoài thân, so với cái này ba loại vô giới chi bảo, trên lệch cực lớn, căn bản không cần để ở trong lòng. Trong cung điện chắc chắn có thần thú cấp binh khí, hoặc là những bảo vật khác, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dùng được. Mà lại đối với Tần Minh mà nói, hắn không thiếu bảo vật, tham dò địa phương khác, không có bao nhiêu cần thiết, là thời điểm lên rồi. Đi. Tống Triều Vận đứng người lên, dự định đẩy cửa rời đi, đường cũ trở về. Tống Triều Vận, chúng ta có thể lựa chọn con đường mới trở về. Tần Minh nói. Chương 4277, bước vào nham tương. Chương 4277, bước vào nham tương. Cung điện này rất lớn, bọn hắn hành động, lại thêm tu luyện, tiêu tốn hơn nửa năm thời gian, nếu là đường cũ trở về, khả năng không đổi kịp đan đạo đại hội. Con đường mới. Tống Triều Vận hiếu kỳ, chẳng lẽ trong ngọc giản ghi lại lối ra? Không sai. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía trước mặt nham tương, nói, từ nơi này đi lên, liền có thể đến trên mặt. Đi, ta mang ngươi ra ngoài. Nắm Tống Triều vào tay, Tần Minh chậm rãi tiếp cận nham tương, hít sâu một hơi, trên đùi vận chuyển liên thủy đạo nguyên kỹ, đống nhiên nhảy xuống. Tống Triều vận giật nảy mình, nhưng vẫn là tin tưởng Tần Minh, đi theo hắn nhảy xuống. Đang đến gần nham tương thời điểm, Tần Minh bước chân ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đóng băng nham tương. Liên thủy mạnh như thế, nhìn xem dưới đáy nham tương thành đất bằng phẳng, Tống Triều vận kinh ngạc không thôi. Phải biết nơi này nham tương cùng trên mặt đất nham tương khác biệt, đây chính là địa mạch chỗ sâu nham tương, nhiệt độ cao hơn, còn mang theo địa mạch lực lượng. Đi. Tần Minh lôi kéo Tống Triều vận cấp tốc đi lên phía trước, mỗi một bước dẫm ở nham tương bên trên, nơi đó liền kết băng, bọn hắn ngay tại trên mặt băng hành động. Trung quanh nham tương kinh khủng nhiệt độ cao, cũng theo Tần Minh trên thân liên thủy vận chuyển tản mát ra khí lạnh cho trung hòa, cũng không quá nóng. Hai người một đường hướng về phía trước, nhanh chóng phi nước đại, không hề dừng lại một chút nào. Tống Triều vận to mò ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau khối băng đều đã dung hợp. Tống Triều vận giật nảy mình, nguyên lai Tần Minh cũng không có đem nham tương đông cứng bao lâu, chỉ là chớp mắt mà thôi. Bất quá đã đủ, có thể cho bọn hắn tại nham tương bên trên thông suốt. Tần Minh một bên mang theo Tống Triều vận tiến lên, vừa cười nói, liên thủy mặc dù cường đại, bất quá ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, cũng không có lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Lại thêm thực lực không đủ, nham tương nhiệt độ quá cao, cho nên chẳng mấy chốc sẽ hòa tan. Tần Minh nhìn xem mênh mông như biển nham tương, hắn không thể một đầu cắm vào trong đó. Liên thủy lĩnh ngộ được chỗ cao thâm, có thể mượn nham tương tu luyện. Bất quá hắn thời gian bây giờ quá kém, nếu là tiến vào bên trong, đừng nói tu luyện liên thủy rồi, ngay cả mạng sống cũng không thể. Tin tưởng không bao lâu, ngươi liền có thể chinh phục nham tương. Tống Triều vận cười nói. Tần Minh lắc đầu, cho dù là đạt đến thần thú cấp, cũng đừng hỏng chinh phục nơi này nham tương. Nó là chân chân chính chính vô biên vô hạn, cường đại tới đâu lực lượng, cùng toàn bộ thiên địa so ra, kém rất nhiều. Tần Minh không biết chí tôn mạnh bao nhiêu, nghĩ đến cũng chỉ có cường giả chí tôn mới có thể thật sự đem nơi này chinh phục đi. Hai người một đường hướng về phía trước, không nói gì thêm, bọn hắn chuyên tâm đi đường, rất nhanh thì đến nham tương cuối cùng. Nói là đến cuối cùng, trên thực tế cũng không phải là như thế. Tần Minh đứng tại chỗ nhìn về phía trước, khổng lồ kia hắc thủy cùng nham tương đan vào một chỗ, hình thành cực kỳ vĩ nạn tình hình. Màu đỏ cùng trong suốt bị một đạo trong suốt màn sáng tách ra, hình thành đặc biệt cảnh tượng, nhiếp nhân tâm phách vẻ đẹp. Đây cũng là trong cung điện trận pháp, không biết nó có thể hay không ngăn cản chúng ta ra ngoài. Tống Triều vận nhìn xem trong suốt màn sáng, lo lắng nói: "Nếu là màn sáng ngăn cản bọn hắn, như vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về." Rõ ràng toàn bộ cung điện, tất cả lối ra đều bị phong kín, có lẽ chỉ để lại cửa chính để cho đám võ giả ra vào. Tần Minh mang theo Tống Triều vận, thử thăm dò hướng về phía trước, vươn tay, trực tiếp xuyên qua trong suốt màn sáng. "Đi." Tần Minh nhẹ giọng kêu gọi, mang theo Tống Triều vận đi vào hắc thủy bên trong. Bọn hắn thành công xuyên qua màn sáng, đi tới hắc thủy bên trong. Chương 4278, truyền khắp Hạo Nguyên thành. Chương 4278, truyền khắp Hạo Nguyên thành. Hạo Nguyên thành gần nhất có một cái tin tức lưu truyền tiến đến, một vị đến từ thế giới khác võ giả bình thường, lại là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tin tức này chấn kinh đám người. Phải biết khổng lồ Hạo Nguyên thành, không có bất kỳ cái gì một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhất võ giả, cũng chỉ là thiên tiêu cấp bậc mà thôi. Tại Hạo Nguyên thành sinh hoạt rất nhiều võ giả, cả một đời cũng chưa từng thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Phải biết cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhất định phải tại chân long cảnh đỉnh phong, chiến bình thánh thú cấp cường giả, đây là bậc nào nghịch thiên. Dù là hiện tại từ huyền đan các cử hành đan đạo đại hội sắp bắt đầu, cũng có vô số võ giả đang thảo luận vị này từ thế giới khác đến võ giả bình thường. Nghe nói không, vị kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tên gọi Tần Minh võ giả bình thường, lại là thế giới khác đến, hơn nữa còn giết chúng ta Hạo Nguyên thành một cái người của tiểu gia tộc. Ta đây biết, hiện tại rất nhiều người đang thảo luận, nghe nói Tần Minh tại bị Nguyên gia truy sát, Nguyên gia vì giết hắn, phái ra thánh thú cảnh sơ kỳ Nguyên Tu Long. Cái kia không có việc gì, Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, đã như vậy, hắn coi như không chiến thắng được Nguyên Tu Long, nhưng chạy trốn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Không, ta nghe nói Tần Minh cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, mà lại là vừa mới đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ, còn xa không có đạt tới chân long cảnh đỉnh phong. Cái gì? Hắn không có đạt tới chân long cảnh đỉnh phong, đây chẳng phải là nói hắn không có thánh thú cảnh thực lực. Cứ như vậy, hắn bị thánh thú cảnh sơ kỳ nguyên tu long truy sát, chẳng phải là một con đường chết. Chú ý Tần Minh võ giả, phần lớn đã biết hắn tại bị thánh thú cảnh sơ kỳ võ giả truy sát. Rất nhiều người cũng không biết đuổi giết hắn là nguyên tu long, bọn hắn cũng không quan tâm nguyên tu long. Nguyên tu long chỉ là thánh thú cảnh sơ kỳ mà thôi, tại Hạo Nguyên thành thánh thú cấp sơ kỳ võ giả, bây giờ không có giá trị thảo luận. Nếu không phải là bởi vì nguyên tu long đang đuổi giết Tần Minh, bọn hắn liền căn bản sẽ không nghe nói nguyên tu long danh tự này. Ngay tại đám võ giả thảo luận Tần Minh thời điểm, nguyên tu long nên ngang xuất hiện ở Hạo Nguyên thành bên trong. Trừ võ giả bình thường đang thảo luận Tần Minh, còn có không ít thế lực cũng tại quan tâm việc này. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nếu là có thể trưởng thành, có khả năng đột phá đến thần thú cảnh giới. Toàn bộ Hạo Nguyên thành đều không có thần thú cảnh cường giả, bọn hắn đương nhiên tốt kỳ, cũng tự nhiên quan tâm. Nguyên tu long, nghe nói ngươi tại truy sát Tần Minh, thế nào đã trở về? Một người mặc hoa lệ áo trắng thế gia võ giả gọi lại đang tại đi lang thang Nguyên Tu Long, cười hỏi: "Lý Minh." Nguyên Tu Long lúc trước không thèm để ý, có thể xoay người nhìn thấy hỏi hắn người, thực lực và địa vị đều cao hơn hắn, lập tức chê cười lôi kéo làm quen nói: "Ta đã đem Tần Minh giết, tự nhiên muốn đã trở về." "Không tệ." Nguyên Tu Long hồi báo gia tộc, nói rất đúng hoàn thành nhiệm vụ. Tại biết Tần Minh chân thực võ đạo thiên phú, bốn cái gia tộc cũng lớn hoảng sợ thất sắc, khi biết Nguyên Tu Long thành công giết Tần Minh, trong lòng may mắn không thôi. Nếu là Tần Minh còn sống, lấy hắn cấp độ yêu nghiệt võ đạo thiên phú, đột phá đến thánh thú cảnh đỉnh phong cũng rất có thể. Bọn hắn đã vào chỗ chết đắc tội Tần Minh. Nếu là Tần Minh không chết, bọn hắn liền phải mỗi ngày đều trôi qua lo lắng hết lòng. Có lẽ có một ngày, Tần Minh thực lực thì đến được thánh thú cảnh hậu kỳ. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài Tần Minh, võ đạo thực lực đạt đến thánh thú cảnh hậu kỳ, dù là hắn võ đạo thiên phú không thể một mực bảo trì tại cấp độ yêu nghiệt, nhưng ít nhất nhất định là thiên tiêu cấp. Thiên tiêu cấp bậc thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, một mình liền có thể hủy diệt bốn cái gia tộc liên thủ. Chương 4279, khẳng định chết chương 4279, khẳng định chết một khi Tần Minh đến Hạo Nguyên thành, lựa chọn một cái thế lực cường đại gia nhập, bọn hắn muốn mục trộn, hoặc là bên ngoài đối phó Tần Minh. Cơ hội là không thể nào. Bất kể là Hạo Nguyên thành quy củ, vẫn là cái kia thế lực cường đại che chở, Tần Minh sinh mệnh đều sẽ không lo. Mà lại tại thế lực cường đại duy trì dưới, Tần Minh cảnh giới võ đạo chắc chắn đột phá rất nhanh. Như thế nói đến, chỉ cần Tần Minh đến Hạo Nguyên thành, gia nhập một cái thế lực cường đại, bốn người bọn họ gia tộc hủy diệt ngay tại tức. Đừng nói cùng Tần Minh đối nghịch, đoán chừng tin tức truyền đi, bốn cái bên trong gia tộc liền sẽ bất ổn, rất có thể liền sẽ phân băng gạt bỏ. Ai cũng không muốn đem đến đối mặt cường đại Tần Minh. Nếu không phải rời đi, đợi đến Tần Minh trả thù thời điểm, rất có thể sẽ bị ngộ thương giết chết. Ai cũng không dám xem thường một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cho dù là thánh thú cảnh đỉnh phong cường giả đều sẽ cực kỳ coi trọng. Chỉ có một nguyên nhân, cấp độ yêu nghiệt thiên tài có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Dù là không thể đột phá đến thần thú cảnh giới, chỉ cần đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong, tại thánh thú cảnh chính là sự tồn tại vô địch. Ai cũng sẽ không coi thường cấp độ yêu nghiệt thiên tài sức chiến đấu, đây chính là có thể tại chân long cảnh đỉnh phong, chiến bình thánh thú cảnh tồn tại, là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nguyên Tu Long đem Tần Minh giết, trong lòng mọi người thở dài một hơi, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Vì thế bọn hắn chẳng những sảng khoái đem nên cho thủ lao cho Nguyên Tu Long, thậm chí còn lấy thêm ra 100 vạn hắc thạch. Mặc dù bây giờ kiến tạo khuê đạo trận, hắc thạch rất là khẩn trương, nhưng là giết Tần Minh chuyện này quá trọng yếu, đám người cao hứng, cái này nhiều hơn 100 vạn hắc thạch, Nguyên Tu Long nên. Tại Nguyên Tu Long trở về sau, mà còn mang đến Tần Minh đã tử vong tin tức, bốn cái gia tộc võ giả hưng phấn không thôi. Bọn hắn một mực lo lắng hãi hùng lấy, Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài tin tức, tại Nguyên Tu Long trở về trước đó, đã trước một bước truyền đến trong gia tộc. Hiện tại Nguyên Tu Long trở về, mà còn thành công giết chết Tần Minh, bọn hắn không cần lo lắng hãi hùng rồi. Mà còn Nguyên Tu Long ngay cả cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều giết chết, càng làm cho gia tộc đám võ giả đối với gia tộc tương lai tràn ngập lòng tin. Ngay cả cấp độ yêu nghiệt thiên tài cùng gia tộc đối nghịch, cuối cùng nhất đều chỉ có thể thân tử đạo tiêu, có thể nghĩ gia tộc mệnh cứng đến bao nhiêu. Bốn cái gia tộc rất nhiều võ giả, coi Nguyên Tu Long là thành gia tộc cứu tinh, trong lòng cảm kích không thôi. Nguyên Tu Long tại gia tộc hy vọng cũng cao rất nhiều, mỗi lần trong gia tộc hành động, vô số võ giả chủ động hướng hắn chào hỏi, tất cung tất kính. Nhớ lại ở gia tộc bị đánh ngộ, cùng trong không gian giới chỉ cái kia 300 vạn tam phẩm hắc thạch, Nguyên Tu Long khỏe miệng mất tự nhiên bật lên. Đối với chính mình trở về sau, nói dối đã giết Tần Minh, may mắn không thôi. Nếu là không có nói như vậy, hắn khẳng định không thể được đến những chỗ tốt này. Không chỉ như thế, còn có thể lại nhận trừng phạt. Thả chạy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đối với gia tộc có thể nói là tai họa ngập đầu, gia tộc những cao tầng kia tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Nếu là sớm biết Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, bọn hắn đoán chừng sẽ toàn biên xuất động, tất cả thánh thú cấp cường giả đều sẽ xuất thủ, điên cuồng săn giết Tần Minh. Nhảy vào hắc hồ ở bên trong, khẳng định chết rồi, không ai có thể tại hắc hồ bên trong nghỉ ngơi thời gian rất lâu, dù là hắn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều không được. Nguyên Tu Long bản thân an ủi. Tại Tần Minh cùng Tống Triều Vận nhảy vào hắc hồ về sau, hắn ở bên hồ đợi thời gian rất lâu, thậm chí còn dọc theo hắc hồ tìm kiếm qua. Cuối cùng Tần Minh cùng Tống Triều Vận đều không có từ hắc hồ bên trong leo ra, nhất định là chết rồi. Chương 4280, tiếc hận chương 4280, tiếc hận nhưng Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, Tần Minh sinh tử can hệ trọng đại. Hắn tại hắc hồ bên cạnh chờ đợi thời gian rất lâu, cho tới bây giờ mới vừa trở lại. Cũng bởi vậy, để cho Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài tin tức, trước một bước đến Hạo Nguyên thành. Phải biết nhìn thấy hắn truy sát Tần Minh võ giả, đều là chút võ giả bình thường, thực lực cao nhất cũng chỉ có chân long cảnh giới. Bọn hắn chạy tới Hạo Nguyên thành, cần tiêu tốn thời gian rất lâu, cho nên tin tức truyền đi rất chậm. Hắn đường đường thánh thú cảnh cường giả, có thể ở trên bầu trời phi hành, nếu không phải chậm trễ không ít thời gian, khẳng định so với tin tức trước một bước đến Hạo Nguyên Thành. Thật sự đem Tần Minh giết, ai? Thật là đáng tiếc, đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bị Nguyên Tu Long gọi là Ly Minh võ giả lúc đầu, cũng không cùng Nguyên Tu Long chào hỏi, quay người rời đi. Hắn tới hỏi Nguyên Tu Long, là quan trọng nhất chính là muốn xác định Tần Minh có phải là thật hay không chết rồi. Nhìn xem Nguyên Tu Long yên lặng tự nhiên bộ dáng, hắn liền suy đoán, xem ra Tần Minh là chết thật. Dù sao Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, nếu là Tần Minh không chết, xem như Tần Minh cựu nhân Nguyên Tu Long, nhất định là lo lắng hãi hùng. Đối với Ly Minh xoay người rời đi, liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh, như thế hành vi không lễ phép, Nguyên Tu Long cũng chỉ có thể cung kính chắp tay, nhìn xem hắn rời đi. Hừ, ta Nguyên gia đã thành lập nên khuê đạo trận, không lâu sau đó liền có thể vượt qua các ngươi rời nhà. Nguyên Tu Long trong lòng oán hận nói, không tệ, bốn người bọn họ gia tộc đã đem khuê đạo trận kiến tạo thành công, chỉ là muốn chính thức bắt đầu dùng, còn cần trận pháp sư điều chỉnh thử, cần thời gian nhất định. Tứ đại gia tộc đã chuẩn bị bày tiệc ăn mừng, vì tại Hạo Nguyên Thành tuyên truyền bốn cái gia tộc hấp dẫn cường đại võ giả gia nhập, giết cấp độ yêu nghiệt thiên tài Tần Minh, lại kiến tạo thành công khuê đạo trận, song hỉ lâm môn nhất định sẽ để cho võ giả điền cùng gia nhập bọn hắn. Một bên khác, Tần Minh bị giết tin tức truyền khắp toàn bộ Hạo Nguyên Thành, vô số võ giả vì đó thở dài. Ai? Tần Minh thế nhưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Nghe nói hắn đối với võ giả bình thường rất là nhân từ, hủy diệt bốn cái bộ lạc, không lấy một xu, đem chỗ tốt toàn bộ phân cho võ giả bình thường. Đúng đó. Nghe nói có hai cái đi theo Tần Minh võ giả, lúc trước cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, cũng không có mấy tháng, từ khi theo Tần Minh về sau, rất nhanh liền đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Lấy bọn hắn năng lực, nếu có thể đột phá đã sớm đột phá, khẳng định đều là Tần Minh trợ giúp, bọn hắn mới có thể đột phá. Ai? Người tốt như thế, cứ như vậy chết rồi, quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, thế đạo này, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cứ như vậy chết rồi, trung thành thật là đáng tiếc. Xem ra võ giả là quan trọng nhất không phải võ đạo thiên phú, mà là thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại thế giới này sinh tồn. Đám võ giả thở dài không thôi, đặc biệt là rất nhiều võ giả bình thường, khi biết Tần Minh sở tác sở vi, phần lớn đều đối với Tần Minh rất có tán đồng cảm giác. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài rất ít là võ giả bình thường, dù sao phía sau không có thế lực chèo chống, một cái võ giả dù là thiên phú rất cao, cũng rất khó phát huy ra. Cũng tỉ như những cái kia chất lượng kém đan dược, là có thể đem một cái võ giả thiên phú cho phế bỏ đại bộ phận. Dù là bản thân có cấp độ yêu nghiệt thiên phú, phục dụng thấp kém đan dược tu luyện, khả năng ngày mốt nhất phú cũng biết xuống đến thiên tiêu cấp. Mà thiên tiêu cấp, tại Hạo Nguyên Thành có không ít, căn bản sẽ không gây nên đám võ giả coi trọng như vậy. Chương 4281, Đan đạo thiên tài chương 4281, Đan đạo thiên tài Tần Minh là võ giả bình thường, lại là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên sẽ nhận vô số võ giả bình thường chú ý, cho nên tại hắn chết tin tức truyền đến, vô số võ giả cảm thấy đáng tiếc. Đặc biệt là bốn cái gia tộc võ giả vừa múa vừa hát, hắn không thể hưng phấn nhảy dựng lên, càng làm cho các võ giả bình thường trong lòng cảm giác khó chịu. Nhìn thấy bọn hắn như thế hưng phấn, trong lòng ta cảm giác rất khó chịu, của cải của bọn họ phần lớn là bóc lột chúng ta có được. Bọn hắn càng là cường đại, đối với chúng ta chính là bóc lột càng là hung ác. Tại sao bọn hắn mưu sát cấp độ yêu nghiệt thiên tài sẽ không bị Hạo Nguyên Thành truy nã? Ai? Tại còn không biết Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài thời điểm, Tần Minh cùng với Nguyên gia đã có khúc mắc, càng là bị diệt bốn người bọn họ bộ lạc, cừu hận đã kết xuống. Cho nên coi như bốn cái gia tộc dốc toàn bộ lực lượng đối phó Tần Minh, cũng không phải thuộc về vô tội sát hại thiên tài, cái này Hạo Nguyên Thành tự nhiên không còn được. Tất cả thành trì không cho những thứ này thế lực cường đại tàn sát thiên tài, nhưng cũng không thể thiên hướng về võ giả thiên tài, tiêu căng bọn hắn. Tần Minh cùng bốn cái gia tộc kết thủ, thuộc về bình thường phạm chủ, Hạo Nguyên Thành đương nhiên sẽ không bởi vì Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, sẽ lệch hướng Tần Minh. Đáng tiếc, Tần Minh cương trực công chính, nếu là hắn hướng Nguyên gia trị vừa, rõ ràng lưu loát đào tẩu, hắn chắc chắn sẽ không chết. Đến Hạo Nguyên Thành về sau, lại hiện ra hắn cấp độ yêu nghiệt võ đạo thiên phú, lựa chọn một cái thế lực cường đại gia nhập. Sau này muốn báo thủ, dễ như trở bàn tay. Thậm chí có khả năng căn bản cũng không cần báo thủ, bốn cái gia tộc liền sẽ trực tiếp trị vừa. Khi biết Tần Minh tử vong tin tức về sau, đám võ giả còn tại thảo luận Tần Minh, là hắn cảm thấy không đáng. Nếu là thực sự cường đại một chút thế lực, vậy cũng nói được, có thể chết tại Nguyên gia, chết tại Nguyên Tu Long trong tay, cái kia quá không nên rồi. Hạo Nguyên Thành Huyền Đan các bên trong, tại một gian một mạc bên trong gian phòng, ngồi xếp bằng một vị trung niên. Hắn mặc dù dung mạo trẻ tuổi, nhưng là một đôi mắt phảng phất trải qua tang thương. Tại hắn đối diện là một vị người mặc áo đen võ giả trẻ tuổi. Khu khu. Trung niên nhân nhìn xem trong tay liên quan với Tần Minh ghi chép, một bên nặng nề ho khan, nửa ngày, hắn thở dài một hơi, đem tình báo đặt lên bàn, thật sự là đáng tiếc, Tần Minh là một cái luyện đan sư, hắn đan đạo thiên phú khẳng định không tầm thường, cứ như vậy bị Nguyên gia người giết chết. Trung niên nhân lần nữa lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Võ giả trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi, sư phụ, chẳng lẽ Tần Minh là đan đạo thiên tài? Trung niên nhân chính là Hạo Nguyên Thành Huyền Đan các hội trưởng Ân Hận Tùng, kể từ khi biết Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài về sau, hắn triệu tập Huyền Đan các lực lượng, thu thập liên quan với Tần Minh tình báo. Huyền Đan các cường đại, không phải tiểu tiểu Nguyên gia có thể so sánh. Rất nhanh liên quan với Tần Minh tình báo, nhận việc vô cự tế đến trong tay hắn. Đạt được Tần Minh tình báo về sau, đặc biệt là biết Tần Minh thế mà lại luyện chế đan dược, Ân Hận Tùng hưng phấn không thôi. Hắn đối với Tần Minh rất là chú ý, muốn phái người đi hộ tống Tần Minh vào Hạo Nguyên Thành. Còn không có hành động, Tần Minh đã tử vong tin tức cũng là đưa tới. Trên tình báo ghi chép tỉ mỉ rồi, Nguyên Tu Long như thế nào truy sát Tần Minh, đám võ giả nhìn thấy Tần Minh cuối cùng nhất một mặt thì hắn đã vết thương chồng chết. bị một vị thánh thú cảnh sơ kỳ võ giả tìm tới, mà còn truy sát, nghĩ đến là lên trời không đường, xuống biển không cửa, có thể chết tính cao tới chín thành. Lại thêm Nguyên Tu Long đã trở về, mà còn mang về Tần Minh tử vong tin tức xác thật, như vậy Tần Minh tử vong liền cơ hội là chắc chắn sự thật. Chương 4282, khó chương 4282, khó Tần Minh nhất định là đan đạo thiên tài, chỉ cần hắn dùng tâm nghiên cứu đan đạo, nhất định có thể đủ kế thừa y bát của ta. Ân Hận Tùng cực kỳ khẳng định đường. Vậy hắn cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc, chỉ hy vọng có thể tại đan đạo đại hội ở bên trong, tìm tới một cái thích hợp người thừa kế. Võ giả trẻ tuổi cũng là thở dài một hơi nói, hắn là Ân Hận Tùng tín nhiệm nhất đệ tử, nhưng hắn đan đạo thiên phú có hạn, không có năng lực kế thừa sư phụ y bát. Đừng nhìn mặt ngoài, hiện tại Huyền Đan Các rất nở mày nở mặt, trên thực tế đã nguy cơ sớm tối. Đương nhiên, toàn bộ Huyền Đan Các vô cùng cường đại, hủy diệt tuyệt không có khả năng, trừ phi là chí tôn gia tộc xuất thủ, nếu không địa vị tuyệt đối sẽ không dao động. Chỉ là Huyền Đan Các mặc dù khổng lồ, nhưng phân hội vô số, bọn hắn tại Hạo Nguyên Thành Huyền Đan Các, nhận lấy Hạo Nguyên Thành thành chủ xa lánh, thời gian cũng không dễ vượt qua. Trước kia, tại sư phụ không có bị thương, Hạo Nguyên Thành thành chủ không có biểu hiện ra cái gì để ý, thậm chí là đủ kiểu lấy lòng, phản phất đem sư phụ trở thành thân nhất thân nhân. Huyền Đan Các không tham dự bất kỳ thế lực gì đấu tranh, một mực làm tốt chính mình, bán ra đan dược, kiếm lấy đại lượng hắc thạch, bồi dưỡng các luyện đan sư. Mà còn Huyền Đan Các xưa nay không ép buộc các luyện đan sư, bọn hắn muốn gia nhập bất kỳ thế lực gì đều được. Hạo Nguyên Thành thành chủ tự nhiên biết Huyền Đan Các quý củ, cùng sư phụ mặt ngoài quan hệ rất tốt, thường xuyên đến Huyền Đan Các, biểu hiện đối với Huyền Đan Các cực kỳ coi trọng. Trên thực tế đối với Huyền Đan Các bên trong đan dược sư ném ra ngoài cảnh ô lưu, cho chỗ tốt rất lớn, mời bọn hắn làm phụ thành chủ hiệu lực. Đối với cái này, kỳ thật sư phụ toàn bộ biết được, nhưng là cũng không có điểm phá, cũng là mặt ngoài duy trì lấy cùng thành chủ quan hệ tốt đẹp. Nhưng không nghĩ tới thành chủ dã tâm to lớn như thế, hắn lại muốn đem Huyền Đan Các đổi ra Hạo Nguyên Thành. Lúc trước hoang nên nhiệt liệt Huyền Đan Các vào ở Hạo Nguyên Thành, vì để cho Hạo Nguyên Thành phồn hoa, vì để cho Huyền Đan Các trợ giúp hắn bồi dưỡng đan dược sư. Hiện tại Hạo Nguyên Thành cường đại rồi, cũng có đầy đủ đan dược sư, như vậy muốn lũng đoạn Hạo Nguyên Thành đan dược, thu hoạch lợi ích lớn nhất, Huyền Đan Các chính là trợ lực lớn nhất. Nếu là sư phụ không có thụ thương, dù là thành chủ tâm cơ nặng hơn nữa, cũng không dám đắc tội sư phụ, bên ngoài đem Huyền Đan Các đuổi ra Hạo Nguyên Thành. Chỉ vì sư phụ cường đại năng lực luyện đan, cùng cường đại võ đạo thực lực. Bên ngoài lưu truyền, sư phụ cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh hậu kỳ, trên thực tế sư phụ cảnh giới võ đạo đã sớm đạt đến thánh thú cảnh đỉnh phong, mà còn đan đạo cũng đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong. Sư phụ cả đời mộng tưởng chính là để cho đan đạo đột phá đến thần thú cảnh giới. Đáng tiếc sư phụ võ đạo tiên phú có hạn, không có cách nào đột phá đến thần thú cảnh giới. Mà muốn tại cảnh giới võ đạo chỉ có thánh thú cảnh giới tình huống, luyện chế ra thần thú cấp đan dược, có thể nói là so với lên trời cũng khó khăn. Nhất trung sư phụ đã thất bại, mà còn đả thương thân thể bản nguyên, không còn sống lâu nữa. Khi biết sư phụ tình trạng cơ thể về sau, thành chủ trong nháy mắt thái độ đại biến, lộ ra đuôi cáo. Bất quá sư phụ một ngày không chết, thành chủ liền tuyệt đối không dám động Huyền Đan Các. Khó, khó, khó. Ân Hận Tùng nói liên tục ba cái khó, thở dài nói, muốn học tập luyện đan võ giả có vô số, chân chính có đan đạo thiên phú võ giả ít càng thêm ít, mà trong đó chỉ có một số nhỏ đã có võ đạo tư chất, lại có đan đạo thiên phú. Võ đạo tư chất. Võ giả trẻ tuổi có chút buồn bực, võ đạo tư chất cùng đan đạo thiên phú có cái gì quan hệ? Nhìn thấy võ giả trẻ tuổi nghi hoặc không hiểu, Ân Hận Tùng ngồi xuống, sắc mặt phiền muộn nói, võ đạo tư chất vô cùng trọng yếu. Chương 4283, cưỡng ép luyện chế thần thú cấp đan dược. Chương 4283, cưỡng ép luyện chế thần thú cấp đan dược. Vô số năm đi qua, ta mới hiểu được võ đạo tư chất tầm quan trọng. Ân Hận Tùng biểu lộ hình như có chút hồi ức quá khứ, đột nhiên quay đầu hỏi, Đồ Nhi, ngươi cảm thấy ta đan đạo tư chất như thế nào? Nghe vậy, người trẻ tuổi kia không chút nghĩ ngợi, chính là chắp tay nói, sư phụ đan đạo tư chất tự nhiên là tuyệt đỉnh, toàn bộ Hạo Nguyên Thành ai không tán thành sư phụ đan đạo thực lực. Sư phụ từ lúc tuổi còn trẻ, tại đan đạo bên trên chính là lực gáp tất cả cùng thế hệ thiên tài, cùng thế hệ trước luyện đan sư so sánh, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Sư phụ tại đan đạo bên trên, một ngựa tuyệt trần, để cho một đám luyện đan sư theo không kịp, cuối cùng đạt tới thánh thú cấp đan dược sư đỉnh phong, trở thành một truyền kỳ. Ân Hận Tùng cười khổ gật đầu, đúng vậy đó, tại đan đạo coi trọng ta là truyền kỳ, thế nhưng bèn bèn chỉ là tại Hạo Nguyên Thành mà thôi, ra Hạo Nguyên Thành ai biết ta là ai? Thánh thú cấp đỉnh phong, trung quy chỉ là thánh thú cấp, không có đạt tới thần thú cấp, trung quy không ra hồn. Tại Hạo Nguyên Thành bên trong, có vô số thế lực định bợ hắn, trừ cầu hắn luyện chế đan dược ra, cũng không ít người muốn đem gia tộc tử đệ để cho hắn bồi dưỡng. Nhưng là gia Hạo Nguyên Thành, có rất ít người nghe qua thanh danh của hắn, mà lại tại người bình thường trong mắt thanh danh rất mạnh thì có ích lợi gì? Tại thần thú cảnh giới trong mắt cường giả, cái gì đều không phải là. Lúc còn trẻ, ta cũng cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ, thậm chí có chút xem thường võ đạo. Ân Hận Tùng thanh âm nhẹ nhàng, em hay nói, đợi đến ta đạt tới thánh thú cấp đỉnh phong, vô luận như thế nào cũng không đột phá nổi thánh thú cấp thời điểm, ta mới biết được võ đạo tầm quan trọng. Trên đời đều tại lưu truyền, võ đạo thiên phú không trọng yếu, chỉ cần đan đạo thiên phú tốt, đồng dạng có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Đúng vậy, nếu là đan đạo thiên phú cường đại, dù là võ đạo thiên phú chỉ là bình thường, có vô cùng vô tận tài nguyên, cũng là có thể đạt tới thánh thú cảnh giới. Nhưng đạt đến thánh thú cảnh giới thì phải làm thế nào đây? Không có thiên phú, chung quy đột phá không đến thần thú cảnh giới. Không đạt được thần thú cảnh giới, lấy thánh thú cảnh thân thể, mạnh hơn cũng không có khả năng luyện chế ra thần thú cấp đan dược. Ân Hận Tùng góp nhặt rất nhiều liên quan với như thế nào tại thánh thú cấp luyện chế thần thú cấp đan dược phương pháp, cũng làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn đã thất bại. Lúc trước hắn cho tới nay, cho là mình tiên tư bất phàm, so với trong lịch sử những cái kia kinh tài sáng láng đan đạo yêu nghiệt cũng không kém. Nếu trong lịch sử có người lấy thánh thú cảnh giới, luyện chế được thần thú cấp đan dược, hắn Ân Hận Tùng cũng được. Nhưng làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, Ân Hận Tùng mới hiểu được, lấy thánh thú cảnh giới luyện chế thần thú cảnh giới đan dược có bao nhiêu sao khó khăn. Cái này có lẽ chỉ có tại đan đạo bên trên, cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có một phần cơ hội khả năng làm được. Đan đạo bên trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, so với trong võ đạo cấp độ yêu nghiệt thiên tài ít hơn được nhiều. Là bởi vì người người đều có thể luyện võ, mà chỉ có một số nhỏ võ giả có đan đạo thiên phú. Đan dược sư cơ số nhỏ, tự nhiên xuất hiện cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng biết ít rất nhiều. Hắn không có cấp độ yêu nghiệt đan đạo thiên phú, nhưng hắn hay là muốn thử nghiệm luyện chế thần thú cấp đan dược. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, cưỡng ép luyện chế thần thú cấp đan dược, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Muốn để cho đan đạo đột phá đến thần thú cảnh giới, có lẽ chỉ có một con đường, để cho cảnh giới võ đạo đột phá đến thần thú cảnh giới. Nếu là ta có thần thú cảnh giới thực lực, lần kia luyện đan, ta nhất định có thể đủ thành công. Ân Hận Tùng siết quả đấm, oán hận nói. Thấy sư phụ phẫn hận không cam lòng bộ dáng, võ giả trẻ tuổi trong lòng cảm giác rất khó chịu, trong lòng kìm nén một cố kình, nhất định phải cho sư phụ tìm một cái có thể kế thừa y bát. Chương 4284, nhận mệnh chương 4284, nhận mệnh nhìn xem đệ tử khắp khuôn mặt là ưu sầu, Ân Hận Tùng cười cười nói, yên tâm đi Đỗ Nhi, ta ít nhất vẫn còn mấy chục năm sống, tại mấy thập niên này bên trong, nhất định có thể đủ tìm một người có thể kế thừa ta y bát. Hắn coi là đồ đệ là đang lo lắng, hắn chết về sau, Huyền Đan Các về sau kế không người, bị đuổi ra Hạo Nguyên Thành. Không có tìm tốt nhà dưới, không có ai dẫn đầu, Huyền Đan Các nếu là thật bị đuổi ra Hạo Nguyên Thành, vậy cũng chỉ có thể tuyên bố giải tán. Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Người trẻ tuổi siết quả đấm nói. Lập tức lại thở dài một hơi, đáng tiếc Đồ Nhi vụ bể, không cách nào kế thừa sư phụ y bát. Hắn đan đạo thực lực đã đạt đến thánh thú cấp, có thể luyện chế thánh thú cấp đan dược. Nhưng so với sư phụ đến, hắn kém rất rất nhiều. Xem như Ân Hận Tùng đại sư đệ tử, hắn so phổ thông luyện đan sư mạnh hơn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là mạnh mà thôi, cũng không có đặc biệt xuất chúng. Hạ Nguyên Thành người biết hắn, phần lớn là bởi vì hắn sư phụ là Ân Hận Tùng, mà không phải bởi vì hắn là một cái thánh thú cấp luyện đan sư. Tại Hạ Nguyên Thành thánh thú cấp luyện đan sư có không ít, bọn hắn đan đạo thực lực có mạnh có yếu, hắn thuộc về trong đó khá mạnh, nhưng là bất kể là luyện đan sát xuất thành công, vẫn là đan dược thành phẩm dự tính, tại sư phụ xem ra đều lên không được mặt bàn. Càng là một chút chỗ khó thánh thú cấp đan dược, hắn căn bản liền sẽ không luyện chế. Hắn rất cố gắng, muốn không cô phụ sư phụ đối với hắn kỳ vọng, để cho thế nhân biết, hắn Đàm Đan Thu là Ân Hận Tùng đồ đệ, cũng là hắn đệ tử thân truyền, không có yếu đi sư phụ uy danh. Có thể lại thế nào cố gắng, hắn đan đạo cũng không có chút nào tiến bộ, rõ ràng thấy rõ con đường phía trước, nhưng chính là không đến được. Đã nhiều năm qua, hắn cuối cùng minh bạch, hắn chỉ có những thiên phú này, vĩnh viễn không có khả năng lại để cao rồi. Hắn chỉ có thể nhận mệnh. Lúc trước hắn mặc dù nhận mệnh, nhưng ở sư phụ an ủi xuống, hắn cũng không có đặc biệt khổ sở. Sư phụ đã từng nói qua, người đều có cực hạn của mình, lúc đạt tới chính mình cực hạn về sau, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào mệnh. Tốt số, có như vậy một phần khả năng có thể đột phá cực hạn. Thậm chí rất nhiều người, cả đời này đều không đến được cực hạn. Mạng hắn không tốt, không đột phá nổi cực hạn, chỉ có thể nhận mệnh. Nhiều năm như vậy đi qua, mặc dù so với sư phụ đến, hắn chênh lệch rất xa, nhưng so với Hạ Nguyên Thành đại bộ phận luyện đan sư, hắn đan đạo thực lực đều thắng người một bậc. Thời gian này từng ngày đi qua, hắn trợ giúp sư phụ quản lý Huyền Đan Các, thời gian cũng coi như yên lặng. Nhưng sư phụ trong lòng vẫn nghĩ là đan đạo đột phá đến thần thú cảnh giới, mà còn thử nghiệm làm đột phá thần thú cảnh làm chuẩn bị. Hắn rất muốn khuyên can sư phụ, hắn biết rõ lấy thánh thú cấp luyện đan sư, luyện chế thần thú cấp đan dược là bao nhiêu khó khăn, gió lớn bao nhiêu hiểm. Nhưng thấy sư phụ kiên định thần sắc, hắn biết, khuyên không được. Nếu khuyên không được, vậy liền toàn lực trợ giúp, làm tốt có thể làm tất cả chuẩn bị. Thất bại có thể, tuyệt đối không thể để cho sư phụ tại luyện chế thần thú cấp đan dược thì thụ thương. Có thể nghĩ rất tốt, cũng xác thực làm xong chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới luyện chế thần thú cấp đan dược so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Sư phụ đã từng mang theo hắn, gặp qua thần thú cấp đại đan sư, nhìn thấy hắn luyện đan. Lúc ấy, thần thú cấp đại đan sư luyện đan, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, thần sắc không gì sánh được tự nhiên. Nhưng ở sư phụ luyện chế thần thú cấp đan dược thì, đan dược táo bạo tình huống không gì sánh được nguy cấp, so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều, dù là làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng không có biện pháp hộ đến sư phụ chu toàn. Cuối cùng lò luyện đan bạo tạc, lực lượng cường đại trực tiếp chấn thương sư phụ. Chương 4285, chắc chắn có thể chương 4285, chắc chắn có thể thần thú cấp bên trong đan dược lực lượng không thể coi thường, sư phụ chỉ là thánh thú cấp võ giả, căn bản chịu không được thần thú cấp đan dược lực lượng xung kích. May mắn hắn làm chuẩn bị, sư phụ mới có thể cuối cùng chật vật sống sót. Nhưng mặc dù còn sống, có thể đả thương căn cơ, sống không lâu rồi. Sư phụ chính mình là luyện đan sư, rõ ràng thương thế trên người đã không có thuốc nào cứu được. Kỳ thật cũng không phải không có thuốc nào cứu được, một chút cực kỳ chân quý thần thú cấp đan dược, khả năng có thể đem sư phụ cứu trở về. Thế nhưng chút thần thú cấp đan dược, chỉ có tại Ấn Tông tồn tại thì mới có luyện đan sư luyện chế qua. Đan phương đã sớm thất truyền, hiện tại không người nào có thể luyện chế. Yên tâm đi, lần này đan đạo đại hội, có rất nhiều từ bên ngoài đến luyện đan sư, thậm chí có những thành trì khác đến thiên tài luyện đan sư, mới có thể tìm tới kế thừa ta y bát. Nhìn xem đồ đệ vẫn là rất phiền muộn, Ân Hận Tùng cười an ủi. Nhưng ở trong lòng của hắn, đối với lần này luyện đan đại hội cũng không ôm kỳ vọng. Hắn suy đoán, lần này đan đạo đại hội phải có thiên phú rất không tệ luyện đan sư. Nhưng dạng này luyện đan sư khẳng định đã là người của thế lực khác, Huyền Đan Các tuyệt đối không thể giao cho hắn, càng không thể làm cho đối phương kế thừa y bát của hắn. Hắn chân chính xem trọng là giống như Tần Minh như thế, đã có thiên phú, lại là luyện đan sư võ giả bình thường. Chỉ có dạng này võ giả, tại chí tôn thế giới không có dễ không bình, đem huyền đan các giao cho đối phương, hắn mới thật sự yên tâm. Giao cho những cái kia đã có thế lực võ giả, rất có thể tại hắn chết về sau, đối phương sẽ bị toàn bộ huyền đan các cho chiếm làm của riêng. Huyền đan các là một cái tổ chức lỏng lẻo, vì toàn bộ chí tôn thế giới luyện đan sư, xưa nay không là của người nào vật riêng tư. Sư phụ, ngươi là cái gì cho rằng Tần Minh nhất định là một cái thiên phú rất mạnh luyện đan sư? Đàm Đan Thu có chút hiếu kỳ hỏi. Sư phụ đều không có bái kiến Tần Minh, tại sao liền như thế chắc chắn, Tần Minh liền có thể kế thừa hắn đan đạo? Chẳng lẽ bởi vì Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, thế nhưng chỉ là võ đạo thiên phú cực cao, nhưng không có chút nào đan đạo thiên phú võ giả, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Rất đơn giản. Ân Hận Tùng cười nói, cũng bởi vì Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, hắn còn không từ bỏ đan đạo. Nếu ngươi là võ đạo cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đan đạo thiên phú chỉ là bình thường, ngươi sẽ thế nào làm? Ngươi nhất định sẽ từ bỏ đan đạo, trực tiếp leo lên võ đạo. Nghe vậy, Đàm Đan Thu giật mình. Võ giả mặc dù có vô tận tuổi thọ, nhưng là niên kỷ càng lớn, như vậy võ đạo tu luyện càng thêm khó. Rất nhiều cường giả đều là tại lúc tuổi còn trẻ, liền đã có mạnh như thế rồi, nhiều năm như vậy đi qua, thực lực bọn hắn khó mà tiến thêm. Nếu là võ đạo tiên phú cực mạnh, đan đạo thực lực bình thường, phải làm là từ bỏ đan đạo, toàn lực tu luyện võ đạo, mãi đến bình cảnh, lúc này mới ngược lại tu luyện đan đạo. Đây mới là cách làm chính xác nhất. Tân Minh nếu là một vị đan dược sư, như vậy 89 phần 10, hắn đan đạo tiên phú khẳng định không tầm thường. Mấu chốt nhất là Tân Minh là yêu nghiệt cấp tiên tài võ đạo, hắn khả năng có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. Nếu là đan đạo tiên phú không tồi, chờ hắn đạt tới thần thú cảnh về sau, đan đạo sẽ một mảnh đường bằng thẳng, nối thẳng thần thú cảnh giới. Mà sẽ không giống như sư phụ như bây giờ, dù là đan đạo tiên phú vô cùng cường đại, thế nhưng là bị giới hạn võ đạo tiên phú, không cách nào đột phá đến thần thú cấp đại đan sư. Cho nên Tần Minh là nhân tuyển tốt nhất, sư phụ phán đoán hẳn không sai. Đáng tiếc hắn chết, mà lại là chết tại một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật trong tay, thật sự là cực kỳ đáng tiếc. Đàm Đan Thu lắc đầu thở dài, làm Tần Minh chết cảm thấy không đáng. Chương 4286, xuất hiện chương 4286, xuất hiện lấy Tần Minh võ đạo tiên phú, hắn là có khả năng leo lên thần thú cảnh giới, lại chết tại tiểu nhân vật trong tay. Nghe nói chỉ là phần thưởng 300 vạn tam phẩm hắc thạch cho cái kia thánh thú cảnh giới sơ kỳ võ giả Nguyên Tu Long. 300 vạn tam phẩm hắc thạch, ngay cả nửa khối thánh thú cấp tinh huyết thạch đô mua không được. Hắn thấy, Tần Minh tính mệnh so 100 khối thánh thú cấp tinh huyết thạch còn muốn đáng tiền nhiều. Hạ Nguyên Thành hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, một ngày này trong thành tới hai cái mới võ giả. Đối với toàn bộ Hạ Nguyên Thành mà nói, mỗi ngày ra vào mới võ giả vô số kể, canh giữ ở cửa thành võ giả sẽ thu lấy bọn hắn lệ phí vào thành, đồng thời ghi danh. Tại Hạ Nguyên Thành cư trú, mỗi một ngày cần giao nộp 10 khối tam phẩm hắc thạch. Giao nộp bao nhiêu hắc thạch, liền có thể tại Hạ Nguyên Thành bên trong đợi bao nhiêu trời. Ghi danh về sau, võ giả ở đã đến giờ kỳ, Hạ Nguyên Thành liền sẽ điều động Long Cảnh võ giả đi thu lấy hắc thạch. Bởi vì là Hạ Nguyên Thành người, cho dù là Long Cảnh võ giả, đám võ giả cũng không dám không cho hắc thạch, lại không dám nói năng lô mãng. Coi như không giao nộp hắc thạch, đã xuất hiện cửa thành thời điểm, cũng biết cần kiểm tra lệnh bài. Một khi phát hiện thiếu hắc thạch, tất nhiên cần bổ đủ. Nếu là võ giả trong tay hắc thạch không đủ, không có cách nào bổ đủ hắc thạch, vậy liền sẽ đem thành vệ quân mang đi làm cực kỳ vất vả, lại nguy hiểm khổ lực. Hạ Nguyên Thành rất lớn, võ giả số lượng không ít, gần như mỗi ngày đều có võ giả giao nộp không ra đầy đủ hắc thạch mà bị thành vệ quân mang đi. Rất nhiều võ giả cảm thấy tại giã ngoại sinh tồn quá nguy hiểm, lại hoặc là đắc tội người, căn bản không dám ra Hạ Nguyên Thành, tiến đến Hạ Nguyên Thành về sau, chỉ có thể ở Hạ Nguyên Thành bên trong đợi. Hạ Nguyên Thành điều động Long Cảnh võ giả đến thu hắc thạch, liền muốn tất cả biện pháp cố ý trốn đi, dạng này có thể tạm thời không giao nộp hắc thạch. Có thể nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không thực tế, mà lại khất thời gian dài, số lượng lớn, Hạ Nguyên Thành liền sẽ điều động chân Long Cảnh võ giả tìm kiếm. Lệ phí vào thành không ai có thể đào thoát. 10 khối tam phẩm hắc thạch không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Rất nhiều chân long cảnh võ giả, một ngày cũng không kiếm được 10 khối tam phẩm hắc thạch. Cho dù có chân long cảnh võ giả có thể kiếm được, cũng không có khả năng đem tất cả hắc thạch cũng giao đặt vào thành phí, bất kể là tu luyện, vẫn là bảo trì thân thể khí huyết chi lực, đều cần tiêu hao hắc thạch. Cho nên có rất nhiều tại Hạo Nguyên Thành sinh tồn không được võ giả, chỉ có thể ở nguy hiểm giã ngoại đợi đến đã có hắc thạch mới có thể tiến đến Hạo Nguyên Thành bên trong. Bất kể là hưởng thụ, vẫn là mua đồ, mỗi ngày đến Hạo Nguyên Thành võ giả cũng sẽ không ít. Một vị người mặc ăn mặc thành vệ quân, ngồi ở trong cửa thành, cầm một cây bút, trên giấy tô tô vẽ vẽ. Bên cạnh bàn để đó một cái dương, bên trong tràn đầy tam phẩm hắc thạch, ngẫu nhiên vẫn còn tứ phẩm hắc thạch hiện lên, chọc từ nơi này qua võ giả thẳng nuốt nước bọt. Hai người trẻ tuổi xếp hàng đi tới nơi này thành vệ quân trước mặt. Tính danh, dự định giao nộp bao nhiêu hắc thạch? Thành vệ quân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phong trần phó hai người, lạnh nhạt xuất ra hai khối lệnh bài. Bình thường dạng này võ giả, đều là lần đầu tiên tới Hạ Nguyên Thành. Dạng này võ giả, cần tiêu tốn một bút hắc thạch, mua sắm vào thành lệnh bài. Lệnh bài này cũng không quý, chỉ cần 100 khối tam phẩm hắc thạch, chỉ lần thứ nhất vào thành cần làm, sau này lại vào thành, chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Nhìn thấy hai người dung mạo tuấn thiếu, thành vệ quân nhàn nhạt nhắc nhở một câu, lệnh bài khác rơi mất, nếu là rơi mất, cần giao nộp 1 vạn tam phẩm hắc thạch mới có thể ra thành. Không có lệnh bài, ai cũng không biết võ giả trong thành ở bao lâu. Bất quá tuyệt đối không có khả năng vượt qua 1000 trời, cho nên cần giao nộp lớn nhất con số hắc thạch. Chương 4287, Tần Minh chương 4287, Tần Minh vậy trước tiên giao nộp 1 vạn tam phẩm hắc thạch đi. Tần Minh nói lấy từ trong không gian giới chỉ, lấy ra 2 khối rưỡi phẩm hắc thạch. Một khối ngũ phẩm hắc thạch, tương đương với một vạn tam phẩm hắc thạch, đã đầy đủ bọn hắn tại Hạo Nguyên Thành bên trong ở lại 1000 ngày. Tần Minh dự định tại Hạo Nguyên Thành đặt chân, sau này ngay tại Hạo Nguyên Thành nội sinh sống, nhiều giao nộp một chút hắc thạch không quan trọng. Nhìn xem Tần Minh trong tay hai khối rưỡi phẩm hắc thạch, thành vệ quân trên mặt có chút ngoài ý muốn, cao hứng cười. Mặc dù một khối ngũ phẩm hắc thạch cùng một vạn tam phẩm hắc thạch giá trị tương đương, nhưng là trên thực tế ngũ phẩm hắc thạch giá trị cao hơn. Không bởi vì mặt khác, cũng bởi vì ngũ phẩm hắc thạch có thể cho thánh thú cảnh cường giả trong chiến đấu khôi phục huyết mạch chi lực, là cấp chiến lược bảo vật. Hắn thu tới ngũ phẩm hắc thạch là sẽ có được ngợi khen. Nếu không phải muốn ngợi khen, hắn có thể đem cái này ngũ phẩm hắc thạch cầm tới vài chỗ đổi tam phẩm hắc thạch nộp lên, hắn có thể được một bút chỗ tốt không nhỏ. Có rất ít võ giả sẽ xuất ra ngũ phẩm hắc thạch giao nộp lệ phí vào thành. Võ giả bình thường không cần nghĩ, thậm chí có võ giả bình thường lấy ra hắc thạch phẩm cấp chỉ có nhị phẩm. Dạng này võ giả, hắn tuyệt đối sẽ không dọn xong sắc mặt. Mà những thế gia kia tử đệ, mặt ngoài rất hào phóng, nhưng trên thực tế ai cũng không phải người ngu, nếu là tùy ý tiêu xài ngũ phẩm hắc thạch, nhất định sẽ đem gia tộc trưởng bối nghiêm khắc phê bình. Cũng chỉ có những cái kia thế lực đứng đầu tử đệ mới sẽ sử dụng ngũ phẩm hắc thạch. Nhưng là người như vậy, bọn hắn đã có tư cách không giao nộp lệ phí vào thành rồi, lộ ra lệnh bài liền có thể vào thành. Cho nên hắn rất ít có thể thu đến ngũ phẩm hắc thạch, một tháng đều không nhất định có một lần. Hôm nay chẳng những nhận được ngũ phẩm hắc thạch, thế mà một lần hai khối, cái này khiến hắn khá là ngoài ý muốn. Không sai. Thành vệ quân cười cười, tiếp nhận ngũ phẩm hắc thạch, nhịn không được sờ lên, bỏ vào trong ngực, lực khí trước nay chưa có hòa ái, lần đầu tiên tới thành vệ quân. Gọi cái gì danh tự? Ta gọi Tống Triều Vận, có vào thành lệnh. Nói xong Tống Triều Vận đi đầu đem lệnh bài giao cho thành vệ quân. Nàng là Tống gia nhân, tự nhiên có thành vệ quân vào thành lệnh. Nếu là lúc trước, nàng chỉ cần lộ ra lệnh bài, liền có thể thông suốt tiến vào Hạ Nguyên thành. Nhưng Tống gia đã hủy diệt, nàng chỉ có thể đại biểu chính nàng, đã không có trước kia đặc quyền. Tống Triều Vận, danh tự này có chút quen thuộc. Thành vệ quân thì thầm một tiếng, đem một khối lệnh bài thu lại, dùng một khối khác lệnh bài, dự định ghi chép nam tử kia tính danh. Ta gọi Tần Minh. Tần Minh nói thẳng. Nghe vậy, thành vệ quân sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, Tống Triều Vận cùng Tần Minh không phải lên mặt người giao xuống, cần đặc biệt người chú ý sao? Mà lại tại trong thành trì, khắp nơi đều lưu truyền, một vị gọi Tần Minh võ giả trẻ tuổi, võ đạo thiên phú đạt đến kinh người cấp độ yêu nghiệt. Mà Tần Minh bên người đi theo, chính là Tống gia chi nữ Tống Triều Vận. Ngươi thật là Tần Minh? Thành vệ quân ngẩng đầu, không dám tin hỏi. Tần Minh gật đầu, ta một mực gọi danh tự này. Ngươi là cái kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài Tần Minh. Thành vệ quân lần nữa xác nhận một lần. Phu cận những võ giả khác cũng là nghe được đối thoại của hai người, đồng loạt đem đầu quay tới. Bọn hắn lúc trước đối với hai cái xa lạ võ giả không thèm để ý chút nào, mặc dù nữ nhân kia dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, nhưng là chỉ là sẽ len lén nhìn. Không nghĩ tới nữ tử này lại là Tống gia chi nữ Tống Triều Vận, nam nhân kia thì càng ghê gớm, là yêu nghiệt cấp thiên tài Tần Minh. Ừm. Tần Minh lần nữa gật đầu xác định, hắn nhưng cũng tới Hạo Nguyên thành, tự nhiên không có ý định mai danh nhận tích. Chương 4288, mời chương 4288, mời Tần Minh có chút kỳ quái, tựa hồ đang chàng võ giả, đều nghe đã từng nói qua tên hắn, mà lại cũng đều biết hắn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài sự tình. Rõ ràng hắn rất ít tại đám võ giả trước mặt triển lộ thực lực chân thật, chẳng lẽ là Nguyên Tu Long đem hắn tin tức truyền ra? Tần Minh làm sao biết, hắn và Nguyên Tu Long chiến đấu, lúc ấy chạy trốn thì có vô số võ giả bình thường gặp được. Tần Minh tu vi võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, tốc độ lại cùng Nguyên Tu Long không kém nhiều, đám võ giả tự nhiên có thể đoán được, Tần Minh võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Mà lại Tần Minh cùng Nguyên Tu Long lúc chiến đấu, dấu vết lưu lại, cũng có võ giả chuyên môn nghiên cứu qua, xác định Tần Minh võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Cho nên Tần Minh võ đạo thiên phú đạt tới cấp độ yêu nghiệt, đây là tất cả mọi người công nhận sự tình. Lại thêm Nguyên Tu Long trở về sau, cũng là chính miệng thừa nhận Tần Minh võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Dù sao hắn đã giết một cái thiên kiêu cấp võ giả, cùng giết một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thành tựu hoàn toàn khác biệt. Bất kể là đối với hắn chính mình, rốt cuộc vẫn là gia tộc đều có chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm Tần Minh chân thực thân phận, mà lại coi như hắn muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài sự tình, đã kinh động đến Hạo Nguyên thành rất nhiều cường giả. Tại Tần Minh chính miệng thừa nhận hắn là Tần Minh, hơn nữa là cấp độ yêu nghiệt thiên tài về sau, ở cửa thành võ giả lập tức hưng phấn không thôi, nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới Tần Minh thế mà không chết, thật bất khả tư nghị, hắn tu vi võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, lại có thể từ Nguyên Tu Long thủ hạ trốn được tính mệnh. Các ngươi cảm thấy cái này Tần Minh có phải là thật hay không, có khả năng hay không có người giả mạo Tần Minh thân phận, lừa gạt lợi ích? Phải biết rất nhiều võ giả vì lợi ích, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyệt đối không có khả năng, không có ai sẽ ngốc đến giả mạo Tần Minh. Đầu tiên rất nhiều võ giả bái kiến Tần Minh chân diện mục, một cái tên giả mạo tùy tiện cũng sẽ bị bắt trần. Tiếp theo, lấy Tần Minh cấp độ yêu nghiệt võ đạo thiên phú sự thật, nhất định sẽ gây nên Hạo Nguyên thành cường giả chú ý, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra sơ hở. Đây nhất định là Tần Minh, bởi vì ta bái kiến Tống Triều Vận, mặc dù Tống Triều Vận khí chất trên người không có trước kia thế gia tử đệ cao cao tại thượng, nhưng là loại kia cao quý trang nhã, là mặt khác vĩnh viễn cũng học không được. Mà lại Tống Triều Vận dung mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là trước sau như một để cho người ta kinh diễm. Đám võ giả kinh thán không thôi, đã xác định Tần Minh thân phận, trong lòng càng là hưng phấn. Rất nhiều võ giả càng là mắt không chớp nhìn chăm chú lên Tần Minh, cái này đoán chừng là bọn hắn thời gian rất lâu để tài nói chuyện rồi. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều là lần thứ nhất nhìn thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn bình thường nhìn thấy tiên kiêu thiên tài đều ít. Huống chi Tần Minh thế nhưng là võ giả bình thường, võ giả bình thường bên trong xuất hiện một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đây là hiếm khi phát sinh sự tình. Tại đám võ giả trong tiếng nghị luận, Tần Minh cũng biết đầu đuôi câu chuyện, nguyên lai hắn và Nguyên Tu Long chiến đấu, bị người thấy được. Lúc ấy hắn chỉ lo chạy trốn, chỗ nào lo lắng phải chăng có những võ giả khác nhìn thấy chính mình. Đối với mọi người nghị luận, Tần Minh bình thản ung dung. Dù là trong đám người có thánh thú cảnh võ giả, Tần Minh sắc mặt cũng là không có chút nào biến hóa. Đối mặt mọi người nghị luận, có thể giữ vững bình tĩnh, rất nhiều võ giả bình thường cũng không thể làm được. Nhìn thấy Tần Minh khí chất trên người, thành vệ quân liền biết, hắn hẳn là thật là Tần Minh rồi. Không nghĩ tới, Tần Minh thật sự không chết, hơn nữa còn hảo vận vừa vặn từ hắn cái cửa này tiến vào Hạo Nguyên thành. Chương 4289, Lưu Ly Ngựa chương 4289, Lưu Ly Ngựa thành vệ quân cung kính đem đã bỏ vào trong ngực ngũ phẩm hắc thạch lấy ra, trả lại cho Tần Minh, chính trọng nói, thành chủ đã thông báo rồi, nếu là ngươi vào Hạo Nguyên thành, không cần bất cứ hắc thạch. Mặc kệ tại Hạo Nguyên thành bên trong cư trú bao lâu, cũng không cần tiêu tốn một khối hắc thạch. Đa tạ. Tần Minh sửng sốt một chút, nhận lấy thành vệ quân trong tay hắc thạch. Nói xong, thành vệ quân rất cung kính đem Tần Minh danh tự ấn khắc tại vào thành trên lệnh bài, giao cho Tần Minh, rồi sau đó phát ra mời, "Tần công tử, thành chủ đặc biệt dặn dò, nếu là Tần công tử đến Hạo Nguyên thành, cần phải mời đi phụ thành chủ. Thành chủ muốn gặp ta." Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn bây giờ đối với thành chủ ấn tượng rất tốt, lại là miễn đi lệ phí vào thành, lại là mời hắn đi phụ thành chủ làm khách. Hắn mặc dù võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt, nhưng là cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh giới, mà lại võ đạo thực lực cũng không có đạt tới thánh thú cảnh giới. Chí tôn thế giới trung quy coi trọng nhất vẫn là bản thân võ giả thực lực, mà không phải thiên phú. Lấy thành chủ thân phận, hạ mình mời hắn, đã thuộc về chiêu hiền đại sĩ. Nếu là hắn không đi, Phật thành chủ mặt mũi. Sau này hắn còn muốn tại Hạo Nguyên thành nội sinh sống, hơn nữa còn muốn thành lập một cái cùng thiên long thế giới tương liên thông đạo. Nếu là có thể đạt được thành chủ trợ giúp, cái này dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tần Minh khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tần Minh đáp ứng, thành vệ quân cao hứng không thôi, vội vàng hướng bên cạnh đồng bạn nói, nhanh lên đi thông chi thành chủ. Quay đầu, thành vệ quân lấy tay đưa dẫn, bên này có chuyên môn vì người chuẩn bị xe ngựa, xin mời đi theo ta. Tại thành vệ quân dẫn dắt, rất nhanh Tần Minh liền gặp được từ hơn 10 vị võ giả bảo vệ một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa, phía trên vật phẩm trang sức xem xét liền giá trị bất phàm. Xe ngựa này rất lớn, cho dù là ngồi lên 6 người cũng sẽ không chen chúc. Tần Minh tại thành vệ quân dẫn dắt, cùng Tống Triều Vận cùng nhau lên xe ngựa, rất nhanh ba thất toàn thân hỏa hồng tuấn mã tại người làm cẩn thận dưới sự hướng dẫn, đi tới xe ngựa trước mặt. Cái này ba con tuấn mã khí chất cực kỳ bất phàm, làm người ta kinh ngạc nhất chính là bọn chúng lại là thánh thú cấp nguyên thú. Tần Minh ánh mắt nhịn không được trên dưới dò xét tuấn mã, bọn chúng tinh thần phân chấn, trên thân hỏa hồng nhu thuận lông tóc, theo gió quét, như là giống như lửa thiêu, đẹp vô cùng. Cái này ba con tuấn mã bất kể là từ khí chất bên trên, hay là từ bề ngoài nhìn, đều cực kỳ bất phàm. Nếu là mua sắm giá cả khẳng định cực kỳ đắt đỏ. Bọn chúng tự giác đi tới khung xe trước, người hầu trên người bọn hắn câu lên dây thừng, ba con ngựa song song mà đứng, yêu ngạo gào thét một tiếng. Phu cận những con ngựa khác, nghe được cái này ba con tuấn mã gào thét, đều là dọa đến run lẩy bẩy, cúi đầu mặc cảm. Trung quanh có không ít xe ngựa, cũng không ít ngựa, nhưng là bất kể là xe ngựa, vẫn là ngựa, so với bọn hắn ngồi, đều kém không chỉ một cấp độ. Nghe được tuấn mã tiếng gào thét, mặt khác một chút ngựa bên trong võ giả đưa đầu ra, kinh ngạc nhìn Tần Minh. Hai cái này người trẻ tuổi đến cùng cái gì thân phận, lại có tư cách cưỡi thành chủ chuyên dụng xe ngựa, phải biết một cái cửa thành cũng chỉ có một khung, bình thường chỉ có chân quý nhất khách nhân, cùng thành chủ mới có tư cách sử dụng. Ta biết hắn là ai, hẳn là Tần Minh, nữ tử kia ta biết, nàng là đã bị tiêu diệt Tống gia chi nữ Tống Triều vợ, tại bên cạnh nàng, nghĩ đến khẳng định chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài Tần Minh rồi. Cái gì? Cấp độ yêu nghiệt thiên tài Tần Minh? Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn sống, thật sự là tốt số. Chương 4290, hắn gọi Tần Minh chương 4290, hắn gọi Tần Minh hắn chính là Tần Minh. Quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, nghe nói hắn là võ giả bình thường. Một vị võ giả bình thường, võ đạo thiên phú lại đã đạt tới cấp độ yêu nghiệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ những thứ này ngồi ở trong xe ngựa võ giả, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là phía sau bối cảnh bất phàm. Bọn hắn nghe nói qua Tần Minh, nhưng sau đó truyền luôn hắn đã chết, mà còn được chứng minh, cũng liền lắc đầu thở dài một phen, cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới ở chỗ này bọn hắn thế mà thấy được Tần Minh, mà lại lông tóc không thương. Xem ra Nguyên Tu Long nói dối, hắn căn bản liền không có thể giết Tần Minh. Không chỉ như thế, còn để cho Tần Minh chạy trốn, cuối cùng đi tới Hạo Nguyên thành. Đám võ giả đều biết, nếu Tần Minh không chết, như vậy bốn cái gia tộc liền phiền phức lớn rồi. Một cái trong tiệu, ngồi ba người, bọn hắn nhìn phía xa Tần Minh, một vị tóc ngắn võ giả cười nhạt nói, Tần Minh không chết, như vậy bốn cái gia tộc đoán chừng lập tức liền có tai họa rồi. Thật sự là đáng tiếc, nghe nói bốn người bọn họ gia tộc liên hợp cùng một chỗ, đã thành công kiến tạo khuê đạo trận. Bọn hắn cũng coi như có quyết đoán, có can đảm liều một phen, cuối cùng còn để bọn hắn thành công. Nhưng là người tính không bằng trời tính, Tần Minh không chết, kiến tạo thành công khuê đạo trận thì có ích lợi gì? Bên cạnh người mặc trường sam võ giả khinh thường nói, cái kia bốn cái gia tộc muốn nên đón tai họa ngập đầu. Nghe nói trong khoảng thời gian này muốn gia nhập bốn người bọn họ gia tộc võ giả rất nhiều, không biết biết được Tần Minh còn sống, những cái kia đã gia nhập tứ đại gia tộc võ giả sẽ là cái gì biểu lộ. Tóc ngắn võ giả ngoạn bị đạo. Trường sam võ giả khinh bị nói, còn có thể thế nào, nhất định là dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly cái kia bốn cái gia tộc, không chỉ như thế, nghĩ đến trước kia gia nhập bốn cái gia tộc rất nhiều võ giả, cũng biết vội vàng rời đi. Đặc biệt là tại biết thành chủ mở tiệc chiêu đãi Tần Minh về sau, khẳng định không từ thủ đoạn rời đi, chỉ cần Tần Minh gia nhập phụ thành chủ, trong khoảnh khắc, cái kia bốn cái gia tộc liền sẽ hủy diệt. Tần Minh tại sao ngồi thành chủ chuyên dụng quốc hiệu, ba người đều biết, thành chủ muốn mời chào Tần Minh. Toàn bộ Hạ Nguyên thành, thế lực lớn nhất chính là phụ thành chủ rồi, chỉ cần Tần Minh gia nhập, lấy hắn võ đạo thiên phú, phụ thành chủ khẳng định dốc sức bồi dưỡng hắn. Thành chủ không có thần thú cảnh thực lực, cùng một đám đồng dạng là thánh thú cảnh đỉnh phong võ giả cạnh tranh chức thành chủ, cuối cùng bị hắn đoạt được, phía sau có thế lực cường đại đang ủng hộ hắn. Thành chủ nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu là Tần Minh gia nhập phụ thành chủ, cả một đời áo cơm không lo, cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Vì thu Tần Minh tâm, thành chủ chắc chắn sẽ không cho cái kia đắc tội Tần Minh bốn cái gia tộc để mắt. Bốn cái gia tộc, tại bình thường võ giả trong mắt, thế lực rất lớn, thực lực rất mạnh. Nhưng tại Hạ Nguyên thành cường giả chân chính trong mắt, cái kia bốn cái gia tộc cái gì cũng không tính là. Một cái liền thánh thú cấp hậu kỳ cường giả cũng không có thế lực, thực sự không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Hủy diệt bốn gia tộc này, có thể làm cho Tần Minh hồi tâm, cái này mua bán quá có lời rồi. Mà lại coi như thành chủ không xuất thủ, lấy Tần Minh võ đạo thiên phú, nghĩ đến đột phá đến thánh thú cảnh giới không được bao lâu thời gian. Mà cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại chân long cảnh đỉnh phong thì liền có thể đối chiến thánh thú cấp sơ kỳ cường giả. Như vậy đột phá đến thánh thú cảnh giới, thánh thú cảnh trung kỳ căn bản không phải đối thủ, nếu là cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh trung kỳ, cái kia bốn cái gia tộc ngăn không được Tần Minh công kích. Đương nhiên, Hạ Nguyên thành không cho phép chiến đấu, đây là thiết luật. Nhưng là chỉ cần Tần Minh so bốn cái gia tộc mạnh, có thừa biện pháp đối phó bọn hắn. Chương 4291, tại sao còn sống chương 4291, tại sao còn sống Tần Minh nếu xuất hiện ở Hạ Nguyên thành, như vậy bốn cái gia tộc liền đại nạn lâm đầu rồi, mấy người trong lòng cũng nghĩ, không biết đạt được Tần Minh còn sống tin tức, cái kia bốn cái gia tộc sẽ lo lắng hai hùng đến cái gì trình độ. Đặc biệt là bốn gia tộc này gần nhất đều rất nhạy, kiến tạo khuê đạo trận, gia tộc võ giả đắc ý không thôi. Cái gọi là vui quá hóa buồn, không nghĩ tới mau như vậy đã tới rồi báo ứng. Tần Minh cũng chưa chết, mà còn tới Hạ Nguyên thành tin tức, rất nhanh liền truyền đi xôn xao. Mà Nguyên gia cũng là trước tiên nhận được tin tức. Đang tại cao hứng uống bảo rượu ngon, thưởng thụ lấy gia tộc những võ giả khác định nọt Nguyên Tu Long, nghe được người hầu bẩm báo Tần Minh đến Hạ Nguyên thành tin tức, lúc ấy liền dọa đến đứng lên. Ly rượu trong tay hắn đều cầm không vững, thanh âm run rẩy hỏi, "Ngươi không có nhìn lầm, Tần Minh thật sự đã trở về?" Tiểu giám lấy tánh mạng đảm bảo, "Tuyệt đối không có nhìn lầm, Tống Triều vận ta biết, chỉ là gặp qua một mặt, liền để cho tiểu hồn khiên mộng nhiễu." Nàng xuất hiện lần nữa tại tiểu trước mặt, mặc dù khí chất trên người xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng là một cái ta liền có thể nhận ra, nàng tuyệt đối chính là Tống Triều vận. Mà lại Tần Minh tại vào thành thì chính miệng thừa nhận chính mình là Tần Minh, hắn còn sống tin tức, bây giờ tại Hạ Nguyên thành bên trong đã truyền đi xôn xao. Người hầu kia luôn miệng nói. Nghe vậy, Nguyên Tu Long một trái tim đều xách tại cổ họng, trong miệng liên miên lẩm bẩm, hắn không có khả năng còn sống, hắn thế nào khả năng còn sống? Hắn không có lý do còn sống. Tần Minh cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, ném vào hắc hồ bên trong không có đứng lên, nhất định là hóa thành cho tàn, thế nào khả năng còn sống? Nguyên Tu Long trong lòng có 100 cái không nghĩ ra. Lúc ấy vì để phòng vạn nhất, hắn tại hắc hồ bên cạnh đợi rất lâu, cũng không có thấy Tần Minh xuất hiện. Chúng chi hắn tại hắc hồ phụ cận tìm một vòng lại một vòng, cũng không gặp Tần Minh thân ảnh. Trừ phi Tần Minh lúc ấy liền không có nhảy vào hắc hồ, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng Tần Minh cùng Tống Triều vận nhảy vào hắc hồ là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không làm giả được. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Tần Minh sẽ sống sinh sinh xuất hiện ở Hạ Nguyên thành? Hắn không tin, Tần Minh nhất định là chết rồi. Nhưng là truyền về tin tức cũng không nên giả, nếu toàn thành người đều biết Tần Minh đã trở về, trong thành thế nhưng là có không ít người quen biết Tống Triều vận. Tống Triều vận không có khả năng bị giả mạo, nếu nhảy vào hắc hồ Tống Triều vận đều có thể còn sống, như vậy Tần Minh khẳng định cũng có thể sống. Cho nên tin tức tuyệt đối không phải là giả. Nguyên Tu Long hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong đời. Tần Minh còn sống trở về, như vậy hắn khẳng định phải gặp nạn. Không chỉ có hắn, toàn bộ Nguyên gia cùng với khác ba cái gia tộc cũng là một cái cũng trốn không thoát. Ngồi tiếp Nguyên Tu Long uống rượu với nhau những võ giả khác, nghe được Tần Minh còn sống tin tức, cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn mang theo chất vấn ánh mắt nhìn xem Nguyên Tu Long, muốn nghe hắn giải thích. Lần này sở dĩ mở tiệc chiêu đãi Nguyên Tu Long, cũng là bởi vì Nguyên Tu Long giết Tần Minh, vì bọn họ trừ hậu hoạn. Nguyên Tu Long không phải nói tự tay giết Tần Minh sao? Thế nào hắn lại sống đến giờ? Những thứ này mở tiệc chiêu đãi Nguyên Tu Long võ giả bên trong, có hai vị cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh sơ kỳ, mặc dù tại địa vị trong gia tộc không có Nguyên Tu Long cao, nhưng là bọn hắn thực lực còn mạnh hơn Nguyên Tu Long. Tại ánh mắt của bọn hắn bức bách, Nguyên Tu Long nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, nhưng là ta xác thực không có tự tay giết Tần Minh, mà là đem hắn đẩy vào hắc hồ bên trong. Chương 4292, vấn trách chương 4292, vấn trách ai có thể nghĩ đến, Tần Minh nhảy vào hắc hồ, rõ ràng còn có thể còn sống sót. Nếu là sớm biết hắn có thể nhảy vào hắc hồ đều có thể sống sót, ta chắc chắn một mực canh giữ ở nơi đó. Nguyên Tu Long ngữ khí thâm nói. Hiện tại hai người thái độ, cùng trước đó có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trước đó hắn là cứu vớt gia tộc anh hùng, mà bây giờ lại là thành gia tộc tội nhân. Mà lại hắn còn lừa gạt gia chủ, lừa gạt trong gia tộc tất cả mọi người. Nguyên Tu Long vừa nghĩ tới gia chủ vấn trách, mà khác ba cái gia tộc tìm hắn gây phiền phức, liền không nhịn được tê cả da đầu. Nguyên gia còn dễ nói thế nào hắn chính là gia chủ đệ đệ, lại thêm hắn cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh sơ kỳ, Nguyên gia dù là vấn trách, cũng không có khả năng giết hắn, không tầm thường lập công chủ tội. Có thể mặt khác ba cái gia tộc coi như sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nguyên Tu Long. Đúng lúc này, bốn cái gia tộc tộc trưởng cùng nhau mà đến, Nguyên gia gia chủ Nguyên Tu Viễn gầm lên giận dữ, sắc mặt tái xanh. Đám người nhìn thấy bốn cái gia tộc đều tới, đội vàng nhường ra vị trí. Cùng lúc đó, bốn cái gia tộc nhân vật có mặt mũi đều đến hiện trường. rõ ràng là cả đám cho Nguyên Tu Long cử hành lễ khánh công, lại là thành phê bình đại hội, vấn trách hội. Ca. Nguyên Tu Long cúi đầu, không biết nên như thế nào đối mặt. Một đám người kia khí thế hung hùng, đều là tới tìm hắn phiền toái. Lần này hắn vì mình mặt mũi, vì tiền thưởng, nói dối giết Tần Minh, đã phạm vào tối kỵ. Nếu là hắn không có nói dối, khẳng định bốn cái gia tộc sẽ phái ra đại lượng người tại Hắc Hồ trung quanh, cùng tại thông hướng Hạo Nguyên thành trên đường chặn đường Tần Minh. Có khả năng đem Tần Minh chặn đường, bóp chết tại dọc đường. Cũng bởi vì lỗi lầm của hắn, bỏ qua giết Tần Minh thời cơ tốt nhất. Hiện tại Tần Minh đi vào Hạo Nguyên thành, như vậy lấy Hạo Nguyên thành quy củ, bọn họ là tuyệt đối không thể bên ngoài đối với Tần Minh động thủ. Hừ. Nghe được Nguyên Tu Long gọi hắn ca, Nguyên Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, xuống mặt ngồi ở Nguyên Tu Long nhường ra chủ vị. Các ngươi đều đi ra ngoài, gia tộc trưởng lão lưu lại. Nguyên Tu Viễn phất phất tay, mặt âm trầm nói: "Trừ gia tộc trưởng lão, cùng với khác ba cái gia tộc gia chủ bên ngoài, cả đám người hành lễ về sau, lần lượt rời khỏi phòng." Nguyên Tu Long: "Ngươi không phải nói Tần Minh đã bị ngươi giết sao? Như vậy tại Hạo Nguyên thành cái này Tần Minh lại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ người chết còn có thể phục sinh?" Lý gia gia chủ Lý Duy Quảng lúc này lớn tiếng hướng về phía Nguyên Tu Long chất vấn. Mặt khác hai nhà gia chủ cũng là nhìn xem Nguyên Tu Long, chờ lấy giải thích của hắn. Nguyên Tu Long trên mặt vẻ bi thống lộ rõ trên mặt, cực kỳ vô tội nói: "Ta xác thực đem Tần Minh giết, ta cũng không biết tại sao Tần Minh lại còn sống tới. Lúc ấy trở về bẩm báo thì, hắn nói rất đúng, đem Tần Minh một trường đánh thành vỡ nát, thi thể rơi xuống đến vách đá vạn trượng bên trong. Ngươi đến cùng có hay không tự tay giết Tần Minh?" Nguyên Tu Viễn hỏi. "Ta..." Nguyên Tu Long còn muốn giảo biện, Nguyên Tu Viễn hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát lớn, nói thật. Nhìn xem ca ca Nguyên Tu Viễn ánh mắt sắc bén, Nguyên Tu Long rụt cổ một cái, thời gian dần qua đem ngày đó phát sinh đi qua không rõ chi tiết khai báo. "Sự tình chính là như vậy, ta gặp được Tần Minh nhảy vào hắc hồ, lấy hắn chân long cảnh hậu kỳ cảnh giới võ đạo, không có khả năng từ hắc hồ bên trong sống sót, cho nên..." Nguyên Tu Long bàn giao sự tình xong về sau, túi đầu chờ đợi mọi người mắng chửi. "Ngươi xác thực nhìn thấy hắn lọt vào hắc hồ?" Lý Duệ Quảng cao mày hỏi. "Xác định." Nguyên Tu Long trọng trọng gật đầu. Chương 4293, còn sống chương 4293, còn sống là tận mắt thấy hắn rơi vào hắc hồ. Mạc gia gia chủ Mạc Hoành giật nhịn không được xác nhận nói. Nguyên Tu Long có nói láo chuyện cũ, hắn thực sự có chút không yên lòng. "Thiên chân vạn xác, ta dám dùng đầu người đảm bảo, Tần Minh lúc ấy chắc chắn lọt vào hắc hồ bên trong." Nguyên Tu Long cũng biết đám người không tín nhiệm lắm chính mình, vỗ ngực bảo đảm nói: "Ta lúc ấy còn tại hắc hồ bên cạnh đợi thời gian rất lâu, còn ven đường tìm, không có bất kỳ người nào từ hắc hồ bên trong xuất hiện." Nhìn xem Nguyên Tu Long thần sắc, đám người cảm thấy hẳn không có nói dối. Nguyên Tu Long mặc dù có chút tham tài, nhưng là tại trái phải rõ ràng bên trên, không có khả năng phạm ngây thơ sai lầm. Tần Minh nhảy vào hắc hồ ở bên trong, hắn bị trốn tránh trách nhiệm, cũng bị khen thưởng, cho nên nói dối là đích thân hắn giết chết. Nếu là Tần Minh nhảy vào hắc hồ ở bên trong, thật đã chết rồi, như vậy bất kể là bị đích thân hắn giết, rơi vào vách núi, vẫn là nhảy vào hắc hồ, kỳ thật không có khác nhau. Bọn hắn đối với Tần Minh thi thể cũng không có hứng thú. "Tần Minh rơi vào hắc hồ ở bên trong là thế nào sống lại?" Lý gia gia chủ Lý Duệ còn hỏi. "Ta không biết." Nguyên Tu Long ủy khuất lắc đầu, "Nếu là ta biết Tần Minh có thể sống sót, ta khẳng định trước tiên triệu tập gia tộc tất cả mọi người lục soát Tần Minh vị trí, chắc chắn đem hắn bóp chết trên đường. Từ trước đến nay chân long cảnh võ giả có thể đang nhảy nhập hắc hồ bên trong còn sống sót, cho nên lúc đó ta nhận định Tần Minh đã chết." Nguyên Tu Long muốn trốn tránh trách nhiệm, để cho mình ít thụ chút trừng phạt. Mà lại hắn nói đây đều là nói thật, nếu là hắn thật không có biện pháp có thể giết được Tần Minh, hắn nhất định sẽ hướng gia tộc cầu cứu. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài can hệ trọng đại, một vị thánh thú cảnh võ giả đánh không thắng chân long cảnh võ giả, mặc dù rất xấu, chuyến đi để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Nhưng là cùng mặt mũi so ra, vẫn là gia tộc tiền đồ, cùng tính mạng của mình trọng yếu. "Hừ." Nghe được Nguyên Tu Long giải thích, vài cái gia chủ đối với hắn rất là bất mãn. Lý Duệ Quảng lại còn chỉ lấy Nguyên Tu Long cái mũi lớn tiếng nói: "Tần Minh thế nhưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, sinh tử của hắn can hệ trọng đại, nhất định phải sống phải thấy người, chết muốn gặp thì, nếu không thấy hắn thi thể, ngươi nên chi tiết bẩm báo." Bạch gia gia chủ Bạch Vĩ Ngạn cũng là rất bất mãn, liếc mắt nhìn Nguyên Tu Long, trách cứ: "Nếu là ngươi nói cho chúng ta biết không có tự tay giết chết Tần Minh, chúng ta chắc chắn cũng sẽ không trách tội ngươi, ngược lại có công không tội. Nhưng là ngươi che giấu trận tướng, để cho bốn cái gia tộc nguy cơ sớm tối, tội lôi đang chém." Nghe được hai người rõ ràng là muốn để chính mình lấy cái chết thứ tội, Nguyên Tu Long bắt đầu lo lắng, hắn giải thích: "Tần Minh mặc dù võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt, nhưng hắn cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ. Chúng ta bốn người gia tộc sao là nguy cơ sớm tối?" Bạch gia chủ ngươi có chút nói chuyện giật gân rồi. "Im ngay." Nguyên Tu Viễn gào to một tiếng, nói: "Tần Minh đã bị phủ thành chủ xe ngựa đón đi, đón hắn xe ngựa là thành chủ chuyên dụng tòa giá." Nghe vậy, Nguyên Tu Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi liệt tại trên ghế ngồi. Bị thành chủ chuyên dụng tòa giá nhận đi, có thể nghĩ thành chủ có bao nhiêu sao coi trọng Tần Minh. Nếu là Tần Minh gia nhập phủ thành chủ, như vậy bốn người bọn họ gia tộc lập tức liền sẽ phân băng gạt bỏ. Trong gia tộc vô số võ giả đều sẽ trốn, bọn hắn tại Hạo Nguyên thành khẳng định cũng sẽ không phải chịu những thế lực khác chào đón. Hiện tại ai cũng biết bọn họ và Tần Minh khúc mắc, Tần Minh gia nhập phủ thành chủ, những thế lực khác nếu là cùng bọn hắn giao hảo, chính là đang cùng Tần Minh, cùng thành chủ làm khó dễ.